Chương 58, Trường Xuân Công phá hạn, xung đột bùng nổ. Chương 58, Trường Xuân Công phá hạn, xung đột bùng nổ. Đủ rồi, thiếu gia. Dù sao hắn cũng là người của Lý Thọ, đánh chó còn phải xem mặt chủ, không thể giết hắn. Lão Bộc đưa tay ra ngăn cản. Được, chúng ta đi. Bạch Hạo tâm trạng vô cùng tốt, xoay người rời đi. Đáng chết, nhất định phải tìm người truyền tin cho Chu Ca Nhi. Ta không thể đi gặp hắn, sẽ lộ hành tung. Trương Tung lê lết dưới đất, một vệt máu dài, bò về phía nhà, cuối cùng được người tốt bụng khiêng lên xe bò đưa về nhà. Dù bị thương nặng, Trương Tung vẫn lo lắng hơn về tình cảnh của Chu Thái Lai. Bạch gia thâm căn cố đế, là hào thân địa chủ của Lạc Sơn huyện, nếu Chu Thái Lai không phòng bị mà rơi vào bẫy, thì phiền phức lớn. Tối đến, Trương Tung vừa về đến nhà không lâu, đã thấy một người bạn bất ngờ đến thăm. Chu Ca Nhi, ngươi sao lại đến đây? Mau rời đi, nơi này nguy hiểm. Trương Tung cả kinh, đồng thời có chút lo lắng. Đây là một cơn dị trùng đục, còn có thuốc trị thương. Ngươi ăn đi chữa thương, khôi phục thân thể, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Khải Minh đỡ hắn dậy, ân cần nuốt vài ngụm nước. Chỉ thấy Trương Tung đầy vết thương, dù là võ giả dị cân, cũng cần phải nghỉ ngơi hơn một tháng, mấy ngày nay đừng nghĩ đến việc nhận nhiệm vụ kiếm tiền. Là Bạch gia muốn đối phó ngươi, bọn chúng đang điều tra chuyện điện lượng. Trương Tung đội vàng kể lại những gì mình biết, đồng thời dặn dò Chu Thái Lai ngàn vạn lần đừng manh động. Với thiên phú của hắn, nhẫn nhịn tu hành 5-6 năm, có thể thoát khỏi phiền phức của Bạch gia, bây giờ còn chưa phải lúc đối đầu. Ta biết rồi, ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đừng nghĩ nhiều, nếu có gì cần, cứ gọi Trình Vũ tìm ta là được. Chu Khải Minh quan tâm một hồi rồi trực tiếp rời đi. Hy vọng Chu Ca Nhi đừng manh động, vết thương này của ta không là gì, ít nhất giữ được mạng sống. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Trương Tung cảm giác như cơn mưa lớn sắp đến. Đây chính là số phận của những võ giả tầng dưới như bọn họ, thoạt nhìn đã đạt đến cảnh giới võ giả dị cân, nhưng trong mắt những quyền quý cao tầng hơn, thành tựu võ đạo này chẳng đáng là bao. Tốt cho Bạch Hạo, vì sao cứ phải ép ta chứ, sống không tốt sao? Chu Khải Minh ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu. Mặc dù hắn và Trương Tung không có tình bạn quá sâu đậm, nhưng đối phương lại giữ miệng như mình, coi trọng lợi ích của bạn bè hơn cả tính mạng, quả là một người đàn ông. Bị chuyện của Bạch gia làm phiền một phen, Chu Khải Minh cũng tạm gác lại ý định đến Quỷ Thị đổi tiền đổi tài nguyên. Mấy ngày sau đó hắn chuyên tâm bế quan, xung kích cảnh giới Trường Xuân Công, đồng thời tìm huyện úy dò la tình hình và lai lịch của Bạch gia. Hắn không phải là người hành động theo cảm tính, chỉ đánh những trận có chuẩn bị. Một tháng sau, Trường Xuân Công cuối cùng đã phá hạn. Tên: Chu Khải Minh, 16 tuổi, cảnh giới: Luyện Tạng sơ kỳ, căn cốt: 1724 điểm khảm sai đao pháp phá hạn 4 trọng, Trường Xuân Công phá hạn 1 trọng, nội lực 100 năm, bách độc chân kinh nhập môn 10, Xích Dương quyết tiểu thành hạt không. Tuy chỉ mới trôi qua một tháng ngắn ngủi, nhưng thực lực của Chu Khải Minh đã có những thay đổi kinh người. Cảnh giới rèn luyện thân thể cuối cùng đã bước vào cửa ải luyện tạng, ngũ tạng trong suốt như ngọc, hơi thở nội tráng không ngừng sinh ra phun ra. Đến cảnh giới này, khí huyết của võ giả có thể luôn giữ ở trạng thái đỉnh cao cho đến những ngày trước khi chết giả. Xích Dương quyết tiểu thành, bách độc chân kinh nhập môn, khiến cho giới hạn căn cốt tăng lên một điểm nữa. Mấy ngày nay dị chủng nhục cũng tiêu hao rất nhiều, hắn trực tiếp phá hạn đao pháp và nội công. Đao pháp phá hạn lần thứ tư, khiến cho uy lực của mang kình phá thể tăng lên gần gấp đôi, mà đao thế càng từ cảnh giới tiểu thành lên đến đao thế đại thành. Như vậy, hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ đã gần hơn một bước đến cảnh giới ý cảnh. Điều đáng kinh ngạc nhất vẫn là Trường Xuân Công phá hạn, chỉ một lần phá hạn đã tiêu hao 10 điểm căn cốt của hắn, nhưng sự tăng lên mà nó mang lại cũng đi tiên, trong nháy mắt tăng trưởng 100 năm nội lực tu vi. Tu vi 100 năm này tương đương với việc hắn bế quan không ăn không uống, cần cù luyện tập mà có được, căn cơ cực kỳ vững chắc sâu dày. Ầm. Chu Khải Minh ngón tay bắn ra một chiếc lá cây, cách xa mấy trượng, một cây đại thụ trong sân bị xuyên thủng, giang giác đổ xuống. Phi hoa trích diệp đều có thể làm bị thương người, nội công xuất thần nhập hóa. Sự tăng lên mà nội công mang lại thật đáng sợ, ta bây giờ e là không thua kém những tán tu khí huyền cảnh không có bối cảnh. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nội công phá hạn, cộng thêm hắn đã làm đến cực hạn cảnh giới rèn luyện thân thể và các loại võ học phá vỡ giới hạn, tổng hợp chiến lực của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng, chỉ có thực chiến giao thủ mới biết nó biến thái đến mức nào. Nếu lại giao thủ với Tam Diêm La, ta lấy một chiếc lá cây cũng có thể chém giết hết bọn chúng. Hắn thu dọn, hôm nay là ngày nghỉ của Trúc Binh Phường, cũng là ngày anh hùng lâu bày tiệc chúc mừng hắn dọn nhà. Mấy ngày nay cũng có những kẻ tiểu nhân lén lút theo dõi, dò la bên ngoài sân, nhưng căn bản không thấy bóng dáng Chu Khải Minh. Hơn nữa đây là nội thành, lại gần huyện nhà, còn có Trình Vũ mang theo sai dịch đặc biệt quan tâm tuần tra, có thể nói là một khối sát. Bạch gia muốn từ chỗ sân này thăm dò hư thực, quả là vọng tưởng, nhất thời không làm gì được Chu Thái Lai. Tầng trên cùng của anh hùng lâu, món ăn phong phú, dị chủng nhục càng không thiếu, Nhậm Gia và Trương Tung, Hứa Phi những người này ở dưới bồi rượu chúc mừng. Chu Ca Nhi quả là người trong hàng anh kiệt, không bao lâu nữa, bầu trời của huyện thành này cũng không đè ép được người nữa. Hứa Phi chân thành chúc mừng, Truy Phong lâu của bọn họ cũng đã nâng thân phận của Chu Khải Minh lên cấp bậc tiên cấp, có thể tùy ý xem các loại tình báo, còn có thể ban bố nhiệm vụ cho người của Truy Phong lâu thay hắn làm việc. Theo sự ra hiệu của Nhậm Bình Sinh, nữ nhi Nhậm Tuyết ăn mặc tinh xảo, hầu hạ Chu Khải Minh rót rượu, có vẻ như nha hoàn ở trốn thanh lâu, khiến mọi người cũng được mãn nhãn, tán thưởng không thôi. Đây chính là sự thay đổi mà quyền thế và thực lực mang lại, ngay cả nữ nhi của lâu chủ cũng phải khoe mẽ để lấy lòng. Nhưng Chu Khải Minh lại không nhìn Nhậm Tuyết lấy một lần, chỉ gió cuốn mây tan thu hoạch dị chủng đụng. Đây là thịt xà vương ngân vẫn giá mấy trăm lượng bạc một cân, tất cả mọi người đều tranh không lại hắn, cũng không dám tranh. Thử, có vài con chuột nhắc đến, thật là xui xẻo. Chu Khải Minh buông đũa xuống, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, cách xa mấy trăm trượng đã nhận ra. Cái gì, thực lực của Chu Ca Nhi rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào, ngũ quan của hắn làm sao nhạy bén hơn ta gấp mấy lần. Trương Tung và Hứa Phi đều vô cùng kinh ngạc, cũng buông đũa nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay khi yến tiệc đang diễn ra, nâng ly đổi chén, thì khách không mời mà đến đã tới. Dưới lầu một đại sảnh truyền đến tiếng ồn ào, gà bay chó sủa, khiến mọi người biến sắc. Nhậm gia phụ nữ cũng cảm thấy khó xử. Thiện nhân, ngươi cút ra cho ta. Nhận lễ vật của bản công tử, trách nào gần đây không có sắc mặt tốt, lại vụng trộm hẹn hò với dã nam nhân. Giọng nói Bạch Hạo tức giận truyền đến, thân ảnh cực nhanh, hắn giơ tay đánh bị thương mấy tên hộ vệ tiểu lâu, hướng về cầu thang bước lên. Mà sau lưng hắn, càng có vị lão buộc gia tộc thâm bất khả chắc, làm chỗ dựa cho hắn phòng ngừa bất chắc. Bạch Hạo mấy ngày nay bốn phía tìm kiếm không thấy tung tích của Chu Thái Lai, đối phương như bốc hơi khỏi nhân gian, khiến hắn vô cùng tức giận. Mãi đến cuối cùng mới có được tin tức, Chu Thái Lai nghi là trở thành cung tế trẻ tuổi nhất của Nhậm gia. Mà anh hùng lâu này hắn cũng sớm thấy trước mắt, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù, đồng thời trấn áp Chu Thái Lai cùng nhau. Bạch công tử, xin dừng bước. Bá đao Liễu Vô Danh đứng ra, thân hình thẳng tắp như lao, ngăn cản mọi người. Chương 59, lão bộc nhà họ Bạch, hai vị cung phụng của anh hùng lâu túi đầu. Chương 59, lão bộc nhà họ Bạch, hai vị cung phụng của anh hùng lâu túi đầu. Cúc ngay, ngươi cũng xứng cản ta sao? Chỉ là một kẻ bại tướng thôi. Đôi mắt Bạch Hạo này lửa, hoàn toàn không thèm để Liễu Vô Danh vào mắt. Vài tháng trước, hắn đã có thể đánh bại Bá Đao trong 10 chiêu, xác lập vị thế trong bảng nhân kiệt. Giờ đây, sau khi đột phá đến cực hạn của dịch cân cảnh, lại sở hữu sức mạnh của Long Cân, mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Quả nhiên, sắc mặt Liễu Vô Danh kỳ biến, cảm thấy nhục nhã và khó chịu, nhưng hắn không hề lùi bước mà rút đao lên chiến. Là môn khách của anh hùng lâu, Nhậm Bình Sinh có ân với hắn, chỉ có Bá Đao đứng chết, không có chuyện quay đầu bỏ chạy. Bên dưới đại sảnh, đám người xem náo nhiệt liên tục kinh hô, chen chúc xuống lại. Là Cuồng Đao công tử trên bảng nhân kiệt, không biết giờ hắn đã mạnh đến mức nào rồi, các ngươi nói Liễu Vô Danh có thể đỡ được mấy đao? Ê, anh hùng lâu lại thiết tiến trên lầu cao sao? Là ai có thân phận và bản lĩnh gì mà được cả hai cha con lâu chủ đích thân tiếp đãi? Xem ra người kia gặp phiền phải rồi, nhà họ Bạch hôm nay là có chuẩn bị mà đến. Mọi người đều không mấy lạc quan về anh hùng lâu và vị chủ nhân yến tiệc kia. Lúc này, uy danh của Kim Bài Chóc Đao Nhân Chu Thái Lai vẫn chưa lan truyền đến tầng lớp dưới. Ngay sau đó, hai người dương đao bạc kiếm, giao thủ. Muốn chết? Bạch Hạo khinh thường cười một tiếng, đại đao trong tay sau phát mà đến trước, chém vào điểm phát lực của Bá Đao. Cùng đao đối đầu Bá Đao, hai người thế như sấm sét, trăm luyện lợi khí va chạm vào nhau, lưỡi đao phát ra tiếng rít chói tai, kinh lực cuồn cuộn, hai chân đều vững vàng chống đỡ trên mặt đất. Đinh 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 đinh, trong nháy mắt, hai thanh đại đao giao thủ vài chiêu, khiến những người vây xem hoa cả mắt, kinh thán trước thực lực của thiên kiêu trên bảng nhân kiệt. Đột nhiên, Bạch Hạo thân hình thoát một cái, nhìn chuẩn xác điểm bế tắc khí huyết của đối phương, xông lên một chưởng đánh vào ngực. Phốc một tiếng, Liễu Vô Danh tóc thai rũ rượi, phun máu tươi ngã ra, đáy mắt tràn đầy vẻ hề bại và bất mãn. Về kỹ nghệ, đao pháp của hắn vượt xa Bạch Hạo, chỉ tiếc là không đột phá đến luyện tạc cảnh, một thân khí huyết đã sớm suy bại tuổi già, đánh lâu chỉ bất lợi cho hắn. Nếu lão phu còn trẻ thêm 10 tuổi, nào đến lượt ngươi cản rỡ, thôi thì thôi vậy. Liễu Vô Danh thở dài một tiếng, biết thời đại của mình đã lụi tàn, bây giờ là sân khấu của lớp trẻ. Hừ, niệm tình ngươi trung thành bảo vệ chủ, liền tha cho ngươi một mạng chó. Bạch Hạo lãnh đạm liếc mắt, vượt qua Liễu Vô Danh tiếp tục đi lên. Hít, cùng đao lại mạnh lên rồi hả? E là thứ hạng trên bảng nhân kiệt của hắn lại phải tăng thêm mấy bậc. Theo thiên phú này của hắn, không bao lâu nữa sẽ bước vào luyện tạm đại quan thôi. Đám người vây xem liên tục kinh thán, tâm phục khẩu phục trước thực lực của Bạch Hạo. Đứng lại, đây là anh hùng lâu, bên trên đang thiết tiến khách quý, xin công tử đừng làm phiền. Mười mấy hộ viện bảo tiêu rút đao ngăn cản, ai nấy đều thấy da đầu tê dại. Nhưng bọn họ đã nhận tiền của Nhậm gia, phải liều mạng. Ngay cả tiền bồi Bá Đao còn không chịu nổi một kích, bọn họ đều biết mình không phải là đối thủ. Cút ra, cản ta, chết! Bạch Hạo hung tính nổi lên, vừa nhấc tay đã đánh bay mấy người, trưởng kinh phun ra, kết liêu tính mạng của mấy hộ viện, dọa cho đám bảo vệ tan tác như chim ong, không dám tiến lên cản đường nữa. Khinh người quá đáng, coi anh hùng lâu là không người sao? Hai lão giả tóc bạc phơ phới, thần thái xuất trần, từ tầng 3 rơi xuống. Lão nhân cầm thiền trượng bên trái cơ bắp như kim cương hộ pháp, nâng trưởng mang theo cự lực mênh mông, một trưởng in lên đỉnh đầu Bạch Hạo. Bạch Hạo cảm nhận được nguy hiểm, nâng đao lên nữa, toàn thân gân lực điên cuồng bộc phát, nhưng vô ích, thân hình hắn ngã xuống, bảo đao trong tay cũng văng ra. Thiền trượng tăng nhân điểm đến là dừng, không truy kích kết liễu tính mạng đối phương. Ngươi rất khá, vậy mà có thể đỡ được một trưởng của bần tăng, không hổ là người trên bảng nhân kiệt, mời về đi. Đạo sĩ cầm kiếm bên cạnh bước đi theo bắt đầu, cũng có khí huyết ba độ từ sâu. Vị tăng và đạo sĩ này rõ ràng đã lớn tuổi, nhưng khí huyết lại như bên đỉnh ngạc chỉ, giữ ở trạng thái đỉnh phong, hiển nhiên là vượt qua cảnh giới dịch cân. Là hai vị cung phụ tiền, Triệu. Người của anh hùng lâu thở phào nhẹ nhõm, kinh hô thành tiếng. Hai vị cung phụ này những năm gần đây đã ăn không ít tài nguyên của Nhậm gia, bây giờ đứng ra giải quyết nguy cơ. Thực lực của hai vị cung phụ thâm bất khả chắc, không phải là Bạch Hạo có thể đối phó. Hai vị, xác định muốn lấy lớn hiếp nhỏ, đối đầu với nhà họ Bạch ta sao? Lúc này, lão bộc đứng sau Bạch Hạo bước ra, khiến Tiền Triệu hai người tràn đầy vẻ kiêng dè, nảy sinh ý định phải lui. Là tiên địa kim quang hoàng lão tiền bối, không dám không dám. Hai người nhìn nhau, đều kiêng dè chắp tay cười làm lành. Hoàng lão này cũng là luyện tạc cảnh, nhưng những năm đầu lại từng làm nên không ít danh tiếng ở thiên hà quận thành, khi còn trẻ cũng từng lên bảng nhân kiệt một lần, tiềm lực so với hai người họ không thể so sánh. Hai vị cung phụng đều lắc đầu cười khổ, không ngờ nhà họ Bạch lại phái người này đến, bọn họ đều không muốn vì Chu Thái Lai, một người ngoài mà mạo hiểm. Ha ha, coi như các ngươi biết điều, nếu không lão phu lại phải thêm hai mạng người nữa rồi. Hoàng lão đuốt tròm râu dài, sau đó đỡ Bạch Hạo dậy. Giao Chu Thái Lai ra, nhà họ Bạch ta có thể bỏ qua. Bạch Hạo trong mắt hiện lên hung quang, ngón tay chỉ vào chóp đao nhân đang ngồi. Chu Ca Nhi mau chạy, chúng ta thay ngươi ngăn cản lão già kia. Hứa Phi và Trương Tung đều rút đao tương trợ. Thực lực của Tiên Địa Kim Quang quá đáng sợ, vậy mà khiến hai vị cung phụng của anh hùng lâu túi đầu trước mặt mọi người, không muốn chơi vào. Hai vị cung phụng, thật sự muốn bỏ mặc anh hùng lâu ta sao? Nhậm Bình Sinh thấy thế, cũng tức đến mức mũi mẹo miệng xiên, không ngờ hai lão già này lại vô liêm sỉ, bị đối phương nói một câu đã dọa cho lui. Bấy nhiêu năm Nhậm gia đầu tư tiền bạc và dị chủng thịt vào người họ, quả thực là một con số trên trời, nhưng kết quả cuối cùng lại là như vậy. Nhậm lâu chủ, xin lỗi lão phu không thể nghe theo, đây là họa do Chu cung phụng tự mình gây ra, sao có thể vì một mình hắn mà liên lụy anh hùng lâu chứ? Tiền, Triệu hai người thần sắc lạ mạn, nhường đường cho nhà họ Bạch. Họ đã mang tính tượng trưng mà cản Bạch Hạo, cũng coi là tận tình tận nghĩa, trả ơn tình cho anh hùng lâu rồi. Còn về sống chết của Chu Thái Lai, không liên quan đến hai người họ. Hơn nữa, mấy ngày nay Chu Thái Lai trở thành cung phụng, đãi ngộ và tài nguyên của hai người họ đều giảm đi một thành, điều này khiến hai vị cung phụng đều sinh ra oán hận, bây giờ tìm được cơ hội để phát tiết bất mãn. Bản thân là cao thủ luyện tạng cảnh đường đường chính chính, tại sao lại có cùng đãi ngộ với một thằng nhóc? Nhậm Bình Sinh này càng ngày càng hồ đồ. Các ngươi. Nhậm Bình Sinh tức đến gần xanh nổi đầy mặt, trái tim cũng cảm thấy lạnh bớt. Nhậm gia ta tuyệt đối sẽ không giao Chu Ca Nhi ra, ai muốn động Chu cung phụng, cứ bước qua sát ta trước đã. Nhậm Bình Sinh quay người lại, yên quyết nói: "Lâu chủ, đừng tự chuốc họa vào thân, hai người chúng ta không đáng để ngài liều mạng đâu." Tăng nhân và đạo sĩ lãnh đạm lắc đầu, lần nữa khuyên can. Bọn họ ghen tị với thiên phú và đãi ngộ của Chu Thái Lai, chỉ mong hắn chết trong cơn sóng gió này, như vậy, ở anh hùng lâu sẽ không ai có thể lay động vị trí cung phụng của bọn họ. Ha ha ha, tốt, chim không chọn cành mà đậu, Nhậm Bình Sinh này tự mình chuốc lấy diệt vong, hai vị sao không đầu quân cho nhà họ ta, cũng hứa cho vị trí cung phụng. Bạch Hạo trong lòng đắc ý, trực tiếp lôi kéo hai người, hung hăng tát vào mặt Nhậm gia, tiền Triệu hai người quả nhiên dao động, bắt đầu suy nghĩ. Chương 60, vung tay chấn cùng đao, chúng nhân kinh hãi. Chương 60, vung tay chấn cùng đao, chúng nhân kinh hãi. Lúc này, Chu Khải Minh rốt cuộc hành động, một bước vượt qua, xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không biết hắn thi triển thân pháp từ lúc nào, quá nhanh, ngay cả kẻ có danh hiệu Túng Điệu Kim Quang cũng phải co rút đồng tử, nghi ngờ bản thân hoa mắt. Chính là ngươi muốn đối phó bản chốc đao. Hiện tại thu hồi lời nói ngu xuẩn, vẫn còn kịp. Giọng nói lạnh nhạt của Chu Khải Minh vang lên, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản. Ha ha, giả thần giả quỷ. Ngươi tưởng trốn sau lưng Nhậm gia làm rùa rụt cổ thì không sao. Ra tay đi. Bạch Hạo cười lạnh một tiếng, muốn cùng đối phương công bằng so tài, củng cố vị trí trên nhân bảng. Đây chính là những gì Nhậm gia các ngươi ỷ lại. Chẳng qua chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Nhậm Tuyết, ngươi thật hồ đồ, vì hắn mà vứt bỏ tình lang. Bạch Hạo đảo mắt nhìn quanh, đáy mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Trong cảnh giới dịch cân, hắn tự tin mình đã vô địch trong cùng cảnh giới, nhất định phải chém giết Chu Thái Lai, để Nhậm gia biết rõ sai lầm trong cách nhìn của mình. Lão Hoàng cũng ngạo nghễ lên tiếng, đều là chuyện tranh chấp của đám tiểu bối, chỉ cần Chu Chóc Đao có thể thắng được Hạo Nhi, chuyện hôm nay cứ như vậy mà thôi. Lão ta mặt đầy tự tin, hiểu rõ thực lực của Bạch Hạo, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa, đến cảnh giới luyện tạng đều rất quý trọng tính mạng, lão Hoàng cũng không muốn ép anh hùng lâu vào đường cùng, liều mạng giao chiến với hai vị cung phụng kia. Đến khi đối mặt với nguy cơ diệt vong, cả tình lẫn lý, hai vị cung phụng kia vì đạo đức, nhất định sẽ ra tay bảo vệ Nhậm gia. Chu tiên sinh, là chúng ta hại ngươi, đừng xúc động, mau trốn đi. Nhậm Bình Sinh như già đi mấy tuổi, vội vàng ngăn cản Chu Khải Minh, muốn hắn chạy trốn. Chỉ cần Chu Khải Minh rời đi, Bạch gia cũng sẽ không làm quá đáng, nhiều nhất là để anh hùng lâu cắt thịt bồi thường chút bạc. Trương Tung cũng biết rõ sự lợi hại của Bạch Hạo, vết thương của hắn còn chưa lành hẳn, vội vàng kéo Chu Khải Minh, "Chu huynh, còn núi xanh thì còn củi đốt, chúng ta đều là người của huyện úy, hắn không dám ra tay giết người, huynh cứ đi trước đi." Mọi người đều vô cùng lo lắng cho Chu Khải Minh, sợ hắn vì nghĩa khí mà hành động. Dù sao, trước mặt thế lực địa phương vững mạnh như Bạch gia, thực lực và căn cơ của họ vẫn còn quá mỏng manh. Kẻ có thể khiến ta bỏ chạy, e rằng còn chưa ra đời. Chu Khải Minh bá khí đáp. Hít. Mọi người hít vào một hơi lạnh, tất cả đều không dám tin. Cái gì, người này là ai, lại còn ngông cuồng hơn cả cùng nào. Vị cung phụng của anh hùng lâu này không tầm thường nha, tuổi trẻ như vậy đã có gan dạ và tâm tính này. Đáng tiếc, nếu không ngã xuống, hắn nhất định có thể vang danh chư quận, bây giờ lại bị Bạch gia hạ độc thủ. Mọi người trong lầu đều không xem trọng Chu Khải Minh, đều lắc đầu. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Bạch Hạo cảm nhận được sự coi thường và nhục nhã, đại đao hung hăng chém xuống. Hắn vốn còn muốn kiếm tốn, để đối phương ra tay trước, nhưng bây giờ chỉ muốn giết cho nhanh. Cẩn thận! Liêu Bô Danh lên tiếng nhắc nhở. Ngươi cũng xứng dùng đao trước mặt ta. Chu Khải Minh lắc đầu, ngón tay như đao, từ trên xuống dưới vạch xuống. Trong nháy mắt, ngón đao bình thường này, như Phật tổ một tay chỉ trời một tay chỉ đất, mang theo võ đạo ý chí kinh người, như hoàng hà cuồn cuộn đập đến. Không xong, chuyện này sao có thể? Bạch Hạo bị đao thế của đại thành cảnh giới bao phủ, chỉ cảm thấy giữa trời đất, tứ phía đều là một đao này, tránh cũng không được, không có đường sống nào. Rõ ràng là ngón đao không có chút dao động kinh lực nào, lại khiến người ta sinh ra ý niệm tuyệt vọng không thể chống cự. Đây là sự tranh đấu về khí thế giữa những cao thủ, Bạch Hạo còn chưa giao thủ đã thua hoàn toàn. Bù. Sắc mặt Bạch Hạo tuyệt vọng sụp đổ, trực tiếp sợ đến mức đao trong tay rơi xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Hắn dù thế nào cũng không thể hiểu nổi, đối phương chỉ mới 20 tuổi, vậy mà đã tu luyện đao pháp đến cảnh giới kinh thế hai tục như vậy. Danh hiệu cùng đao, trước mặt Chu Thái Lai còn không xứng sách giày, Bạch Hạo bị đả kích nặng nề, cảm thấy tam quan của mình đều bị một đao này đánh nát. Xì, tất cả chỉ trong chớp mắt, đao thế của Chu Khải Minh trong mắt Bạch Hạo có vẻ rất chậm, như thiên uy đại thế, nhưng trong hiện thực lại nhanh như sấm sét. Chỉ thấy ngón đao cách không còn mấy trượng, tóc của Bạch Hạo đã bị cắt đứt, da mặt thậm chí bị đao khí quấy nhiều đến rách da chảy máu, nhìn thấy mà ghê rợn. Tặc tử đừng có can dỡ. Lão Hoàng trong lòng cả kinh, không hổ là có biệt hiệu Túng Địa Kim Quang, nhấc chân liền ngăn cản trước ngón đao này. Ầm. Lão ta phản thủ toàn lực đánh ra một trượng, ngăn cản ngón đao, ngay sau đó kinh nộ đàn sen ôm Bạch Hạo nhanh chóng lui về phía sau. Đáng tiếc, tất cả biến cố này đến quá đột ngột, đợi đến khi lão ta cứu Bạch Hạo, xương sườn và kinh mạch của hắn đã bị trọng thương, dường như bị đao khí xâm nhập vào trong cơ thể. Mà Chu Khải Minh cũng bị một trưởng của luyện tạng võ giả chấn lui mấy bước, nhưng không hề biến sắc, đao thế mà hắn thể hiện chỉ là da lông mà thôi. Ngươi! Lão Hoàng giận không kiềm chế, tóc dài dựng đứng bay múa. Lão ta không ngờ bản thân nhất thời sơ suất, lại để thiếu gia bị trọng thương. Nếu chậm thêm nửa bước, e rằng phải thu thập thi thể cho Bạch Hạo, đến lúc đó phải làm sao giao phó với gia chủ Bạch Bất Dịch. Hít, trong tràng im ắng như tờ, sau đó vang lên tiếng hít vào lạnh buốt, mọi người đều trợn mắt há mồm, ngạc nhiên đến tột cùng. Cái gì? Ta không nhìn lầm chứ? Một đao đánh bại Bạch Hạo, thật đáng sợ, rốt cuộc ai mới là cuồng đao chân chính trên nhân bảng? Các ngươi không thấy sao, hắn lại có thể chống đỡ một trường toàn lực của cung phụng luyện tạng, tên này thâm bất khả trắc nhà. Trong huyện thành này khi nào có một chóc đao nhân lợi hại như vậy, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Mọi người vây xem kinh ngạc, rung động vì thực lực của Chu Khải Minh. Trước đó họ còn cảm thấy tiếc nuối cho hắn, hiện tại lại bị chấn động mạnh mẽ. Chuyện này sao có thể, Chu tiên sinh hắn. Nhậm Tuyết cũng rung động không thôi, kinh ngạc và vui mừng hơn tất cả mọi người. Đối với thực lực và thiên phú của Chu Thái Lai, nàng vẫn biết rõ, mấy tháng trước đối phó tên trộm ngọc điện lượng, còn phải sử dụng mê ngương, thuốc mê, cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Nhưng bây giờ thì sao, trong vô thanh vô tức đã trưởng thành đến mức có thể độc lập tác chiến, giơ tay trấn áp Bạch Hạo, thiên tài trên nhân bảng, hơn nữa còn không lép vế trước lão bộp luyện đạo. Thực lực kinh người mà Chu Khải Minh thể hiện, khiến người của anh hùng lâu đều cảm thấy điên cuồng và khó tin. Mỗi lần ra tay, thủ đoạn của Chu tiên sinh đều sẽ làm mới lại tam quan của họ, hiện tại càng đến cảnh giới luyện tạng không thể đo lường, khó trách ngay cả Lý Thọ cũng phải lấy lòng coi trọng hắn. Không ngờ Chu tiên sinh lại có thực lực như vậy, anh hùng lâu ta đây là chiêu mộ được một vị vô thượng thiên tiêu a. Nhậm Bình Sinh cũng rung động ngạc nhiên, ngay sau đó cảm thấy may mắn. May mà lúc đầu đã kịp thời đầu tư vào Chu Thái Lai, bất chấp sự phản đối của người khác, đưa đối phương lên vị trí cung phụng của anh hùng lâu. Ban đầu, Nhậm Bình Sinh cũng chỉ xem trọng tương lai của đối phương, muốn có được một ân tình của cường giả tông sư. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua 10 tháng, thực lực mà Chu Khải Minh thể hiện đã khiến hắn có chút nhìn không thấu rồi. Cho dù là hai vị cung phụng tiền triệu, e rằng cũng bất quá như thế, Chu tiên sinh hiện tại đã là sự tồn tại mà anh hùng lâu phải ngưỡng vọng và ỷ lại. Trong chốc lát, thái độ của Nhậm Bình Sinh và con gái lại thay đổi, từ xem trọng và đầu tư, đến bây giờ là nịnh bợ và kính trọng, đây là sự kiêng dè và kính sợ đối với thực lực của hắn. Chương 61, áp chế Hoàng lão, đại thành đao thế. Chương 61, áp chế Hoàng lão, đại thành đao thế. Hai vị cúng tế của tiền triệu ngây người không dám tin, Chu Thái Lai dựa vào thực lực của chính mình hóa giải nguy cơ, căn bản không cần hai người bọn họ ra tay hỗ trợ, lời lẽ chào phúng lúc trước càng thêm lực cười và thừa thái. Hoàng lão giận dữ, muốn ra tay tàn độc với Chu Thái Lai, tên tiểu tử này thiên phú quá mức yêu nghiệt, hiện tại lại còn làm bị thương thiếu gia, Bạch gia tuyệt đối không thể thả hổ về rừng để đối phương trưởng thành. Tiểu tử, ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú rồi, chịu chết đi. Hoàng lão thân pháp cực nhanh, khí tức nội tráng của luyện tạng được thôi phát đến cực hạn, trên đầu khí lãng cuồn cuộn. Lão giả đầu óc ngu muội, lại còn dám lấy lớn hiếp nhỏ. Nhậm Bình Sinh và những người khác tức giận trong nháy mắt, vì Chu Khải Minh mà nắm chặt một phen mồ hôi lạnh. Trước đó Bạch gia đã nói, chỉ cần Chu Thái Lai có thể thắng Bạch Hạo, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng hiện tại lại trở mặt nhanh chóng. Đến hay lắm. Chu Khải Minh không lùi mà tiến, rốt cuộc tế lên trọng sơn đao, lần này là thật sự nghiêm túc. Đối phương có cảnh giới luyện tạng trung kỳ, còn lợi hại hơn ba người tái diêm la trước kia một bậc, vừa vặn dùng để kiểm tra những gì mình đạt được gần đây. Phá hạn bốn trọng, trạng thái man kình toàn bộ mở ra, thân thể hắn xương cốt trong nháy mắt kéo cao, như một tòa tháp sắt cao 3 mét, đỉnh đầu gần như chạm tới trần nhà. Đến cảnh giới luyện tạng sơ kỳ, hắn các loại trạng thái phá hạn đều có thể duy trì hơn một canh giờ, nội tình kinh người. Đây là loại công phu gì? Bạch Hạo trợn mắt há mồm, trước thân hình cao lớn của Chu Khải Minh, hắn giống như một con gà con. Mà thứ khiến Hoàng lão kinh ngạc là, Chu Khải Minh thể hình khổng lồ, nhưng thân pháp tốc độ cũng cực kỳ kinh người, vậy mà không hề thua kém mình. Ầm. Đao thức phản phát quy chân một chiêu ngang quét công kích tất yếu phải phòng thủ, mà Hoàng lão cũng là hai chân cong lại trượt một cái biến chiêu cực nhanh, thân trên hiểm hiểm ngựa ra né tránh, chán chỉ cách lưỡi đao nặng nề bài tấc. Xì một tiếng, vài sợi tóc bị đao khí cọ trúng, rơi xuống đất. Một chiêu ra tay chiếm ưu thế, Chu Khải Minh bám giết không tha, hai cánh tay như sắt thép, cầm đại đao liên tiếp chém xuống. Trong vài nhịp thở, kinh lực của hắn không ngừng tuôn ra, vậy mà liên tục chém ra mấy đao, thế lớn lực nặng oanh kích xuống. Hoàng lão hai mắt co rút, dựa vào thân hình nhẹ nhàng, muốn nhanh chóng vòng tránh, tại chỗ gần như lưu lại vài đạo tàn ảnh. Thế nhưng, địa sát thối của Chu Khải Minh phá hạn hai lần, tốc độ trên đường thẳng thậm chí có thể đuổi kịp phi thiền, hắn mạnh mẽ xoay người, hai mắt như điện, gắt gao khóa chặt phương hướng khí cơ của đối phương, trong tay trọng sơn đao như đòi mạng truy hồn, mũi đao chỉ thẳng mà đi. Hít, chuyện này sao có thể? Hoàng lão kinh hãi, kinh ngạc vì thân pháp xảo diệu và ngũ cảm nhạy bén của đối phương. Hoàng lão vội vàng bạo phát cái lực, cuộc sống như một cây cung lớn, hai trường hợp lại muốn bắt lấy mũi đao, Nhưng một đao này lực đạo cường hãn đến mức nào, Man Kình phá hạn bốn trọng cực kỳ cuồng bạo, xé ngang vạn cân, ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng có thể chấn vỡ. Một đao này đánh xuống, như man hùng xé đất. Bụp. Trong khoảnh khắc khí lãng cuồn cuộn, dư ba kình lực khiến bàn ghế toàn bộ bị hất tung và vào tường. Tiếp theo Bạch Hạo liền kinh hãi nhìn thấy, Hoàng lão cảnh giới luyện tạng hai chân cọ sát mặt đất, lui về sau mấy trượng, khóe miệng càng bị chấn đến chảy máu. Thấy một màn này, mọi người nhao nhao lau sáng hai mắt, chỉ cảm thấy tam quan đều bị chấn vỡ. Cương giả luyện tạng trung kỳ ra tay, cũng không làm gì được vị kim bài chọc đao nhân này. Hơn nữa càng thêm khó tin là, đối phương lại còn áp chế Hoàng lão. Làm sao có thể, ngươi vậy mà là luyện tạng võ giả? Hoàng lão trợn to hai mắt, trong lòng chấn động, nổi lên sóng lớn ngập trời. Phải biết rằng lúc trước hắn ở Thiên Hà quận lăn lộn nửa đời người, mới dựa vào tích lũy tài nguyên miễn cưỡng đạt tới cảnh giới luyện tạng. Nhưng Chu Thái Lai này tuổi còn trẻ, thực lực đã không ở dưới mình, khiến hắn cảm thấy những năm này tu luyện đều đổ xuống sông xuống biển. Đao pháp xuất thần nhập hóa, lại thêm cước bộ đạt nguyệt cản thiền thực lực tổng hợp của Chu Thái Lai đã đến mức khiến hắn rất kiêng kỵ. Chu thiếu hiệp, chuyện trước đó thật ra đều là hiểu lầm, cao thủ luật bản, hà tất phải dừng lại ở đây? Hoàng lão có thể có được, dối được, giờ phút này cũng là ra mặt dạy dặn xin lỗi thể hiện sự yếu thế. Đối phương có thực lực luyện tạng, đã có thể ngang hàng với hắn, không phải Dịch Cân võ giả có thể khinh thường đè nén trước kia. Cái gì? Hắn vậy mà đột phá luyện tạng rồi? Bạch Hạo cả kinh, lưng thẳng tắp đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng ghen ghét. Chẳng phải nói, vị trí trên nhân bảng của Chu Thái Lai còn ở trên hắn, cái gọi là ưu việt cảm mà mình tự hào trước đây, kỳ thực chẳng là gì cả. Đánh không lại liền muốn cầu xin tha thứ, sao có đạo lý này? Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, cũng triệt để thu hồi ý nghi đùa giỡn. Hắn trước đó chỉ muốn kiểm tra thực lực trạng thái bình thường của mình, phổ thông a cũng có thể áp chế võ giả luyện tạng trung kỳ, nếu lại sử dụng đao thế và nội khí, vậy sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn dường như cũng là một đao quét ngang, nhưng lần này hiện lộ đại thành đao thế, hơn nữa còn đem nội công trăm năm ra chỉ trong đó. Thật quá đáng, coi lão phu sợ ngươi sao? Hoàng lão cảm nhận được sự khinh thường và nhục nhã, hắn đều chủ động cho đối phương xuống thang, nhưng Chu Thái Lai lại không buông tha. Trong lòng Hoàng lão phát hận, lần này trực tiếp bạo phát át chủ bài, đốt cháy kinh lực và toàn thân gân mạch, đây gần như là thủ đoạn đồng quy vu tận với kẻ địch, một khi bạo phát trong thời gian ngắn, hắn sẽ phải chịu phản vệ cực lớn, thậm chí rơi rất cảnh giới. Gân lực đốt cháy, Hoàng lão như một mặt trời rực lửa, máu chảy đều hiện rõ trên đường đi của gân mạch. Ầm long, một đao hai trưởng giao kích vào nhau, bắn ra ánh sáng và uy thế chưa từng có. Thế nhưng nội công trăm năm tu vi đáng sợ đến mức nào, Hoàng lão không khác gì châu chấu đa xe, trong nháy mắt truyền ra tiếng xương cốt vỡ vụn, một đôi bàn tay lập tức bị đánh đến máu thịt bé bét, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Bụp, Hoàng lão ngã sấp xuống đất, mặt như tờ giấy vàng, trên mặt tràn đầy suy nhược và tuyệt vọng. Thua rồi, hơn nữa còn thua thảm hại đến thế, bạo phát toàn lực hắn căn bản không chịu nổi một kích. Tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì, hắn rõ ràng mới đột phá luyện tạng không lâu, sao lại có nội tình nội khí nghịch thiên đến thế, cho dù là lão quái vật cũng tế sống trăm năm, cũng xa xa không bằng hắn tích lũy. Hoàng lão lẩm bẩm không dám tin, chấn kinh đến mức không thể thêm. Cùng là cảnh giới luyện tạng, nhưng khí tức nội trạng của Chu Khải Minh thâm bất khả trắc, đã là cảnh giới nội khí như sông. Nội khí như sông, nội khí như giang, nội khí như biển, cho dù Chu Khải Minh bây giờ sớm luyện khí thông huyền, đột phá khí huyền cảnh, cũng sẽ là một đại cao thủ cực kỳ đáng sợ. Cái gì? Ngay cả Hoàng lão cũng bại, hắn sao đột nhiên trở nên hung mãnh, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn? Bạch Hạo sống lưng phát lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng Hoàng lão trong một đám tử sĩ và cung tế, đã là tồn tại đỉnh cao của Bạch gia. Lúc trước vì lôi kéo hắn cũng phải trả giá không nhỏ, nhưng ở trước mặt chóc đao nhân này lại không chịu nổi một kích. Chẳng phải nói, Chu Thái Lai sớm đã có tư cách vào top 40 trên nhân bảng, đặt ở Thiên Hà quận cũng là ngôi sao sáng chói. Chu Khải Minh đắc thế không dung tha, tay trái xích dương quyết, tay phải bách độc thần trường, tiến lên bổ đao, oanh kích lên người Hoàng lão, khiến hắn phun ra máu đen, đã sinh cơ tàn phai quá nửa. Dương tay, ngươi muốn khai chiến với Bạch gia ta sao? Lúc này, gia chủ Bạch gia Bạch Bất Dịch mang theo mọi người đổ tới, kinh nộ giao ra, vừa đến đã nhìn thấy một màn khiến người ta kinh hồn táng đảm như vậy. Hắn vốn tưởng rằng có cao thủ luyện tạng tọa chấn, đối phó với kim bài chóc đao nhân nhỏ bé này dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ đối phương lại ẩn giấu thực lực sâu đến thế, vừa xa sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Chương 62, thâu tóm mạch ra, chiếm đoạt dị chủng nhục điển. Chương 62, thâu tóm mạch ra, chiếm đoạt dị chủng nhục điển. Sai rồi, tất cả đều sai. Đâu phải là kẻ đao phụ giúp người khác luyện dịch cân đại thành, mà rõ ràng là một con quái thú cấp luyện tạng. Hoàng nghệ kia bụng dạ khó lường, tung tin giả, chỉ để lợi dụng Bạch gia làm mồi nhử. Đáng tiếc, bọn chúng lại ngu ngốc tự nguyện làm quân cờ cho người ta sai khiến. Bạch Bất Dịch vừa hối hận vừa oán hận, không nên đi treo chọc Chu Khải Minh. Tất cả đều do Hoàng gia huyện Tôn tinh kế. Khai chiến. Bạch gia đã sớm khai chiến rồi, chẳng lẽ ta cứ phải cam chịu bị đánh mà không dám hoàn thủ sao? Chu Khải Minh cười lạnh, một trưởng chế trụ Bạch Hạo, trong tay phun ra trăm độc trường khí, hắn cố ý rèn luyện tiến độ môn độc công này. Người rốt cuộc muốn điều kiện gì mới chịu buông tha cho con ta? Bạch Bất Dịch cố kỵ, mặc dù Bạch gia còn có cống phục làm chỗ dựa, nhưng bảo bối nhi tử lại rơi vào tay Chu Khải Minh. Điều này còn tùy thuộc vào thành ý của Bạch gia các ngươi, xem đứa con trai này có giá trị thế nào trong lòng ngươi. Chu Khải Minh thản nhiên lên tiếng, ánh mắt băng lãnh quét về phía mọi người. Bọn gia tộc huyện thành này chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, khi gặp phải tấm sắt thì lại liều mạng cầu xin tha thứ, đâu có chuyện tốt như vậy. Hôm nay không chỉ muốn Bạch gia chảy máu, đồng thời hắn cũng sẽ không tha cho Bạch gia, nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Mà hiện tại thương lượng điều kiện, chẳng qua chỉ là để ổn định Bạch Bất Dịch, tiện thể đạt được lợi ích lớn nhất mà thôi. chỉ cần cho con mồi một tia hy vọng, đối phương ôm tâm lý may mắn mới cam tâm tình nguyện móc hết bảo bối ra. Ngươi muốn gì? Bạch Bất Dịch tức giận bật cười, từ khi Bạch gia hắn đặt chân ở Lạc Sơn huyện đến nay, chỉ có hắn uy hiếp, cưỡng ép người khác, hôm nay lại bị người ta kề dao vào cổ tống tiền, lại còn không dám phản bác. Một thanh bảo binh, một mảnh dị thú nhục điện. Chu Khải Minh mở miệng như sư tử há miệng, đến cảnh giới hiện tại của hắn, Trọng Sơn đao đã không đủ dùng, không thể phát huy hết thực lực. Mà trên bách đấu lợi khí, chính là bảo binh nhập phẩm, đại khái chia làm 3 cấp bậc, Huyền binh, Địa binh, Thiên binh. Trên bảo binh là thần binh, truyền thuyết đại hạ võ thánh nắm trong tay một thanh thần binh cấp truyền kỳ, trấn nhiếp yêu ma khắp các cảnh giới. Khẩu vị của ngươi lớn thật, cũng quá coi trọng Bạch gia ta, Bạch gia gia nghiệp nhỏ nhoi, làm sao có bảo binh truyền thừa. Bạch Bất Dịch tức giận đến tái mặt, thần sắc không giống giả vờ. Bảo binh có thể làm bị thương yêu ma, có thể thuần hóa huyết mạch tộc nhân, là bảo vật truyền đời khó có được, đủ để che chở gia tộc đứng vững hàng trăm năm, sao có thể dâng cho Chu Khải Minh? Vậy được, chỉ cần Bạch gia giao dị chủng nhục điển cho ta, Bạch Hạo có thể miễn chết. Chu Khải Minh lui một bước, hắn hiện tại đang trong thời kỳ lột xác theo cấp số nhân, cần phải tự mình khai phá một chỗ nhục điển. Ngươi đừng quá đáng, ngươi dù có được cũng chưa chắc giữ được nhục điển, một hơi 80 cân dị chủng đủ, không thể hơn. Bạch Bất Dịch không chịu nhượng bộ. Lão giả kia còn dám ra giá uy hiếp ta, ta nghĩ kỹ rồi, con trai ngươi cứ lên đường đi. Chu Khải Minh sát khí bạo dũng, trong tay vạn độc kình lực thúc dục, sắc mặt Bạch Hạo trong nháy mắt phát tím, toàn thân như vạn trùng tan xé, đau đớn dày vò. Cha, cứu con. Bạch Hạo triệt để sụp đổ, ở trong tay ma đầu này, hắn không có chút sức chống cự nào. Dừng tay, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Bất Dịch hai mắt muốn nứt ra, gào thét, tim hắn như đang dỉ máu. Bạch gia lần này coi như triệt để xui xẻo, không những không có được ngân vẫn vương xả của anh hùng lâu, ngược lại còn mất đi dị chủng nhục điển duy nhất của gia tộc. Có thể thấy được, sau này gia tộc sẽ suy sụp, không thể khôi phục lại địa vị ngày xưa. Giá trị của một chỗ dị chủng nhục điển, xét về lâu dài, còn lớn hơn một vị cống phụng cấp luyện đủ. Mau đến huyết bức động phía sau núi, lấy dị chủng cho Chu thiếu hiệp. Bạch Bất Dịch vung tay, ra lệnh cho Tâm Phúc cấm phụ. Tộc trưởng, không thể được, sao có thể làm tăng thêm uy phong của người khác, xin cho tại hạ ra tay, hôm nay nhất định phải bắt tên này, báo thủ cho thiếu tộc trưởng. Vị cống phụ gầy gò này vẫn không nỡ dị chủng đục, bọn họ những võ giả luyện tạng này đều trông cậy vào những tài nguyên này, hiện tại bất đi một hoàng lão ngược lại có thể phân được nhiều phần hơn. Hơn nữa, lão giả gầy gò có thể cảm nhận được, Chu Khải Minh tuy tuổi còn trẻ, nhưng là một kẻ tàn nhẫn, cho dù đáp ứng yêu cầu của hắn, e rằng cũng không được yên ổn. Gia chủ vì chuyện của con trai mình mới dối trí, đưa ra phán đoán ngu xuẩn như vậy để dung túng kẻ địch. Hỗ trướng, mất nhục điền còn có thể cướp lại, nhưng con trai chết rồi thì ta đi đâu mà sinh ra một đứa nữa? Bạch Bất Dịch hung hăng trừng mắt nhìn lão giả, mắng một trận. Con trai và tài nguyên, cái nào quan trọng hơn, hắn vẫn còn phân biệt rõ ràng. Lão giả gầy gò không dám quên nữa, vội vàng xoay người đi lấy nhục điền. Mọi người chờ đợi cực kỳ sốt ruột, thời gian như năm tháng. Mà người của anh hùng lâu thì lại như tỉnh mộng, từ một chuỗi sự việc giật mình tỉnh lại, đều nhìn thấy sự chấn động và kinh ngạc trên mặt nhau. Một đao chấn áp cùng đao Bạch Hạo đã đủ khiến người ta kinh ngạc, không ngờ lại có thêm bất ngờ, mạnh như lão bài cường giả như tung địa kim quang, ở trước mặt Chu Khải Minh vẫn là không chịu nổi một đòn. Thực lực Chu Khải Minh thể hiện ra, hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của mọi người. Đối với người khác chỉ mới qua một tháng, nhưng ở trên người Chu Khải Minh, cứ như là tu luyện cả năm vậy, mỗi lần thực lực đều có biến đổi kinh người. Mà hiện tại càng là đấu cứng với Bạch gia, ngay cả dị chủng nhục điển quý giá nhất của đối phương cũng cướp đi, đây chính là địa vị và tài nguyên xứng đôi với thực lực, một mình hắn chính là thế lực và gia tộc mạnh nhất. Cái gì? Hắn lại là võ giả luyện tạng, hơn nữa còn mạnh hơn cả hoàng lão. Tiền, Triệu hai vị cống phụng sụp đầu ngây người, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đã có thể nghiền ép hoàng lão, vậy có nghĩa là hai người bọn họ ở trước mặt Chu Khải Minh cũng không trụ được mấy hiệp. Lại nghĩ đến thái độ bất thiện trước đó của bọn họ, cùng với sự tàn độc quyết tuyệt của Chu Khải Minh, hai người bọn họ sau này ở anh hùng lâu e rằng không dễ sống. Tiền Triệu hai người trong lòng hoảng loạn, cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi. Nếu như lúc đó đứng ra giúp đỡ, hoặc nói đỡ vài câu cho Chu Khải Minh, có lẽ kết quả đã hoàn toàn khác. Hiện tại lại vì thiện cận và kiêu ngạo của mình, đắc tội với một cường giả không thể chơi vào. Tiền, Triệu hai người run rẩy, càng nghĩ càng kinh hãi và run rẩy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngay cả Bạch gia thế lực hào môn như vậy, cũng phải cúi đầu trước Chu Khải Minh, mà hai người bọn họ lại theo gió bẻ cờ, thậm chí từng cân nhắc đầu quân cho Bạch gia, quả thực ngu xuẩn đến tự chuốc lấy diệt vong. Bỏ qua Chu Cung Phụng là một đại nhân vật như vậy, thật là ngu ngốc, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Chu Khải Minh nào biết những ý nghĩ của lũ tiểu nhân nhảy nhót này, sau này hắn sẽ tính sổ từng người, khiến những người này phải trả giá bằng sinh mạng, trước mắt cứ lấy được dị chủng nhục điền đã, tránh đêm dài lắm mộng. Rất nhanh, lão giả gầy gò đã đi rồi quay lại, cung kính bưng một chiếc hộp gấm. Bên dưới là khay ngọc, mà sau khi mở lớp lụa trên, hiện ra một khối thịt kỳ lạ đang giãy giụa, có hoạt tính sinh mệnh cực kỳ kinh người, giống như một trái tim yêu ma đang đập. Đây chính là dị chủng nhục điền. Chu Khải Minh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, trước đó chỉ cuồng ăn dị chủng đục, đây là lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo chân thật của nó, thoạt nhìn lại có chút ghê tởm và buồn nôn. Tuy nhiên, hắn cũng biết, liên quan đến tính mạng của con trai Bạch Hạo, Bạch gia sẽ không dở trò lừa gạt trong chuyện này. Chương 63, kẻ hai lòng. Để ngươi lại làm gì? Chương 63, kẻ hai lòng. Để ngươi lại làm gì? Một tay giao người, một tay giao hàng, Bạch Bất Dị cũng cực kỳ sảng khoái, không dám đem tính mạng của con trai ra đùa giỡn. Thịt dị trùng này là ưng thanh sơn, trước kia bị Bạch gia cấy ghép lên người huyết biến mức, hiện tại đến tay Chu Khải Minh, nếu cấy ghép lần nữa sẽ làm giảm sản lượng, nhưng lần này là toàn lực cung dưỡng một mình hắn tu luyện. Chúng ta đi. Bạch Bất Dị phất tay áo, dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Bạch gia bọn họ lần này tổn thất quá thảm trọng, không chỉ mất đi một vị cung phụng, ngay cả tài nguyên quý giá nhất là thịt điển cũng bị cướp đi, tất cả đều là vì Chu Khải Minh và Hoàng gia ở sau lưng tính kế. Đây chính là Ưng Thanh Sơn của Bạch gia à, Chu Minh đệ có được nó, thật là như hổ thêm cánh. Nhậm Bình sinh bước lên, không ngừng kinh ngạc. Lúc trước hắn đã tốn không ít công sức mới có được Ngân Vẫn Vương xà, hiện tại Chu Thái Lai đã sớm có được thịt điển dị trùng, có thể tiết kiệm không ít tiền bạc và thời gian. Hắn biết Chu Khải Minh đối với thịt dị thú có mức tiêu hao rất lớn. Trương Tung và Hứa Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giống như nhìn Chu Khải Minh bằng ánh mắt của một con quái vật. Trước kia bọn họ còn có một khoảng thời gian cùng đẳng cấp, nhưng chỉ trong chớp mắt 1-2 tháng trôi qua, đã có chút không hiểu được thực lực của Chu Khải Minh, vậy mà một người lại có thể áp chế Bạch gia, khiến cho nhiều cung phụng không dám ra tay báo thủ. Chu Thái Lai sớm muộn gì cũng sẽ đột phá khí huyền cảnh, sợ rằng lại là một triều thiên vương a. Trương Tung hai người trong lòng kinh ngạc, đối với Chu Khải Minh tràn đầy sùng bái. Cái gì? Bạch gia lại cúi đầu trước thằng nhóc này? Tiên Triệu hai vị cũng phụng ra đầu tê dại, cảm thấy tình hình không ổn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng Nhậm Bình Sinh chắp tay xin lỗi. Nhậm lâu chủ, trước kia hai ta không đúng, nhưng mấy năm nay chúng ta không có công lao cũng có khổ lao, vậy thì cứ vui vẻ chia tay đi. Dù sao ngài có Chu cung phụng ở đây, hơn hẳn hai ta, lo gì anh hùng lâu không hưng thịnh, cáo tử. Hai người đều cực kỳ sợ hãi và kiêng kỵ Chu Khải Minh, không dám ở lại Nhậm gia nữa, hơn nữa bản thân có chút tự ái. Nhậm Bình Sinh trước là nhíu mày, đối với bọn họ cảm quan cực kỳ tệ, nhưng đối phương dù sao cũng là cấp bậc luyện tạng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, anh hùng lâu không giữ được các ngươi. Đà tạ lâu chủ. Hai vị cũng phụng đầy vẻ vui mừng, không ngờ Nhậm Bình Sinh lại sảng khoái như vậy, trực tiếp buông lời thả người. Chư vị, núi xanh không đổi. Hai người cười chào từ biệt, quay người liền đi, không dám dừng lại quá lâu, nhưng còn chưa xuống lầu, đã cảm thấy một bóng dáng nhanh chóng tiếp cận, lập tức như mèo bốn con người. Thằng nhóc ngươi dám. Hai người liên thủ một trường một kiếm, hướng Chu Khải Minh đánh tới. Bọn họ sớm đã cực kỳ cảnh giác và sợ hãi người này, không ngờ Chu Khải Minh quả nhiên không phải là người lương thiện, lại còn ra tay tập kích. Ầm. Lực lượng cấp bậc luyện tạng bộc phát, ba bóng dáng trong nháy mắt giao thủ. Không giữ được người các ngươi, vậy thì lưu lại mạng đi. Giọng nói lạnh lẽo của Chu Khải Minh truyền đến, sát ý lâm liệt, hắn trực tiếp toàn lực một kích. Đối với những kẻ hai lòng như Tiền, Triệu, lưu lại không được, đã không thể vì mình sử dụng, vậy thì giết sạch, tránh cho về sau lại gây ra phiền phức. Đối với kẻ địch nhân tử, chính là đối với mình tàn nhẫn, Chu Khải Minh hiểu rõ đạo lý này. Giang giác, tay trái hắn là bách độc chân kinh, lòng bàn tay phải là xích dương quyết, đều là chiêu thức độc ác mạnh mẽ. Một tay nắm lấy cổ tay một người, lập tức trăm năm nội khí mạnh mẽ thúc dục. A, hai người nhất thời kinh hô cùng gọi, dường như phải chịu đựng nỗi đau đớn cực lớn. Chuyện này sao có thể, ngươi chẳng lẽ là đại cao thủ khí huyền cảnh? Hai vị cũng phụng ra đầu tê dại, trước kia xem Hoàng lão giao thủ còn chưa thấy gì, lúc này thực sự giao thủ mới cảm nhận được sự khủng bố của đối phương. Tên này một thân nội khí quần quật như sông lớn, làm sao có thể là thành tựu luyện tạng ở tuổi 20, cho dù là dùng đan dược chất đống lên khí huyền cảnh, cũng chỉ có vậy mà thôi. Tiên Triệu hai người kinh hãi, dưới một kích toàn lực của Chu Khải Minh căn bản không có sức chống cự, trong nháy mắt đã cảm nhận được khí cơ tử vong, hối hận chấn động đến cực điểm. Nếu biết đối phương là cường giả khí huyền cảnh, nói gì cũng sẽ không đi treo chọc ma đầu này, nhưng bây giờ tất cả đã muộn. Chu cung phụng tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Hai người quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, sợ đến chảy nước mắt, bọn họ chỉ một chiêu đã bị Chu Khải Minh phế bỏ gân mạch cánh tay. Đem hai người bọn họ áp giải xuống, ta còn dùng. Chu Khải Minh không để ý đến lời cầu xin của bọn họ, chỉ ra tay dùng xích dương quyết phế bỏ gân lớn tứ chi đối phương, sau đó giao cho Trương Tung những người này áp giải về phủ đệ. Hai vị cúng phụng này dù yếu cũng là luyện tạng sơ kỳ, vừa vặn có thể dùng để tế luyện bách độc thần trưởng. Cảnh giới rèn luyện thân thể càng cao, nghiên cứu về độc lý độc công cũng càng tốt thí nghiệm tài liệu. Không đúng, rất không đúng, sao ta lại cùng một ruột với người của vạn độc môn? Chu Khải Minh lắc đầu cười, cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không phải là người câu nệ, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, cần gì quan tâm đến thủ đoạn. Trong thế giới yêu ma này, không có thực lực tương xứng, thật sự quá thiếu an toàn. Vâng, Chu cung phụng. Thuộc hạ của anh hùng lâu vội vàng tuân lệnh, đem hai vị cung phụng trói chặt, tùy thời chuẩn bị đưa đến phủ đệ nội thành. Quá đáng sợ, thực lực của Chu cung phụng khiến người ta ra đầu tê dại. Trước kia mạnh mẽ trấn áp Hoàng lão còn chưa thấy gì, hiện tại đối phó với những người cũng là cấp bậc cung phụng, vậy mà một chiêu đã đánh cho đối phương quỳ xuống cầu xin tha thứ, quả thực là quá đáng. Hít, Trương Tung, Nhậm Bình Sinh những người khác cũng hít vào một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy lực lượng Chu Thái Lai thể hiện ra còn khủng bố hơn vừa rồi, chẳng lẽ hắn trước kia đã ẩn giấu thực lực, thật ra đã đạt tới cấp bậc khí huyền cảnh rồi. Mọi người ra đầu tê dại, càng nghĩ càng sợ hãi. Chu Khải Minh nhận dấu thực lực khí huyền cảnh, sợ rằng chính là vì đánh bất ngờ, đối phó với Huyền Tôn và Bạch gia những kẻ có tâm. Trong lúc nhất thời những người này đều bị chấn nhiếp, đối với Chu Khải Minh ném đi ánh mắt kính sợ. "Chu huynh đệ, vị trí cúng phụng của Nhậm gia ta đã không xứng với thân phận và thực lực của ngài." Nhậm Bình Sinh cười khổ một tiếng, tiến lên chắp tay. "Hôm nay nếu không phải Chu Thái Lai ra tay, Nhậm gia bọn họ tuyệt đối không chống đỡ nổi sự trả thù của Bạch Hạo, có lẽ sự nghiệp cũng bị đối phương cướp đi, thì điền dị chủng cũng sẽ bị cướp đi." Nhậm Bình Sinh tự nhiên biết ơn báo đáp, lúc này muốn lấy lòng Chu Thái Lai, đem anh hùng lâu và vị nhân bảng đại cao thủ này triệt để gắn bó với nhau. Ồ, lâu chủ đây là có ý gì? Sự hợp tác của chúng ta vẫn luôn vui vẻ. Chu Khải Minh thản nhiên hỏi. Thời gian này thịt dị chủng của anh hùng lâu cung cấp rất sảng khoái, không hề thiếu hụt, về điểm này hắn vẫn rất tán thưởng. Đợi đến một ngày Nhậm Bình Sinh cha con biết, thân phận của hắn thực ra là Chu Khải Minh năm xưa bị từ chối, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chu Khải Minh lắc đầu cười, đem những thứ này vứt bỏ sau đầu, hắn chỉ có một trái tim võ đạo kiên định, hiện tại có được tất cả, đều là bởi vì võ lực đủ mạnh, một khi ngày nào đó mất đi võ đạo tu vi, vậy thì tất cả thành không. Thì điên dị chủng của Nhậm gia ta, miễn phí tặng cho Chu cung phụng, còn xin ngài đừng ngại nhận lấy. Nhậm Bình Sinh cực kỳ khiêm tốn cung kính, một đêm cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Không có thực lực đủ mạnh, vậy thì tài nguyên trong tay chính là miếng mồi ngon trong miệng người khác. Chương 64, Vương Xà ban tặng, Bạch Hạo toan tính. Chương 64, Vương Xà ban tặng, Bạch Hạo toan tính. Sau khi hai vị cúng tế luyện tặng họ tiền, họ Triệu quyết vị, ruột thịt dị chủng chính là thứ mà Nhậm gia rước lấy tai họa, căn bản là không giữ được. Nói cách khác, Chu Khải Minh là cọng đuổi to nhất mà bọn họ có thể ôm, Nhậm Bình Sinh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng. Cái gì? Trưởng quỹ? Nhậm Tuyết tay che môi đỏ, cũng bị giật mình. Điên rồi sao? Sản nghiệp trụ cột của gia tộc, lại nói cho là cho, thật sự quá đột ngột. Nhưng nghĩ đến ngay cả ruộng thịt của Bạch gia cũng bị Chu Khải Minh cướp mất, bọn nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, Nhậm gia dù có lợi hại cũng không bằng Bạch gia. Sở dĩ lại kinh ngạc như vậy, chỉ vì thực lực mà Chu Khải Minh thể hiện quá nhanh quá mạnh, khiến bọn nàng còn chưa kịp phản ứng. "Tốt, trưởng quỹ có lòng, ruộng thịt vẫn cứ ký gửi tại anh hùng lâu của ngươi." Chu Khải Minh gật đầu, coi như chấp nhận thiện ý của Nhậm gia. Mà ngân vấn vương xà tiếp tục đặt ở Nhậm gia nuôi dưỡng cũng là lợi ích lớn nhất, giống như những dị chủng cấp thấp này, mỗi lần di chuyển tiếp chủng, tổn thất sản lượng đều kinh người. Trong chốc lát, thái độ của Nhậm gia đối với Chu Khải Minh từ ngang hàng biến thành quan hệ cấp dưới, Chu Khải Minh cũng có chút thở dài. Tưởng tượng lúc trước hắn đến Lạc Sơn huyện, người lạ đất lạ, cũng chỉ muốn đầu quân vào anh hùng lâu kiếm miếng cơm ăn, nhưng sau này trở thành cung tế, hiện tại càng là một lời có thể quyết định sự sống chết của Nhậm Bình Sinh. "Chúc mừng Chu huynh đệ." Trương Tung, Hứa Phi cùng những người khác chân thành chúc mừng, trong một ngày liên tiếp có được hai ruộng thịt dị chủng, có thể tưởng tượng được cảnh giới rèn thể sắp tới sẽ tiến bộ vượt bậc. Lần sau Chu Khải Minh chém giết khí huyền cảnh thiên tướng, thậm chí trấn áp triều thiên vương, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Đồng thời, mọi người cũng không quên chúc mừng Nhậm Bình Sinh. Bám vào Chu Khải Minh, cái cây lớn này, lợi nhuận và địa vị của anh hùng lâu sẽ vượt xa trước đây. Sau khi trải qua một kiếp nạn này, nói không chừng có thể đạt tới trình độ của Bạch gia ở nội thành. "Chư vị, ta còn có chút chuyện muốn giải quyết, đây là thông hành lệnh của nội thành." Chu Khải Minh đứng dậy muốn rời đi, đưa cho Trương Tung một tấm thiếp mời nội thành, để hắn dẫn người áp giải cúng tế hồi phủ. Lúc trước hắn ra vào nội thành, còn cần huyện ủy cho phép, nhưng hiện tại thân phận được nâng cao, đã có thể dẫn người vào thành. Lời vừa dứt, trong ánh mắt sùng kính của mọi người, hắn rời khỏi anh hùng lâu, biến mất trong màn đêm. Bạch gia vừa đi, Chu Cung Phục liền muốn rời đi, xem ra Nhậm Bình Sinh có chút suy đoán, chán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, không dám hỏi han việc riêng của Chu Khải Minh. Nhưng tất cả mọi người đều biết, chọc giận Chu Khải Minh vị ma thần này, thì Bạch gia ngày tháng tốt đẹp đã đến hồi kết, cho dù ngủ cũng không được yên ổn. Trương Tung và Liễu Vô Danh đội vàng giúp đỡ, mang theo hộ vệ muốn áp giải tiền, triệu hai vị cung tế. Trước kia còn là cao thủ luyện tạm trong mắt mọi người, hiện tại lại bị canh giữ như chó chết, thật sự khiến người ta cảm thấy thở dài. "Chu Khải Minh, ngươi không được chết tử tế, ta hận a." Hai người trong mắt muốn nước ra, dường như đã dự đoán được kết cục thê thảm của mình. Đến phủ đệ Chu gia, hai người bọn họ sẽ bị độc công tàn phá rèn luyện, quả thực sống không bằng chết. "Câm miệng, Chu gia đại phát từ bi, mới giữ lại hai người các ngươi cái mặt chó." Trương Tung một người thưởng cho một cái tát, đánh cho hai vị cúng tế răng rơi đầy đất. Phải nói, hắn chỉ là ngân bài chắc đao cảnh dịch cần, làm sao nghĩ tới có thể tùy tiện tát vào mặt nhục nhã cao thủ luyện tạng, cảm giác này thật sự quá đáng nghiền. Phủ đệ Bạch gia, ai đoán khắp nơi, không khí một mảnh ngậm trầm. "Hạo Nhi, con không sao chứ? Đều là cha vô dụng, để con tin vào thông tin sai lầm của huyện tôn." Bạch Bất Dịch đầy quan tâm và phẫn hận, để thuộc hạ cúng tế kiểm tra thân thể của con trai mình. Hoàng Nghệ cung cấp tình báo sai lầm nghiêm trọng, đối phương căn bản không phải cảnh giới dịch cân, mà là cao thủ luyện tạng cực hạn, sớm muộn cũng là hạng người như Triệu Thiên Vương. Hiện tại đắc tội Chu Khải Minh vị kim bài chắc đao này, nếu không thể trừ khử nhanh chóng, thì Bạch gia sẽ ăn không ngon ngủ không yên. "Cha, phải báo thù cho con muốn để huyện thành, để anh hùng lâu, để tên Chu Khải Minh kia toàn bộ chôn cùng con." Bạch Hạo nuốt không trôi cơn giận này, bi vẫn không thôi. Hắn vốn là nhân bảng tiên tiêu, bám vào quý nữ của gia tộc quận thành, tương lai tiền đồ vô lượng, tùy tiện được quý nhân ưu ái, liền có thể vào triều làm quan, nhưng hiện tại toàn bộ đều tan vỡ. "Hạo Nhi đừng nóng, mọi chuyện sẽ tốt thôi." Bạch Bất Dịch rơi lệ đầy mặt, an ủi con trai. "Khởi bẩm lão gia, thương thế của công tử rất phiền toái, gân mạch và xương cốt thực tế đã bị kẻ tàn nhẫn kia dùng trường lực chấn nát, e rằng không thể tái tục tập võ nữa." Vị cung tế khô gầy kia kiểm tra xong, nói ra tin tức này, tựa như sét đánh ngang tai. Bạch Hạo hai mắt trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ở cái thế đạo này, nếu không thể rèn thể luyện võ, thì quả thực sống không bằng chết, hắn sẽ mất đi tất cả giá trị làm người, mối hôn sự với quận thành cũng tan thành bọt nước. "Cái gì, độc ác đến thế?" Bạch Bất Dịch khóc ròng, hắn biết tính tình của con trai mình rất mạnh mẽ, phế bỏ võ công của hắn, so với giết hắn còn khiến người ta khó chịu hơn. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, gọi Bạch Hạo tỉnh lại nói, "Con đừng từ bỏ, con còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi, chỉ cần có thể có được truyền thừa Ngũ Cầm Thiên Ma công của Triệu Thiên Vương, liền có thể trọng tố gân mạch, rèn thể trọng sinh." Vừa nghe lời này, Bạch Hạo cũng như nhìn thấy ánh sáng, lại một lần nữa hừng hực tinh thần. Đúng vậy, ma công của Hàm Thiên Quân nổi danh là hung hãn, tu luyện rất nhanh, một tháng một cảnh giới, truyền thuyết ngũ ma thiên tướng dưới tay Triệu Nhật Thiên đều đã bí mật bước vào khí huyền cảnh. Chỉ là muốn có được sự tín nhiệm của Triều Thiên Vương, ban thưởng ngũ cầm chân công, Bạch gia sợ là phải giao ra một phần đầu danh trạng không tồi. Dù thế nào đi nữa, Bạch Hạo cũng đã nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, có hy vọng sống sót và báo thù. Hắn phải trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể báo thù Nhậm Tuyết và Chu Khải Minh. Triều Thiên Vương chính là dựa vào ma công sinh tử nhân nhục bạch cốt mới có thể tẩy não dân chúng ngu muội, kéo lên một đội quân nghĩa quân kinh người. Dù sao trong mắt người bình thường, những thủ đoạn yêu ma này quả thực khác gì thần tiên hạ phàm. Đồng thời, Bạch Bất Dịch cũng vội vàng truyền thư để Tâm Phúc chuyển đi quận thành, gửi đến giả gia ở quận thành, con rể chưa cưới của bọn họ bị một chác đao nhỏ bé làm bị thương, thể diện của thế gia không phải là kiến có thể trả đạp. Bạch Bất Dịch biết mình không chọc nổi Chu Khải Minh, nhưng chỉ cần mượn thế của thế gia, thì Chu Khải Minh cũng không chịu nổi lửa giận và sự trả thù. Cho dù Lạc Sơn huyện có tất cả thế lực gia tộc cộng lại, cũng không bằng một cọng lông của thế gia chân chính. Tiểu nhân tuân mệnh. Tâm Phúc hộ vệ nhận thư, liền muốn dắt ra một con ngựa tốt. Cha, con sẽ phái người liên lạc Hàm Thiên Quân, hy vọng có thể sớm ngày gặp được Triều Thiên Vương, cùng mưu đại sự. Bạch Hạo mắt lộ dị sắc, lần nữa nhen nhóm hy vọng. Tốt, con trai có chí khí. Bạch Bất Dịch vui mừng gật đầu, chuẩn bị toàn lực ủng hộ con trai. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, hộ vệ cầm thư liền từ trên ngựa ngã xuống, nhất thời thân thủ phân ly, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ. Đáng tiếc, các ngươi không đợi được đến ngày đó. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong sân, màn đêm càng thêm tĩnh mịch và đáng sợ. Một bóng đen cao lớn khoác áo đen phiêu nhiên rơi xuống trong sân, tựa như núi lớn đè nặng trong lòng hai cha con Bạch Hạo. Đó là nỗi sợ hãi bị khống chế ở anh hùng lâu. Người nào? Bạch Bất Dịch ra đầu tê dại, đồng tử co rút. Chương 65, quét sạch Bạch phủ, cỏ cây không còn. Chương 65, quét sạch Bạch phủ, cỏ cây không còn. Khi Chu Khải Minh xuất hiện, trên dưới Bạch phủ như lâm đại địch. Bạch Bất Dịch và ba vị cúng phụng khác đều cảm nhận được, trên thân hắc y tráng hán này ẩn chứa một cỗ kinh lực cực kỳ đáng sợ, cảnh giới luyện thể của hắn tuyệt đối không yếu. Hơn nữa, dám một mình xông vào nội thành vào đêm khuya, kẻ này chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, vô cùng tự tin vào thực lực của bản thân. Hạ quan giết người nhà Bạch gia vì cớ gì? Nếu có yêu cầu, có thể hóa can qua thành ngọc lụa. Bạch Bất Dịch có phần kiêng rẻ, không muốn trở mặt với đối phương. Dù có thể đánh lui hắc y nhân này, tổn thất của Bạch gia cũng không nhỏ, hiện tại hắn đã không thể gánh chịu thêm thương vong nào nữa. Gia chủ, nói nhảm với hắn làm gì, đây là nội thành, có huyện tôn và các cao thủ trấn thủ, hắn còn có thể lật trời hay sao? Lão giả gầy gò tự tin, muốn ra tay bắt Chu Khải Minh. Giao ra tất cả bí kíp và tài bảo, tại hạ có thể tha cho các ngươi một con đường sống, tại hạ cũng không phải là người thích giết chóc. Chu Khải Minh nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn vang lên. Tức thì, rất nhiều cao thủ trong phủ đều trợn tròn hai mắt, phẫn nộ vô cùng. Bị người ta giết đến tận mặt, còn lớn tiếng đòi giao ra tất cả tài bảo, cho dù là Triều Tiên Vương hay chúng sinh giáo cũng không dám ngông cuồng đến thế. Lão giả gầy gò am hiểu ưng trảo công, vung tay, cùng với hai vị cúng phụng luyện tạng khác đồng thời ra tay. Ba vị cường giả luyện tạng trung kỳ vây công một người, đem Chu Khải Minh vây vào giữa. Đồng thời, bên dưới mấy chục hộ vệ rèn xương, Dịch Cân cũng xông lên, đồng tâm hiệp lực. Bạch gia dù sao cũng có mấy trăm năm tích lũy, không phải ai muốn khiêu khích cũng được, hắc ý nhân này nhất định phải trả giá. Giết! Lão cũng phục lộ vẻ hung quang, người bên dưới xông lên như ong vỡ tổ. Vì sao cứ phải tự tìm đường chết, hậu quả của việc giao thủ với ta, các ngươi đã nghĩ đến chưa? Chu Khải Minh thản nhiên lắc đầu. Địa sát thôi phong lôi đặc nguyệt. Chỉ thấy một cỗ kình lực vô cùng hùng mạnh bao trùm hai chân, thân hình Chu Khải Minh như một con quay kim cương, điên cuồng hung mãnh xông vào đám người. Môn thối pháp này sau khi phá hạn đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, sát chiêu vừa tung ra, chỗ nào cũng không thể cản nổi. Ầm. Mấy vị hộ vệ rèn xương chúng chiêu, chỉ bị kinh lực sượt qua, đã gân cốt đứt đoạn, máu thịt mở mịt bay ra ngoài. Những tử sĩ được bồi dưỡng nhiều năm, trước mặt Chu Khải Minh như bị tu la tàn sát, căn bản không ngăn cản được hắn dù chỉ một chút. Hơn nữa, chiêu thức địa sát thối đạp nguyệt là cực hạn của lực đạo, một cước đập ra, toàn bộ mặt đất phía sau đều nứt ra, sụt xuống mấy trượng, tựa như động đất, khiến người Bạch gia trố mắt. Cái gì? Tên này thực sự là cảnh giới luyện đẳng sao? Bạch gia khi nào thì chọc phải kẻ địch đáng sợ như vậy? Một đám gia đình sợ đến run rẩy, căn bản không dám xông lên giúp đỡ. A! Trong tiếng kêu thảm thiết, đội hộ vệ vốn khí thế hừng hực đều bị địa sát thối quét bay ra, hung hăng đụng vào cây cối, giả sơn, không thể đứng dậy. Trong nháy mắt, trước mặt Chu Khải Minh chỉ còn lại lác đác mấy người Dịch Cân cảnh và ba cúng phụng cả đường. Giờ phút này hắn quét mắt, như một vị kim cương chiến thần, khiến người ta sợ hãi. Vô lý, bắt người này, Bạch gia ta trọng thưởng. Bạch Bất Dịch kinh nộ, bị sự hung hãn của hắc ý nhân chấn động. Đối phương không nói một lời đã mở màn sát lục, những hộ vệ hoặc chết hoặc bị thương, cho dù sống sót cũng là phế nhân. Muốn bồi dưỡng những tâm phúc này đến cảnh giới rèn xương, Dịch Cân, thì chi phí và tài nguyên đầu tư là rất lớn, bây giờ đều bị hủy hoại trong chốc lát. Còn ngây người ra đó làm gì? Lên! Lão giả gầy gò cố ý thăm dò Chu Khải Minh, lại để những người luyện nhục cảnh lên trên chịu chết. Hàng trăm hộ vệ luyện nhục kiêng rẻ uy thế của cúng phụng đều cầm đao lớn, cắn răng xông lên. A, ta không còn sức lực nữa. Đột nhiên, mọi người đau khổ kêu la, nhao nhao vứt bỏ binh khí trong tay, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Thấy tình hình này, ba vị cúng phụng giận không thể kiềm chế, cho rằng những người này hèn nhát. Khốn kiếp, các ngươi muốn chết sao? Lão giả gầy gò đá văng một hộ vệ, lại thấy đối phương mặt mày xanh tím, toàn thân nổi lên mụn đỏ, trong lỗ mũi, miệng đều chảy máu đen. Lão giả kinh hãi, vội lùi xa mấy bước, kinh hô, là độc, độc của vạn độc môn, tên tặc tử âm hiểm độc ác. Vị cúng phụng này cũng nổi giận, đối phương thực lực kinh người, lại còn lén lút dùng hạ độc, rõ ràng ngay từ đầu đã không định tha cho Bạch gia. Cái gọi là đòi tiền tài và công pháp, chỉ là cái cớ để đối phương gây sự mà thôi, mục đích là muốn diệt sạch Bạch gia. Cái gì? Vạn Độc Môn? Bạch gia ta khi nào chọc phải Vạn Độc Môn chủ? Bạch Bất Dịch ra đầu tê dại, chán đổ mồ hôi lạnh. Lão giả gầy gò này năm xưa dùng ngưng trảo công ở quận thành tung hoành đã lâu, tự nhiên sẽ không nhận sai thủ đoạn của Vạn Độc Môn, phiền phải rồi, Bạch gia chỉ là một gia tộc huyện thành nhỏ bé, dù thế nào cũng không thể chống lại sự đàn áp của Vạn Độc Môn. Bẩm gia chủ, đây đúng là độc tính đặc thù của Vạn Độc Môn, chỉ là thủ pháp có chút khác với thông thường, người này có lẽ là kẻ trộm cắp. Lão giả kiểm tra một vòng, đưa ra kết luận. Vừa nghe vậy, Bạch Bất Dịch mới yên tâm, nhưng vẫn không thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Trong nháy mắt, hơn 100 cao thủ luyện nục đã mất đi sức chiến đấu, đều bị độc khí nhập thể, e rằng ngay cả một người sống cũng không để lại. Phải biết rằng, ở Anh Hùng Lâu, Chu Khải Minh đã hạ độc Bạch Hạo và Hoàng Lão, trưởng lực của Bách Độc Trưởng đã ăn sâu vào phế phủ của bọn họ, hai người này chính là nguồn độc ban đầu. Mà vừa rồi thám tính Bạch phủ vào ban đêm, Chu Khải Minh cẩn thận, lại hạ thêm chút thuốc mạnh vào giếng nước và thức ăn trong bếp, tuy rằng không độc chết được cao thủ luyện đạo, nhưng dưới cảnh giới rèn xương thì không dễ chịu đến thế. Bách độc đi qua, có cây không còn. Tiểu tử, ngươi thật độc ác, là người nào phái ngươi đến? Bạch Bất Dịch biết đây là mối thù không đội trời chung, đã không thể hóa giải, hắn chỉ muốn biết người đứng sau đối phương và mục đích thực sự. Muốn trách thì trách Bạch gia các ngươi đã chọc nhầm người. Chu Khải Minh thản nhiên lắc đầu, đem ngũ quan hoàn toàn mở ra, hôm nay hắn ngay cả một con muỗi cũng không tha. Đồng thời, hắn cũng đang đề phòng sự chi viện từ huyện Tôn và các hướng khác. Dưới tin tức do Lý Thọ cung cấp, hắn biết Bạch gia không có chiến lực khí huyền cảnh, cho nên hôm nay mới ra tay tàn độc. Giết! Lão giả gầy gò thân hình khẽ động, tự mình ra tay, hắn lăng không nhảy lên, hai chảo như gân ép, một chảo chộp xuống, ngay cả bảo đao trăm rèn cũng có thể bóp nát, một chảo này trực tiếp hướng về đầu Chu Khải Minh. Lôi cũng phụng, ta đến giúp ngươi. Hai người còn lại, một người tinh thông thiết bố sam, là một tráng hán đầu trọng, cao 7-8 thước, tiến lên muốn quấn lấy Chu Khải Minh, tốt nhất là phong tỏa hành động của hắn. Mà một người khác là lão hầu áo xanh lục, trong tay vung vẩy xà quải hàn thiết nặng trăm cân, chiêu thức đánh xà quải của nàng kỳ lạ, luôn tấn công từ góc độ không ai ngờ tới. Ba vị cũng phục luyện tạng trung kỳ này, lại thêm gia chủ Bạch Bất Dịch, có thể nói là chiến lực đỉnh cao nhất trong phủ hiện tại. Hừ, tìm chết. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, thiết y đi công cấp độ phá hạn bộc phát, kinh lực vô tận truyền đến khắp các đầu ngón tay, bao phủ toàn thân. Đồng thời, hắn lấy trọng sơn đao ra, hai cánh tay hợp lại, trạng thái man kình cực kỳ đáng sợ mở ra, thanh đại đao kia như núi non sụp đổ, hướng về chảo của lão giả gầy gò đâm tới. Trong nháy mắt, một đao một chảo va chạm vào nhau, cuốn lên không khí nổ vang chấn động. Chương 66, luyện tạng đẫm máu, tổ kiếm Bạch gia. Chương 66, luyện tạng đẫm máu, tổ kiếm Bạch gia. Đã lâu rồi mới gặp hậu sinh ngông cuồng đến vậy, dám cứng rắn đỡ đòn của lão. Lão giả cười gằn, toàn thân gân cốt bùng nổ, không hề giữ lại chút nào. Trong khi đó, Tráng Hán và lão hầu cũng đồng loạt ra tay với sát ý ngút trời. Một kẻ giang rộng hai tay, muốn ôm chặt lấy thân trên của Chu Khải Minh, hạn chế hành động của hắn. Lão hầu thì sử dụng xà trượng pháp đầy xảo quyệt và tàn độc, đánh thẳng vào những yếu huyệt hiểm yếu của đối phương. Chỉ cần khiến Chu Khải Minh phân tâm trong chốc lát, sẽ là cơ hội để Lôi Cung Phụng giành chiến thắng. Cút! Chu Khải Minh vung đao chém vào móng vuốt, vội vàng giành tay phải, búng ngón tay thành trường đao chém xuống, nhanh như chớp đánh về phía Tráng Hán. Đao pháp phá thể của Khảm Sai đao pháp. Trong nháy mắt, nội lực trăm năm trong cơ thể hắn quần quần tôn trào, dồn vào một đao. Trường đao chém trúng ngực Tráng Hán, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Kẻ này hiển nhiên đã luyện công phu cứng cấp đến cực điểm, tương đương với thiết ý công đã phá hạn một lần trước đó. Nhưng dù công phu có mạnh đến đâu, dưới phá thể này cũng mỏng manh như giấy, không chịu nổi một kích. Ha ha, bớt chút sức lực đi. Trong toàn huyện thành này, chẳng mấy ai phá được phòng ngự của ta. Tráng Hán cực kỳ tự tin, hai tay muốn kẹp chặt Chu Khải Minh. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, trường đao của Chu Khải Minh còn chưa thu bể, hai chân đồng thời phát lực. Địa sát thối nhất bộ cả thiền. Phá hạn hai trọng của cước pháp khiến hắn có tốc độ thẳng tắp vượt xa đồng bọn, trong nháy mắt để lại một tàn ảnh. Đồng thời, chân phải xoay người, đá mạnh vào thốn của xà trượng, khiến đòn đánh toàn lực của lão hầu tan vỡ. Cái gì? Lão hầu kinh hô, đội vàng biến chiêu, ra tay giết chóc, một gậy đánh vào mắt đối phương. Nhưng dù bà ta có xảo quyệt đến đâu, đối phương như đã nhìn thấu hành động của bà, ra đòn trước, mỗi lần đều đá trúng vào xà trượng và cổ tay bà ta một cách chính xác. Bụp! Một chiêu địa sát thối mang theo sức mạnh ngàn cân cuối cùng cũng thành công, Chu Khải Minh nắm bắt cơ hội, một cước như búa chiến bổ xuống, trúng cằm lão hầu. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, vị cung phụng này toàn thân khớp xương kêu răng rắc, cổ như bị kéo dài thêm vài tấc, cả người bay thẳng lên trời, cuối cùng bị đạp bay như một con sâu chết. Cái gì? Trong sự hợp kích của ba vị cung phụng, hắn còn đánh lui một người, quá đáng sợ. Đám gia đinh trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt hóa đá. Gần như cùng lúc, Tráng Hán còn chưa kịp cứu viện đồng đội, đã cảm thấy ngực mình bị rạch một đường, máu tươi tuôn xối xả, nhìn thấy cả xương. Hít, sao có thể? Hán tử đau đớn hít một hơi khí lạnh, rút lui, nhưng đối phương vung bách độc trưởng ra, ấn mạnh vào ấn đường, nhất thời cả khuôn mặt tím tái, máu trong người như ngưng đọng lại. Sinh mệnh lực của cường giả luyện tạng cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại chúng bách độc trưởng tốc độ hồi phục bị giảm mạnh, sớm muộn gì cũng trở thành cá nằm trên tất của Chu Khải Minh. Lão nhị, lão tam. Lão giả gầy gò kinh hô, đau lòng khôn xiết. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều, đôi móng đuốt của hắn như vừa chạm vào ngọn núi tuyết hùng vĩ, không thể lay chuyển được trọng sơn đao. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là, trên lưới đao có một luồng kinh lực và nội khí vô cùng đáng sợ. Giữa những chấn động, khiến móng đuốt đã tôi luyện nhiều năm của hắn cũng cảm thấy đau nhức. Đao này không thể cứng đối cứng. Lão giả trực giác nhạy bén, cảm nhận được nguy hiểm, hắn vội vàng biến chiêu trên không trung. Thân hình lão giả như chim ưng, hai tay phun kinh lực, trên không trung như chim ưng sải cánh, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Hắn lấy chân trái làm trụ, xoay người trên không, lúc này gần như vi phạm quy luật vật lý, vận dụng kỹ xảo của kình lực đến cực hạn. Trong nháy mắt, thân hình lão giả xuất hiện phía sau đầu Chu Khải Minh, đôi móng đuốt như lấy đồ trong túi, dường như chỉ cách đầu đối phương vài tấc. Chết đi! Lão giả hung ác quát, hai đồng bọn bị thương đã giành được cơ hội cho hắn, nhất định phải giết chết tên này. Có chút thú vị, nhưng vẫn còn chậm. Chu Khải Minh khỏe miệng nhếch lên một đường cong khinh thường, hắn tiến lên một bước, lui ra một bước, trọng sơn đao trong tay vung ngang. Đao thế, lực phách trọng sơn. Một đao này, hắn ra tay toàn lực, đao thế cảnh giới đại thành lộ rõ không sót gì. Ầm. Nội lực trăm năm cùng với đao thế hung manh biết bao. Lão giả gầy gò lúc này trợn mắt há mồm, giống như chim ưng già gặp phải báo cấp 10, thế không thể cản. Không tốt, thằng nhóc này là quái thai gì vậy? Đao pháp của hắn đạt đến cảnh giới quá mức đáng sợ, hoàn toàn có thể nhìn thấu tất cả chiêu thức của ta. Lão giả gầy gò chắp hai tay lại, muốn liều mạng chống đỡ. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của đao thế đại thành, chỉ trong một hơi thở, hai cánh tay hắn như bị nghìn cân cửa ép nghiền nát, truyền đến tiếng xương vỡ răng rác. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Lôi Cung Phụng bị một đao chấn áp, chém xuống, như con ruồi bị đập bẹp trên mặt đất, dãy rủa, toàn thân máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giận người. Lôi đại ca, không. Hai vị cung phụng còn lại ra đầu tê dại, hoàn toàn bị chấn động bởi thực lực của Chu Khải Minh. Cùng là cảnh giới luyện tạng, khoảng cách giữa họ quá lớn. Khoảng cách giữa luyện tạng và luyện tạng còn đáng sợ hơn cả từ ma gia đến luyện tạng. Tên này chẳng lẽ là yêu nghiệt của thế gia Châu còn sao? Làm sao có thể có võ đạo tu vi nghịch thiên đến vậy? Tinh thông đao pháp, nội công, quyền trưởng, như một lao quái vật đã tu luyện 200-300 năm. Trên dưới Bạch Gia hít một hơi khí lạnh, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt, đều sụp đổ, chấn động đến tận cùng. Hắc y nhân này sao có thể nghịch thiên đến thế? Chẳng lẽ hôm nay Bạch Gia muốn diệt vong sao? Cái gì? Hắn thật sự là cảnh giới luyện tạng sao? Mạnh đến đáng sợ. Bạch Hạo trợn mắt há hốc mồm, đồng thời hắn luôn cảm thấy hình dáng và thủ đoạn của người trước mắt này có chút quen thuộc, ẩn ẩn có chút quen thuộc. Một người quét ngang tam đại cung phụng của Bạch Gia, lại tinh thông thủ đoạn dùng độc, bối cảnh và thực lực của đối phương quá sâu không thể lường, tuyệt đối là tuyệt thế mãnh nhân đứng đầu bảng người. Người tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Nơi này là nội thành, không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Bạch Bất Dịch trong lòng run rẩy, nhưng vẫn lên tiếng đe dọa, muốn trấn nhiếp, dọa lui Chu Khải Minh. Ha ha, khi thực lực mạnh thì giết sạch, bây giờ đánh không lại thì bắt đầu cầu xin, đây là bộ mặt của Bạch phủ sao? Hôm nay nói gì cũng phải chết. Chu Khải Minh sắc mặt không đổi, đã kết thù với Bạch gia, phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Kẻ giết người phóng hỏa là Chu Thái Lai, có quan hệ gì với Chu Khải Minh? Hơn nữa chỉ cần làm sạch sẽ, huyện tôn cũng không lấy được chứng cứ gì, cùng lắm là liều mạng thôi. Sau khi tu luyện Bách Độc Chân Kinh và Xích Dương Quyết, Chu Khải Minh cũng mơ hồ phát hiện mình trở nên tàn nhẫn và bạo lực hơn. Tốt, rất tốt. Bạch Bất Dịch trực tiếp lấy ra một bình bạo tạng đan, hắn không chút do dự ngửa đầu nuốt vào, trong nháy mắt khí cảm trong ngũ tạng tuôn trào. Mời tổ kiếm. Tiếng nói vừa dứt, một thanh chuẩn huyền binh từ từ trong từ đường cảm ứng đến, rơi vào tay hắn. Đã gần 100 năm rồi, ngươi là người đầu tiên được lĩnh hội Phúc Vũ kiếm pháp của ta. Bạch Bất Dịch trực tiếp thi triển kiếm pháp gia truyền, muốn xóa bỏ kẻ thù đáng sợ này cho gia tộc. Không được, cha. Bạch Hạo kinh nộ không thôi, nước mắt đầm đìa. Uống cạn một bình bạo tạng đan, nội tình và sinh mệnh của Bạch Bất Dịch sẽ đi đến hồi kết. Hơn nữa, Phúc Vũ kiếm pháp sau khi lão tổ 100 năm trước ngã xuống, đã không còn ai có thể tu luyện viên mãn, cưỡng ép sử dụng sẽ khiến gân mạch nổ tung, phải trả giá đắt. Chương 67, Phúc Vũ kiếm pháp. Không tệ. Chương 67, Phúc Vũ kiếm pháp. Không tệ, nhưng ý chí của Bạch Bất Dịch vô cùng kiên định, khí thế lúc này của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, gần như có thể sánh ngang với một võ giả viên mãn luyện tạng. Hơn nữa, chuẩn huyền binh cộng hưởng trong tay hắn, kiếm khí tỏa ra cũng kinh người, những võ giả luyện tạng bình thường chạm vào sẽ bị thương nặng. Không ngờ gia chủ còn có thủ đoạn như vậy, chúng ta đều xem thường hắn rồi. Tráng hắn và Lao Hầu đều điều chỉnh vết thương, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Với thủ đoạn Bạch Bất Dị thể hiện, cho dù là hai người bọn họ cũng không dám đỡ một chiêu. Hắc ý nhân kia e rằng không nhảy nhót được bao lâu. Phúc Vũ kiếm pháp, môn võ công này không hề thấp. Chu Khải Minh như lâm đại địch, lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đối phương không phải võ giả ở cảnh giới khí huyền, nhưng quả không hổ là gia tộc mấy trăm năm, thủ đoạn bảo mệnh thật đáng sợ. Xì, theo mái tóc dài của Bạch Bất Dị dựng ngược lên, hắn vung bảo kiếm trong tay. Dưới sự bao phủ của kình lực trong đêm tối, không khí lại ngưng tụ thành mưa. Kiếm hoa vung mạnh, những hạt mưa mang theo kình lực bạo tạc giống như những viên đạn vượt tâm thanh, bắn ra như mưa vào hướng Chu Khải Minh. Phủ Vũ Thiên Quynh, sát chiêu xuất, thiên địa biến sắc, kình khí kinh người. Bù bù bù. Dưới sự bao phủ của kình lực khủng bố này, cho dù là tấm thép dày mấy trượng, cũng phải bị vanh ra những lỗ thủng dày đặc, huống hồ là thân xác máu thịt. Đáng tiếc chân công này đã mất đi căn bản đồ, không thể viên mãn phá hạ, nếu không một kích bình thường, có thể chém giết tên này. Bạch Bất Dị rơi xuống, lắc đầu có chút chưa đã thèm. Vào lúc cuối đời, hắn đương nhiên muốn thể hiện phong thái của chân công gia truyền. Theo lão tổ năm xưa trở về Phiên Vân Kiếm Tông, cùng tông môn đồng thời chịu chết, môn kiếm pháp này ở Bạch gia cũng đã đứt đoạn truyền thừa, chân công không có căn bản đồ chỉ có thể phát huy ra lực lượng của võ học nhập lưu bình thường. Thật mạnh, có thể chiến với gia chủ đến bước này, người kia chết cũng không hối tiếc. Mọi người kinh hô không thôi, chiến đấu của hai người này đã vượt qua cảnh giới võ giả luyện tạng, khiến người ta phải kinh ngạc. Ba vị cung phụng cũng nhìn chằm chằm, cho dù là ba người bọn họ, cũng phải bỏ mạng dưới tuyệt chiêu kiếm pháp. Kiếm phong kiếm khí khủng bố, mênh mông tản ra, lại hiện ra một thân thể hùng tráng đứng sừng sững. Chỉ thấy Chu Khải Minh thân hình cao lớn, không lùi nửa bước, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, khát máu, nửa thân trên ẩn ẩn nhỏ máu, đuôi tóc hai bên cũng bị kiếm khí gọt đứt, lộ ra da đầu sáng bóng. mà toàn thân hắn như được một lớp áo giáp sắt bao phủ, bao trùm trong lớp bảo vệ như thiên thạch. Thiết y dị công phá hạn tam trọng, phòng ngự của hắn quả thực siêu phàm thoát tục, như có huyết mạch yêu ma, phát sinh biến đổi lộ sắc kinh người. Hơn nữa, những ngày này có tài nguyên của Trúc Binh Vương, hắn dùng thiết đảm luyện hóa không ít bách luyện tinh thiết, mới có được thân thể hiện tại này. Ngọc bì kim cốt, cương cân ngân thủy, tam trọng phản chấn và thiết y thiên phú toàn bộ mở ra, hơn nửa kinh lực đều bị suy yếu chấn trả lại, chỉ có ba thành phúc vũ kiếm khí thấu vào trong cơ thể, khiến một số gân mạch của hắn đều bị lệch vị trí. May mắn là hắn hiện tại căn cốt 24 điểm, tu vi ngạnh công kinh người, lại có trăm năm nội lực trong người, cho nên vết thương nhỏ này chỉ là chuyện nhỏ, không đau không ngứa. Ngươi rất không tồi, lại có thể làm ta bị thương. Chu Khải Minh lau máu rơi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, như ma quỷ chọn người mà ăn. Hắn đã lâu rồi không bị thảm như vậy, may mắn kiếm pháp của đối phương tu luyện chưa đến mức thiếu căn bản đồ, không luyện ra võ đạo chân ý. Nếu có võ đạo chân ý gia trì, lại thêm chuẩn huyền binh kia, có lẽ kết quả của một kiếm này sẽ khác. Xem ra vẫn phải phá hạn thiết y liệt công a, phòng ngự của ta vẫn chưa đủ mạnh. Chu Khải Minh lắc đầu, hắn hiện tại không thiếu gì trùng đục nữa, chuẩn bị toàn lực phá hạn ngạnh công và nội công, đem những công pháp này đột phá đến cực hạn hiện tại. Cái gì? Ngươi là cái gì quái vật? Bạch Bất Dị trừng lớn hai mắt, như nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi, cả trái tim đều lạnh đi một nửa. Quá đáng sợ, tên này xác định không phải yêu ma đi lại sao? Làm sao lại có da thịt nghịch thiên như vậy? Hắn bạo phát một kích toàn lực cực hạn, thậm chí không thể phá vỡ lớp gân mạch bề mặt của đối phương, cho dù là thiên tướng tu luyện ma công dưới trướng Triều Thiên Vương, e rằng cũng chỉ có thế. Hạ quan, là Bạch gia ta có lỗi trước, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho khuyển tử một mạng, ta nguyện giao ra tất cả tài bảo và bí kíp. Bạch Bất Dị đầu góc xoay chuyển cực nhanh, khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu đi, biết mình e rằng đã không còn sức lực, liền quỳ xuống cầu xin. Cha, hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu, đừng mất đi cốt khí. Bạch Hạo trừng lớn hai mắt, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân quỳ xuống, vô cùng không cam lòng. Gia chủ, không thể a, ta thể cùng Bạch gia đồng sinh cộng tử. Lôi Cung Phụng kinh nộ vô cùng, chỉ hận mình thực lực yếu kém, không thể ngăn cản kẻ địch. Tiểu tử, ngươi ở nội thành đại khai sát giới, trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị Huyền Tôn bắt giữ. Hai người còn lại biết không còn đường sống, lên tiếng uy hiếp Chu Khải Minh. Dám uy hiếp ta, cho ra chết. Chu Khải Minh lộ ra tinh quang trong mắt, hắn giơ tay búng ra mấy chiếc lá, tùy ý vung về phía đối phương. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, những chiếc lá mong manh như không chịu nổi một kích giống như những thanh phi đao vô cùng sắc bén, thẳng tắp bay về phía mi tâm của mỗi người, không gian trên đường đi nổ vang, kinh lực điên cuồng, khuấy động từng luồng chân khí. Cái gì? Phi Hoa Trích Diệp, luyện khí thông huyền, người này là cao thủ cảnh giới khí huyền. Lôi Cung Phụng chấn kinh vô cùng, quay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ và uy thế của một đao này lại khủng bố đến mức nào, như Diêm Vương đòi mạng. Xì. Trong nháy mắt xuyên thủng cổ họng, lão giả khô gầy kia đầy vẻ không cam lòng và kinh hãi ngã xuống vũng máu, che cổ phát ra tiếng rít gào. Chết tiệt, hắn lại là cao thủ cảnh giới khí huyền, chẳng lẽ là Triều Thiên Vương ngụy trang không thành? Hai người còn lại kinh nộ vô cùng, như lần đầu tiên được chứng kiến toàn bộ thực lực của Chu Khải Minh. Phi Hoa Trích Diệp, thủ đoạn thông huyền, hơn nữa trăm năm tích lũy nội lực Trường Xuân Công, gia trì lên đại thành đao thế, cho dù là hai chiếc lá mỏng như cánh ve, cũng có thể giết người trong vô hình. Âm một tiếng, hai cung phụng đang giơ tay lên đỡ đã bị lá cây xuyên thủng, thể xác cảnh giới luyện tạng cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị hai đao này cắt đứt gân cốt, để lại một vết thương sâu đến tận xương ở giữa mi tâm, trong nháy mắt có óc chảy ra. Xì. Bạch Bất Dị phụ tử hít một hơi lạnh, sợ đến kẻ ra quần. Cao thủ cảnh giới khí huyền, đó là đỉnh cao của Lạc Sơn huyện, Bạch gia bọn họ khi nào đắc tội với người mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa hắc y nhân này rõ ràng có thực lực gần như vô địch, lại còn dùng thủ đoạn hèn hạ của Vạn Độc môn hạ độc, quả thực là quá đáng. Hạ quan tha mạng, Bạch gia ta nguyện quy thuận. Bạch Bất Dị dập đầu cầu xin. Cao thủ cảnh giới khí huyền, vậy thì không giống nhau, e rằng ngay cả Huyền Tôn cũng không muốn chủ động đi chọc giận. Chỉ một Triều Thiên Vương đã khiến nha môn rất đau đầu, sẽ không vì một Bạch gia đã chết mà đắc tội với nhiều cường giả khí huyền hơn. Chương 68, diệt cỏ tận gốc, thu hoạch bí kíp. Chương 68, diệt cỏ tận gốc, thu hoạch bí kíp. Đêm xuống, bên trong Bạch phủ, lửa cháy ngút trời, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng. Gia tộc trăm năm tan thành cho bụi. Trước lời cầu xin tha mạng của Bạch Bất Dịch, Chu Khải Minh chỉ lạnh lùng nhìn, tiến lên tàn nhẫn bẻ gãy cổ phụ tử hắn. Mới đến Lạc Sơn huyện, hắn còn phải dè chừng từng bước, nhưng hiện tại, trước những gia tộc cường thế như Bạch gia, cũng chỉ có thể túi đầu không lưng. Bạch gia chủ, dỗ ưng nhục Thanh Sơn mà ngươi tặng, ta sẽ tận dụng thật tốt. Giọng nói của Chu Khải Minh tựa như ác ma thì thầm, vang vọng bên tai Bạch Bất Dịch và Bạch Hạo, khiến cả hai run rẩy, tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Là ngươi, lại là ngươi. Bạch Bất Dịch trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không cam lòng và kinh hãi tột độ. Thực lực mà Chu Khải Minh thể hiện trong Anh Hùng Lâu đã đủ đáng sợ rồi, nhưng vẫn chỉ là cảnh giới luyện tạng sơ kỳ. Thế mà hiện tại, một mình xông vào Bạch gia, nội công trăm năm thâm bất khả trắc, quả thực sánh ngang thủ đoạn của cảnh giới khí huyền. Ai có thể ngờ được vị kim bài chóc đao nhân kia lại là một tôn đại cao thủ khí huyền cảnh nhận mình. Bạch Bất Dịch kinh hãi đến cực điểm, đồng tử triệt để ảm đạm. Cái gì? Lại là Chu Thái Lai? Đừng giết hắn, đừng giết hắn, toàn bộ gia sản Bạch gia đều cho ngươi. Tam quan của Bạch Hạo đều tan vỡ, cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Nếu sớm biết đối phương là đại cao thủ khí huyền, hắn thà chết cũng không nghe theo lời hoàng nghệ, chạy đi thử thăm dò, tự tìm đường chết. Bạch phủ từ khi ra đạo sa sút đã trăm năm không xuất hiện cao thủ khí huyền, hiện tại lại chọc phải kẻ thù đáng sợ như vậy. Giết ngươi, những thứ này vẫn là của ta. Chu Khải Minh lạnh lùng lắc đầu, kết liễu tính mạng đối phương. Tứ công tử Lạc Sơn huyện cứ thế mà mất đi một người, ba người còn lại nếu không biết điều, hắn cũng không ngại ra tay giết chóc. Khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của đám người hầu, Chu Khải Minh đi đến trước một tiểu nhị, quắc, từ đường và bảo khố của Bạch gia ở đâu, dẫn ta đi. Dạ. Tiểu nhị vội vàng dẫn đường, hai chân run rẩy. Mà Chu Khải Minh cũng tranh thủ sờ soạn thi thể của đám cao thủ trên sân, nhặt những thứ giá trị, nhẹ nhàng mang đi, dù sao không có không gian giới chỉ bảo vật, lúc này quả thật bất tiện. Trước mắt đã có được 5-6 ngàn lượng ngân phiếu, cùng thanh tổ kiếm rách nát của Bạch gia. Thanh tổ kiếm này có thể xem là một thanh chuẩn huyền binh nhập phẩm, sau trận chiến này lại càng thêm hư hao, Chu Khải Minh dự định trở về rèn binh phường để rèn lại, xem có thể bước vào cảnh giới huyền binh hay không. Mà cái gọi là tổ kiếm, chẳng qua cũng chỉ là vũ khí chế thức của Vân Kiếm Tông năm xưa mà thôi. Chu Khải Minh cực kỳ gấp gáp, bởi vì xa xa có mấy luồng khí tức cường đại đang tới gần, đều thâm bất khả trắc, thậm chí có một luồng ẩn ẩn khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Vị đại gia này, bảo khố đều ở đây ạ. Tiểu nhị run rẩy nói, chỉ vào một đường hầm bên cạnh từ đường. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức xuống dưới lục soát. Rất nhanh, hắn đã tìm được thứ mình muốn nhất trong từ đường, bí kíp Phúc Vũ kiếm pháp mà Bạch gia thờ cúng. Ở Vân Kiếm Tông có lẽ không tính là chấn tông võ học, nhưng Chu Khải Minh biết, nó đã xem như là chân công, mạnh hơn những võ học nhập lưu mà hắn nắm giữ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn mơ hồ đoán được, bản đồ gốc đã mất của kiếm pháp chân công, đối với Bạch gia mà nói là một vấn đề lớn, nhưng hắn có kim thủ chỉ có thể phá giới hạn, tương đương với việc bù đắp khuyết điểm của bản đồ gốc, có thể tự mình tu luyện ra chân ý. Thu kiếm pháp vào trong lòng, hắn vận chuyển địa sát tối, thân pháp cực nhanh trong bảo khố tìm kiếm. Trong mấy mắt, 4-5 quyển bí kíp đã vào tay, đều là võ học nhập lưu, không khác biệt mấy so với Thiết Y Lìa Công, Trường Xuân Công, có thể tham khảo tích lũy nội tình, với nhãn giới hiện tại của hắn, đã không còn coi trọng những cảnh giới nhập lưu này nữa. Công môn thập tam đao, Hắc Hổ đao pháp, Quy Tức Công. Chu Khải Minh tùy tiện liếc mắt, lắc đầu. Thế nhưng đao pháp của hắn cũng đã đến bình cảnh, muốn từ đại thành đao thế ngộ ra đao ý, cần không ít công phu mài giũa. Cho nên hắn dự định đồng thời tu luyện kiếm đạo, lại từ những bí kíp đao pháp cơ sở này, đem đao thế đẩy ra cái mới, tốt mà đột phá cảnh giới mới. A, đây là phương thuốc luyện tạo, cùng với ngũ hành bảo tài. Chu Khải Minh sáng mắt, đem một tờ thuốc và một cái dương quét sạch, thu dọn mang đi. Ngũ hành tán, điều hòa khí tức ngũ tạng, bồi dưỡng nội tráng khí tức. Có được tờ thuốc này, tiến độ ở cảnh giới luyện tạng của hắn cũng sẽ tăng lên hiệu quả, cách trùng kích khí huyền cảnh lại gần thêm một bước. Mà dược liệu bên trên cũng đều là thường thấy, cơ bản có thể mua ở chân bảo các. Ngũ hành bảo tài thì là Bạch gia thu thập được canh kim thạch, lưu ly mục, quan âm thổ, vô can thủy, địa tâm hỏa, đều được dùng bình bình lon lon đóng gói, chỉnh lý trong dương, phân lượng đủ để tu luyện mấy tháng. Bạch Hạo kia đại khái sắp trùng kích luyện tạng rồi, xem ra những thứ này đều là chuẩn bị cho hắn trước. Chu Khải Minh mang hết đồ đi, những bảo vật luyện tạng này đều rẻ cho hắn. Chết tiệt, sao lại tới nhanh như vậy, mau chóng rời đi. Cảm nhận được có cao thủ khí tức tiếp cận tường viện, hắn không do dự nữa, lại nhặt thêm vài sấp ngân phiếu, đội vàng rời khỏi hiện trường. Trước khi đột phá khí huyền cảnh, hắn không muốn đắc tội thế lực chính thức, cho nên không thể để lại chứng cứ. Xích Dương quyết kinh lực cực kỳ cuồng bạo, khiến hai trưởng hắn đỏ rực, đạt tới nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy Chu Khải Minh hai trưởng vỗ tới, những kiến trúc và xà nhà kia trong nháy mắt bốc cháy. Đồng thời hắn lấy ra mấy ống trúc từ trong lòng ném ra, trong viện lập tức bốc lên đủ loại khói độc và sương mù, đều là thủ đoạn học được từ Bách Độc Chân Kinh. Thân ảnh Chu Khải Minh cực nhanh, gần như một bước đuổi kịp Bê Sầu, thân hình bọt lên liền nhảy qua mái nhà, dẫm lên tường viện cao 3 trượng chuẩn bị rơi xuống. Tặc tử đừng hòng chạy. Đột nhiên một hán tử áo bào, dẫn theo một đội sai dịch nên diện đánh tới. Hán tử này có tu vi rèn luyện thân thể không thấp, khí thế kinh người, hắn thi triển công môn thập tam đao, một đao thế lực nặng nề hướng về vai chém tới. Hắn biết đối phương dám xông vào Bạch phủ hành hung, thực lực tất nhiên đáng sợ, trong cảnh giới luyện tạng cũng là cao thủ. Nhưng chính nghĩa vẫn thúc đẩy hắn ra tay, thân là tổng sai tư nội thành thành vệ ti, giờ khắc này hắn không thể lùi. Ừ, dũng khí đáng khen. Chu Khải Minh gật đầu, không ngờ người này lại dám ra tay với hắn. Chỉ thấy hắn thúc giục Bách Độc Trưởng, một tay liền bắt lấy lưỡi đao nặng nề kia, sau đó cổ tay vặn một cái, một cỗ quái lực khủng bố liền lan tỏa ra. Két, két. Đại đao trong nháy mắt vỡ nát, đồng thời hai tay của tên sai dịch hắn tử đều giống như sợi mì bị kình lực vặn đến đau nhức, vội vàng buông trường đao, lảo đảo lùi về sau mấy chục bước. Cái gì? Một trưởng đã đánh lui được tôi đại nhân, tên này thực lực ra sao? Chúng sai dịch càng thêm kinh hãi, không dám tiến lên một bước, chỉ có thể đỡ thôi sai tư. Thôi cửu này có thể vốn đến địa vị tổng sai tư nội thành, thế nhưng có thực lực rèn luyện thân thể luyện tạng trung kỳ, nhưng lại không chịu nổi một kích trước mặt hắc y nhân này, chẳng lẽ đối phương là đại cao thủ khí huyền cảnh? Mà thôi cửu càng thêm chấn động cung thôi, đây là lần đầu tiên ở Lạc Sơn huyện gặp phải đối thủ khủng bố như vậy, chỉ một trưởng đã đánh lui hắn, tu vi kinh lực của đối phương quá thâm hậu quá khủng bố. Bạch gia rốt cuộc đã chọc tới kẻ thù nghịch thiên như thế nào, toàn bộ trên dưới phủ đệ này sợ rằng gặp họa rồi. Xông lên cho ta, liều chết ngăn cản hắn. Huyện tôn và các cung phụng của các nhà lập tức sẽ đến. Thôi cửu nghiến răng, liền chỉ huy mọi người xông lên liều chết. Bạch gia xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu ngay cả thân phận của kẻ địch cũng không tra ra được manh mối, vậy hắn rất có khả năng phải chịu trách nhiệm. Giết! Một đám sai dịch chân đều run rẩy, giống như bị manh thu nhắm vào, lông tơ dựng đứng, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí, muốn làm ra vẻ. Chương 69, phản ứng của các bên. Huyện tôn khiếp sợ. Chương 69, phản ứng của các bên. Huyện tôn khiếp sợ muốn chết. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, vung tay áo. Ầm! Nội lực của Trường Xuân Công trăm năm kinh khủng đến nhường nào, môn dưỡng sinh công pháp này rơi vào tay hắn, quả thực là một đại sát khí, không thua kém gì so với những môn trần công hạ thừa khác. Theo một trường này đánh ra, tựa như cùng phong cấp 10 tàn phá hiện trường, không khí bị trường lực ép chặt đến mức phát ra tiếng nổ. Trong nháy mắt, mấy chục sai dịch, sai đầu luyện cốt, luyện đục đều gãy xương đứt gân, chật vật ngã nhào ra sau, nặng nề ngã xuống đất. Trên nền đá xanh, ngay chính giữa trường kình, lại lưu lại dấu vết quét ngang sâu mấy tấc, như ranh giới sở hán, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Thôi Cửu hít một hơi khí lạnh, nhìn bóng lưng đã sớm rời đi của đối phương, toàn thân đầm địa mồ hôi lạnh. Tu vi thật đáng sợ, một trường cách không đánh ra kình lực, đối phương tuyệt đối là đại cao thủ cảnh giới khí huyền, đối với sự khống chế khí tức và kình lực đã đến mức đăng phong tạo cực. Nếu không phải hắc y nhân này hạ thủ lưu tình, những sai dịch, bộ khoái dưới trướng hắn sợ rằng phải chết hết, cho dù là hắn, một võ giả luyện tạng cũng phải bỏ mạng tại đây. Mèo, lại có đuốc và vài bóng dáng cường đại chạy tới, vội vàng đỡ Thôi Cửu đang lo lắng đứng dậy. Tổng sai đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyện tôn Hoàng Văn Nhân lên tiếng hỏi. Hắn lập tức mang theo gia tộc cung phụng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước. Mà huyện úy Lý Thọ cũng chậm chậm đến, nhìn mạch phủ, trong lòng suy tư, có phải là Chu Thái Lai làm không? Trong đầu hắn có một vài suy đoán, nhưng lại liên tục lắc đầu. Khởi bẩm Hoàng đại nhân, Lý đại nhân, kẻ trộm nghi là đại cao thủ cảnh giới khí huyền của Vạn Độc môn, mạch phủ trên dưới bị cướp sạch, thành viên nòng cốt và cung phụng không một ai sống sót. Chúng ta liều chết một trận, cũng không giữ được hung nhân kia. Lời của Thôi Cửu khiến mọi người có mặt chấn động, cảm thấy da đầu tê dại. Cái gì? Bạch gia chết hết rồi, chuyện này sao có thể? Hoàng Văn Nhân giận dữ, chấn động đến tột cùng. Nhưng cảnh tượng trước mắt không thể giả được. Đẩy cửa ra nhìn, trong bạch phủ thảm thương, gia đình hộ vệ không bị trúng độc thì bị đại hỏa thiêu đốt, mà bốn cao thủ luyện tạng cũng đều đổ máu tại chỗ, có người còn bị đại hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Về phần Bạch Bất Dị thì toàn thân gân mạch đều nát, bị bẻ gãy cổ, quá thảm, khiến những người trong các gia tộc khác có mặt đều cảm thấy thọ tử hổ bi. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng, không biết từ khi nào trong huyện thành lại xuất hiện một cao thủ thần bí đáng sợ đến vậy, mạnh như Bạch gia cũng không thể ngăn cản được trong chốc lát, thậm chí không thể chỉ hoãn đến khi họ đến chi viện. Nếu hắc y hung nhân này có ý định đối phó với họ, thì có mấy người có thể tốt hơn kết cục của Bạch gia, lúc này ai cũng tự lo cho mình. Khởi bẩm huyện tôn, đúng là thủ đoạn và trưởng lực của Vạn Độc môn, nhưng theo những gì tại hạ biết, gần đây không có tin tức trưởng lão Vạn Độc môn nào hoạt động ở đây. Một cung phục áo vải thô hướng Hoàng Văn Nhân bẩm báo, hắn là nòng cốt của Hoàng gia, cũng có thực lực luyện tạng hậu kỳ. Kỳ thật, trên đường đến mạch phủ, hắn đã cảm nhận được khí tức của hung nhân, nhưng cung phục áo vải thô không kịp thời ra tay ngăn cản, thực lực của đối phương sâu không lường được, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm như cảnh giới khí huyền. Trước tiên chôn cất người mạch phủ, niêm phong tài sản còn lại trong kho, bất kỳ ai cũng không được phép sử dụng. Huyện tôn bung tay áo, trước tiên rời tài vật đến huyện nhà, cùng Lý Thọ kiểm kê phân phối. Về phần Bạch gia đã chết, đối với hắn mà nói đã không còn bất kỳ giá trị nào, hơn nữa chuyện này lại dẫn đến một cao thủ cảnh giới khí huyền, khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Tăng cường phòng bị trong phủ, ngoài ra, lập tức truyền lệnh đến quận thành, mời hai vị tiền bối cảnh giới khí huyền của hoàng gia chúng ta trở về tộc. Hoàng Văn Nhân vội vàng viết thư, sai Tâm Phúc đưa đến huyện thành. Kỳ thật, những thế lực lâu đời tại địa phương này, những cao thủ trên bảng người trước đây, ít nhiều đều được Thiên Hà quận trọng dụng, không phải gia nhập tông môn thì cũng là vào triều làm quan. Cho nên trong mấy trăm năm, vẫn tích lũy được một ít nội tình cảnh giới khí huyền. Chỉ là đến cảnh giới khí huyền, chính là tầng lớp trung kiên của tông môn, ngày thường coi trọng lợi ích tông môn hơn gia tộc, chỉ có đại hội thường niên và khi gặp phải nguy cơ diệt vong của Lạc Sơn huyện, mới trở về nhà giúp đỡ trong thời gian ngắn. Cho dù là hung nhân thần bí giết người phóng hỏa trước mắt, hay là triều Thiên Vương đang rình rập, tất cả đều cần sự giúp đỡ mạnh mẽ của cảnh giới khí huyền để trấn áp. Chu Khải Minh cũng không ngờ, lần cướp bóc bạch phủ này sẽ khiến huyện tôn và mấy nhà khác phản ứng kích động trực tiếp, triệu hồi cao thủ khí huyền trước thời hạn. Tuy nhiên, những kẻ địch này cũng tạm thời không tìm được thân phận của hắn. Hơn nữa, cho dù tìm đến xưởng đúc binh khí, lúc đó nội công và phúc vũ kiếm pháp của hắn không biết đã phá hạn bao nhiêu lần rồi, đừng nói là mới bước vào cảnh giới khí huyền, cho dù triều Thiên Vương đến cũng phải dâng thức ăn. Đêm nay, các thế lực gia tộc đều ngủ không yên giấc, tất cả đều để cung phụng và Tâm Phúc thủ hạ tuần tra suốt đêm, một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ đánh thức họ khỏi giấc mơ. Trong biệt viện hoàng gia của huyện tôn, đình đài lầu cát, điêu lương hòa đống, trước hồ ngắm cảnh một mảnh trăng sáng. Hoàng Nghệ càng nghĩ càng kinh hãi, ra đầu tê dại nói: "Phụ thân, sao lại như vậy? Nhất định là Chu Thái Lai và những kẻ đứng sau hắn làm, là con hại Bạch gia à? Lúc trước hắn chỉ muốn lợi dụng Bạch Hạo để hắn đi thăm dò cân lượng của người dưới trướng Lý Thọ, nhưng kết quả thăm dò đã vượt xa tầm kiểm soát và tưởng tượng, lại còn dẫn ra lực lượng cảnh giới khí huyền. Bạch Hạo vừa xung đột với Chu Thái Lai ở Anh Hùng lâu, mềm yếu giao ra dị chủng nhục điện, không ngờ đối phương vẫn không có ý định buông tha hắn, trực tiếp đến tận cửa tận diện. Mà điều khiến Hoàng Nghệ kinh hãi đến sụp đổ nhất là Chu Thái Lai mấy tháng trước vừa đến huyện thành, thậm chí còn phải hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tài nguyên bí dược dịch cân, bây giờ chỉ trong chớp mắt đã có thể đánh bị thương Hoàng lão cung phục luyện tạng ở Tử Lâu. Thực lực của đối phương tiến bộ vượt bậc, căn cốt ngộ tính kinh người, lại có một thế lực Vạn Độc môn nghi ngờ hộ đạo khí huyền cảnh, cấu hình này quả thực là vô địch, tuyệt đối không phải là hoàng gia nhỏ bé của họ có thể thăm dò. Hai cha con đã não bổ rất nhiều, càng nghĩ càng kinh người, Chu Thái Lai thâm bất khả trắc, vạn vạn không thể chọc vào. Ít nhất trước mắt cũng là kéo dài quan hệ là chính, tốt nhất là lợi dụng hắn và người hộ đạo phía sau hắn để đối phó Triều Thiên Vương. Hy vọng hắn không ghi hận chuyện của Bạch gia, tính sổ lên đầu chúng ta. Hoàng Văn Nhân thở dài một tiếng, cũng có chút sợ hãi, chỉ hy vọng trưởng lao trong nhà ở quận thành có thể nhanh chóng trở về chủ trì đại cục. Phụ thân, trước tiên báo cáo chiến tích của hắn lên trên, đưa hắn lên bảng người, để xem thái độ của người đứng sau hắn là gì. Hoàng Nghệ đã có quyết định, để một người như Chu Thái Lai ẩn mình, thật sự quá nguy hiểm. Mà nếu đăng lên bảng người cho thiên hạ biết, thì sẽ có thiên tiêu ở quận thành công phụ, đứng ra thay hoàng gia bọn họ thu hút hỏa lực. Dù sao, Chu Thái Lai đã giải quyết cung phụng của Vạn Độc Môn, lại thể hiện bản lĩnh ở Anh Hùng Lâu, những chiến tích này đều là mọi người thấy, không thể nghi ngờ là chiến lược bằng người. Về phần việc diệt Bạch gia, Hoàng Nghệ cũng không có bằng chứng, không tiện chụp cái nồi này lên đầu đối phương, vạn nhất chọc giận Hắc Ý Hung Nhân thì không tốt. Được, đây là một biện pháp, ngoài ra ta phải phân phối tài sản Nghiêm Phong của Bạch gia cùng với Lý Thọ cho Chu Thái Lai, thái độ của Hoàng gia chúng ta nên thay đổi rồi, không thể xem thường người này như trước đây nữa. Hoàng Văn Nhân biết xong việc bằng người, chuẩn bị giao cho Trùng Châu Giám Thiên Các bên kia, đồng thời muốn an ủi Chu Thái Lai, hảo sự nhẫn nhịn. Kỳ thật, thế lực của Giám Thiên Các trải rộng khắp nơi, chỉ là trước đây không để ý đến Chu Khải Minh mà thôi. Đối với tin tức biến động trên bảng người luôn thông minh, lúc này cho dù không có Hoàng Văn Nhân bẩm báo, sớm muộn gì cũng sẽ đưa Chu Thái Lai vào bảng. Chương 70, Hoàng gia cúi đầu, dẹp chuyện êm thấm. Chương 70, Hoàng gia cúi đầu, dẹp chuyện êm thấm. Con đích thân đến cửa tạ lỗi, loại người tàn nhẫn như Chu Thái Lai, chỉ có thể kết giao, vạn lần không thể làm kẻ thù. Hoàng Nghệ gật đầu, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp của phụ thân. Trong chốc lát, Huyền Tôn đối với Chu Thái Lai cũng thay đổi thái độ một cách chóng mặt, từ thù địch và thăm dò trước đây, đến kiêng dè và không thể không kết thân như hiện tại. Mà tất cả những điều này đều là sự thay đổi do thực lực mang lại, Chu Khải Minh cũng không để ý, mà chỉ đắm chìm trong tu luyện, hắn chỉ muốn sớm ngày phá Hạn Phúc Vũ kiếm pháp. Huyền Ý trở về phủ, cũng khiếp sợ không thôi. Chuyện này, có phải là Chu Thái Lai làm không? Không ngờ thực lực của hắn đã đạt đến trình độ như vậy. Lý Thọ lắc đầu cười khổ, Chu Thái Lai là do hắn đích thân để bật lên, hiện tại lại nghi ngờ có thực lực khí huyền, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà tự làm tổn hại cánh tay của mình. Cho dù Hoàng Văn Nhân muốn gây khó dễ với Chu Thái Lai, hiện tại hắn cũng sẽ tìm cách bảo toàn che chở. Huống hồ nếu thật sự có thực lực khủng bố của cảnh giới khí huyền, Chu Thái Lai cũng không cần hắn làm gì cả, một mình hắn đã là thế lực gia tộc mạnh nhất rồi. Lúc Chu Thái Lai vừa trở thành kim bài chóc đao nhân, Lý Thọ còn có thể xem hắn là cấp dưới, nhưng theo sự diệt vong của Bạch gia đêm nay, hắn đối với Chu Thái Lai cũng trở nên thận trọng và ngưỡng mộ. Với thiên phú và thực lực mà Chu Thái Lai thể hiện, sớm muộn gì cũng có thể trở thành chóc đao sứ, vào thành quận làm quan, biết đâu sau này hắn, huyện úy này còn được nhờ. Đêm khuya, Chu Khải Minh vừa về đến phủ, đã nhìn thấy Trương Tung và Liễu Vô Danh. Hai người đã sớm áp giải hai vị cúng tế của Tiền Triệu vào hầm ngầm, thấy Chu Khải Minh trở về đều vô cùng quan tâm. Chu huynh đệ, không sao chứ, bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy? Không sao, chỉ là Bạch gia bị diệt môn. Chu Khải Minh khoát tay, vẻ mặt mệt mỏi. Cái gì? Trương Tung hai người cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, bọn họ kinh hồn táng đảm nhìn xuống, liền thấy trong áo Chu Khải Minh nhét đầy, phía sau còn đeo bao lớn bao nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy, Bạch gia này giống như bị Chu Cung phụng diệt môn vậy. Tuy nhiên, hai người bọn họ không dám trực tiếp nói ra nghi ngờ này, nhưng ánh mắt nhìn Chu Khải Minh lại trở nên kính sợ và sợ hãi. Chu Cung Phụng, chúng ta không phải dậy ngươi nghỉ ngơi. Trương Tung hai người cười gượng, liền lùi xuống. Lâu chủ đã nói, sau này ta là hộ viện của Chu gia. Liêu Vô Danh thành thật báo cáo, không hề có vẻ ngạo mạn. Hắn đã mắc kẹt ở ngưỡng cửa dịch cân luyện tạng rất lâu rồi, nhưng người trẻ tuổi trước mặt lại là võ giả luyện tạng chân chính, khiến hắn không thể không khâm phục. Tốt, vất vả cho ngươi rồi. Chu Khải Minh gật đầu. Có Bá Đao và Trương Tung những người này giúp đỡ trông coi, phủ đệ của hắn bình thường cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều, dù sao thì những người này cũng là cao thủ dịch cân. Hắn chuẩn bị đem Thanh Sơn Nương nhanh chóng cấy ghép vào nơi an toàn, như vậy mỗi tháng đều có thu nhập thịt dị chủng không nhỏ. Hiện tại có Liêu Vô Danh và Điển Vũ những người này hộ viện, bình thường hắn cũng tiện đi lại khắp nơi. Trở về phòng, hắn vừa chuẩn bị rửa mặt, bắt đầu tu hành Xích Dương Quyết. Hắn nhíu mày, liền thấy trước ánh đèn, một bóng dáng trắng như tuyết hàm chứa sự dịu dàng, như hoa sen vừa tắm, tươi đẹp rõ rệt, khiến người ta liên tưởng. Bóng người mặc sa mỏng màu trắng, trên đôi chân thon thả là tất lụa trắng có cảm giác và chất liệu tốt. Mà dưới rèm, còn đốt mấy cây đàn hương mang đầy ý cảnh, khiến người ta tĩnh tâm lại và nhẹ nhàng bay bổng. Người ở đây làm gì? Chu Khải Minh trừng mắt, không ngờ những người này lại to gan đến vậy, lại thả nữ nhân chạy vào phòng ngủ của hắn, nơi này là nơi hắn thường ngày luyện công, sao có thể bị nữ nhân làm ô uế, hắn là loại người háo sắc sao? Người là cha nam. Nhậm Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nàng vốn đã rất thẹn thùng và xấu hổ, hiện tại lại bị quát một tiếng, có chút ngoài dự liệu, càng thêm không còn mặt mũi nào. Tâm ngươi sao lại tàn nhẫn như vậy, thật sự không muốn đụng vào ta một chút nào, ngươi cứ kết hôn với võ công sinh con đi. Nhậm Tuyết oán hờ khóc thút thít, tiến lên dán vào ngực Chu Khải Minh, bàn tay mềm mại bắt đầu không an phận, bộ dạng lê hoa đái vũ mà oán trách, quả thực khiến người ta thương tiếc. Phúc. Nhưng bầu không khí vừa mới bị nàng làm cho nóng bỏng, liền bị một trường nặng nề của đối phương đẩy ra, hung hăng đụng vào giường. Hiện tại ta còn chưa có ý định thành gia cưới vợ, nữ nhân, ngươi làm chậm trễ ta luyện công, cút đi. Chu Khải Minh lạnh lùng xoay người, Nhậm Tuyết vội vàng thức thời rời đi, mặc quần áo xong, khóc lóc đi ra khỏi cửa phòng. Nàng không ngờ mình lại không có sức hút như vậy, đã tỉ mỉ trang điểm như thế, nhưng đối phương vẫn không hề lay động, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối với Chu Khải Minh như một khối sắt đá, nàng cũng cảm thấy bất lực và không biết phải làm sao. Ở Anh Hùng Lâu chứng kiến Chu Thái Lai phát uy sau đó, Nhậm Bình Sinh cũng vô cùng quả quyết, mới an bài con gái như vậy, chủ động dâng hiến, chỉ cần là nam nhân bình thường, không có mấy người có thể từ chối dung mạo và vóc dáng đều hơn người của Nhậm Tuyết, hơn nữa là tổng sai tư ngoại thành, bộ sai phục của Nhậm Tuyết mang theo cảm giác tương phản. Chỉ tiếc mọi chuyện đều không như ý muốn, nữ nhân tuy tốt, nhưng luyện võ công lại có tính kinh tế hơn. Chỉ cần phá Hạn Phúc Vũ kiếm pháp và Xích Dương Quyết, đại trượng phu hà cớ gì phải lo không có vợ. Trong thế giới nguy hiểm yêu ma hoành hành này, Chu Khải Minh không có tâm tư và Nhậm Tuyết ở đây chơi trò chơi, trong lòng hắn chỉ có võ đạo chân thật không hư. Hiện tại kẻ thù chiêu chọc đến tầng thứ càng ngày càng cao, hắn phải nhanh chóng đột phá cảnh giới khí huyền, đem ruộng thịt dị chủng trên tay lợi dụng tối đa, điên cuồng phá hạn võ học. Ha ha, những người trẻ tuổi bây giờ. Liêu Vô Danh nhìn Nhậm Tuyết che mặt mà ra, lộ ra nụ cười hiểu rõ. Ngày hôm sau, dưới sự triệu kiến của Lý Thọ, Chu Khải Minh đến phủ. Trong lúc đó, huyện úy vì tò mò, thăm dò hỏi mấy lần, nhưng tiếc là không có kết quả, Chu Khải Minh không thể chủ động thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng tư thái như vậy, rơi vào trong mắt Lý Thọ, lại càng thêm xác nhận, chuyện này không thể tách rời khỏi Chu Thái Lai, sau lưng đối phương rất có khả năng có người cảnh giới khí huyền chống lưng. Đây là bạc do hoàng gia niêm phong, tổng cộng 1 vạn lượng, huyện tôn có ý muốn kết giao với ngươi, có nhận hay không thì tùy ngươi. Lý Thọ cười nói, ồ, như vậy không tốt lắm đâu, ta chưa có công lao gì, làm sao có thể nhận lễ lớn như vậy. Chu Khải Minh gãi đầu, cảm thấy số bạc này có chút nóng tay. 1 vạn lượng này chắc chắn là từ Bạch gia bị tịch thu, không phải tự dưng mà có, hiện tại hoàng gia muốn mượn hoa cúng Phật, không nghi ngờ gì là ám chỉ rằng hung thủ của Bạch gia trên thực tế mọi người đều biết, mọi người cùng nhau lấy chút lợi ích, giấu trong trống đem chuyện bỏ qua đi. Chu tiên sinh, ngươi cứ coi đây là tiền thưởng ứng trước của nhiệm vụ chốc đao, Bạch gia và hoàng gia chúng ta giao hảo nhiều năm, hiện tại cũng coi như là làm chút chuyện cho họ. Hoàng Nghệ đi ra, rất thức thời giải thích với Chu Khải Minh, nói thẳng những đồng bạc này phải nhận, coi như thay Bạch gia bắt hung thủ, mời Chu Khải Minh ra tay báo thủ, tiền thưởng chốc đao. Cung kính công bằng tuân mệnh, tại địa bàn của bản chóc đao gây ra huyết họa như vậy, đao của Chu Mộ chưa từng không lợi, nhất định sẽ bắt hung thủ sớm ngày, lấy đầu trả thù, để an ủi vong linh Bạch gia. Chu Khải Minh nghĩa khí căng trường, thu lấy số bạc, khiến Lý Thọ và Hoàng Nghệ đều khỏe miệng co giật, càng thêm đối với Chu Khải Minh sợ hãi kiêng dè. Chương 71, Chu Thái Lai, Thiên Đao chấn động quận huyện, danh chấn nhân bảng. Chương 71, Chu Thái Lai, Thiên Đao chấn động quận huyện, danh chấn nhân bảng. Thấy Chu Khải Minh thu nhận bạc, Hoàng Nghệ cũng thở phào nhẹ nhõm, điều này đồng nghĩa với việc đối phương đã chấp nhận thiện ý của hoàng gia. Về phần nhiệm vụ truy nã hung thủ, cũng chỉ là lời nói suông, mọi người đều ngầm hiểu. Vậy tại hạ xin cáo lui trước, Chu tiên sinh nếu có nhu cầu, có thể đến hoàng gia tìm ta. Hoàng Nghệ cung kính nói, rồi xoay người rời đi. Thái Lai, ngươi có nguyện ý trở thành cống phụng của Lý gia ta không? Lý Thọ đột ngột thốt ra, trực tiếp muốn phong đối phương làm cống phụng. Ban đầu Chu Khải Minh chỉ là cấp dưới của hắn, sau đó trở thành kim bài chóc đao nhân như một người cộng sự, nhưng theo năng lực mà đối phương thể hiện ngày càng lớn, khiến Lý Thọ không thể không hạ mình. Huyện úy đại nhân khách sáo rồi, nếu không có ngài để bạn bồi dưỡng, làm sao có thành tựu như Chu Mộ hôm nay? Chu Khải Minh khách sáo một phen, không trực tiếp đáp ứng. Được rồi, sau này bí dược luyện tạng cảnh giới đối với ngươi bỏ hạn ngạch, Lý gia ta cũng sẽ cấp thêm cho ngươi một loại dị chủng thịt, các loại võ học nhập lưu trong đại hạ phủ khố ngươi có thể tham khảo. Lý Thọ gần như đưa ra đãi ngộ tốt nhất, thái độ vô cùng chân thành. Phải biết rằng Chu Khải Minh trước đây vì tài nguyên dịch cân mà phải chạy đôn chạy đáo, hiện tại lại có thể trực tiếp ở đại hạ phủ khố vô hạn đổi lấy, chỉ cần trong tay có tiền, không lo không tiêu được. Được, nếu có cần, vạn tử bất tử. Chu Khải Minh gật đầu, coi như đã nhận lợi ích của đối phương. Lý Thọ vẻ mặt hài lòng, lôi kéo được Chu Thái Lai, vậy cũng là kết giao với cao thủ khí huyền cảnh đằng sau đối phương, đến lúc đối mặt với đại quân Triệu Thiên Vương, cũng có thêm chút bảo đảm về tính mạng. Vậy ta đi xem kho trước đã. Chu Khải Minh không nán lại nữa, trực tiếp đến phủ khố xem những thứ cần thiết. Hắn đã có phương thuốc ngũ hành tán, lại có bảo dược ngũ hành trong tay, đúng là lúc cần lượng lớn bí dược luyện tạng. Ồ, ngươi đây là muốn luyện năm tạng, nội tráng khí tức. Lý đại gia liếc nhìn phương thuốc, trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn run rẩy thân thể, đôi bàn tay giản mua như cành cây khô nhanh chóng tìm ra dược thảo ngũ hành tán, lượng ở đây đủ cho Chu Khải Minh dùng hơn 2 tháng. Những thứ này để trong kho cũng dễ bị ẩm, ngươi cứ lấy đi, người trẻ tuổi hiểu chuyện như ngươi không có nhiều đâu. Lý đại gia xoa râu, lại không nhận tiền của Chu Khải Minh. Đa tạ. Chu Khải Minh ghi nhớ trong lòng, vẻ mặt vui mừng. Những dược liệu này đặt ở chân bảo các cũng cực kỳ khó tìm, không khỏi phải tốn mấy ngàn lượng bạc. Ngươi là đao thế gặp trở ngại, bắt đầu chuyên tu kiếm pháp, tiếp xúc đến tầng thứ chân ý rồi. Lý đại gia liếc mắt một cái, thầm giận mình. Xem ra Bạch phủ đã xui xẻo vì tên nhóc này, ngay cả chân công tổ truyền cũng bị cướp đi. Tuy chỉ tu luyện một đêm, nhưng thiên phú và căn cốt của Chu Khải Minh lại đáng sợ đến mức nào, Lý đại gia đã cảm nhận được một chút chân ý ở trên người hắn, điều này rất ghê gớm. Ồ, xin tiền bối chỉ giáo, chân công và võ học bình thường khác nhau ở chỗ nào? Chu Khải Minh thuận thế hỏi, vẻ mặt tò mò. Nhà có một già, như có một bảo, lão già trông coi kho này tuy không phải là ẩn thế cao nhân, nhưng nhãn giới của hắn chắc chắn không thấp, lại có thể nhìn ra dấu vết tu luyện chân công. Người tu luyện thiết y dịch công và địa sát thối chỉ có thể tính là nhập lưu, thậm chí còn không tính là nhất lưu võ học, nhưng tiểu tử ngươi cũng là một nhân tài, không biết làm thế nào, lại cứ thế mà đẩy nó lên gần đến trình độ chân công. Lý đại gia mắt phát ra tinh quang, cười hòa nhã, muốn nhìn thấu bí mật mà Chu Khải Minh ẩn giấu. Thiết y dịch công, đao pháp trẻ tuổi, những thứ này cơ bản là hàng rậm, nhưng đến tay Chu Thái Lai lại như thần nhập hóa, sớm đã thoát khỏi cấp bậc nhập lưu võ học, hoàn toàn có thể so sánh với sự thần kỳ của chân công. Vậy nên võ công ta tu luyện đều chỉ miễn cưỡng nhập lưu. Chu Khải Minh gãi đầu, lão đầu Lý này nói một câu lại giấu một câu, hắn hận không thể trực tiếp xách đối phương lên thẩm vấn. Lý đại gia thong thả ăn một miếng chân gà, uống trà rồi thong thả nói, cái gọi là chân công chính là chân thật không hư, một khi luyện ra chân ý, có thể chạm đến bản chất bất diệt, bất hủ của trời đất này. Chu Khải Minh gật đầu, đối phương tuy có vẻ thần thần bí bí, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Trên võ học nhập lưu chính là chân công tuyệt học, chia làm hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, tuyệt đỉnh chân công, trên chân công lại có thần công mờ ảo đến cực điểm. Nhưng điều đó quá xa vời, trước mắt cứ tu luyện Phúc Vũ kiếm pháp viên mãn, phá hạn về sau, chân công tuyệt đối áp đảo thiết ý công phá hạn ba trọng. Đây là một bức căn bản đồ, lão phu năm xưa ngẫu nhiên có được, ngươi cứ lấy đi, hy vọng có ích cho việc tu luyện chân công của ngươi. Lý đại gia từ trong chiếc chăn rách nát dưới đáy giường, lấy ra một bức tranh đã ngả vàng. Mở ra xem, bên trên là một bức tranh Giang Sơn Yên Vũ mỹ lệ hùng vĩ, ở giữa là ngọn núi cao vạn trượng, vươn lên trời xanh, bên dưới là sông Dự Vân dài ngàn dặm, mưa lớn chút xuống, ngư dân đội nón lá trên sông thu cần buông thuyền. Hay một bức Giang Sơn Yên Vũ đồ, đa tạ. Chu Khải Minh sáng mắt, vội vàng thu lại. Chỉ liếc mắt một cái, Phúc Vũ kiếm pháp chưa nhập môn của hắn đã có cảm ngộ và bừng lòng. Thậm chí, Chu Khải Minh mơ hồ cảm thấy, bức tranh này có lẽ chính là căn bản đồ của Phúc Vũ kiếm pháp, nếu không sao lại ăn khớp với cảnh giới của chân công đến vậy. Tuy rằng có kim thủ chỉ giúp đỡ, hắn có thể tự mình phá hạn, không có bình cảnh tu luyện. Nhưng thêm vào căn bản đồ, có thể rút ngắn quá trình này, quả thực như hổ thêm cánh. Lao lý này không đơn giản a, ngay cả Bạch gia cũng đứt đoạn truyền thừa, hắn lại còn có căn bản đồ. Chu Khải Minh thầm cảm khái. Duy cực vô tình, phương cực vô kiếm. Tưởng nhớ năm xưa kiếm chủ Lãng Phiên Vân vô địch ở Thiên Hà quận, một tay Phúc Vũ kiếm pháp vô địch thiên hạ, chỉ tiếp con trai Long Quân sông Dự Vân lại để ý đến phu nhân của hắn, cuối cùng cả Phiên Vân kiếm tông đều khởi động hộ tông đại trận, đồng quyết tử chiến với thủy phủ ngàn dặm. Một đời kiếm chủ, cứ thế mà rơi dụng. Lý đại gia vẻ mặt đầy tiếc nuối, mọi chuyện đã quá lâu, hắn chỉ nhắc nhở Chu Khải Minh đừng tùy tiện thi triển Phúc Vũ kiếm pháp, tránh rước lấy báo thù của yêu ma. Đa tạ đã cho biết, ta nhớ kỹ. Chu Khải Minh trong lòng rùng mình, xoay người rời đi. Thế giới này quá nguy hiểm, đến trình độ như Lãng Phiên Vân, một chiêu không cẩn thận vẫn sẽ bị yêu ma làm tổn hại. Cuối cùng kết cục là tông môn diệt vong, một mình hắn không rõ tung tích. Lãng Phiên Vân cũng là một nhân vật anh hùng, nếu đại nạn cũng chết, sống đến bây giờ e rằng đã là cao thủ cự đầu rồi. Chu Khải Minh trong lòng ngưỡng mộ, dường như nhìn thấy hình ảnh Phúc Vũ kiếm pháp cắt đứt vạn lý trường giang trăm năm trước. Ba ngày sau, bảng nhân vật này được công bố, tin tức theo ngựa chạm của Lục Phiến phòng và giám thiên các lan rộng khắp châu quận, rất nhanh đã đến Lạc Sơn huyện. Nhân bảng thứ 39, Thiên Đao Chu Thái Lai, người này lai lịch không rõ, gia truyền không rõ, một tay đao pháp đã đạt đến cảnh giới hóa, lấy thế áp người, ngoài ra còn tu luyện công pháp cường ngạnh cực mạnh, không thua kém Kim Cương Bất Hoại Thần Công thành tích, bên ngoài phong hỏa đỉnh ác chiến với ba đại trưởng lão của Vạn Độc Môn, trên lầu anh hùng một chiêu đánh bại cùng đao, áp chế cống phục Bạch gia tung địa kim quang. Danh hiệu Thiên Đao, xứng đáng. Chương 72, điên cuồng phá giới, nhập môn Phúc Vũ kiếm pháp. Chương 72, điên cuồng phá giới, nhập môn Phúc Vũ kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, bảng xếp hạng nhân bảng kỳ này được công bố, toàn bộ Lạc Sơn huyện như một tiếng sét nổ vang, khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Vị trí thứ 39 là một vị trí nối liền giữa trên và dưới, có thể dễ dàng đánh bại đám tứ đại công tử chỉ biết bám hữu, lại có thể mơ ước đến việc vượt mặt những mầm non của thế gia trong quận thành. Mà ở Lạc Sơn huyện, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện một nhân vật lợi hại đến vậy, vừa lên bảng đã có thể chiếm vị trí ở giữa, khiến cho các gia tộc trong huyện đều cảm thấy mất mặt. Cái gì? Thiên Đao đứng trên nhân bảng? Tiểu tử này quả nhiên không phải là vật trong ao, hắn nhất định có thể trở thành chóp đao sứ. Huyện ý Lý Thọ đặt bảng xếp hạng xuống, trên mặt tràn đầy ý cười. Trước đó, hắn còn lo lắng cho Chu Khải Minh, nhưng bây giờ thì không còn vấn đề gì nữa. Bạch Hạo dù sao cũng là con rể chưa cưới của thế gia trong quận thành, chết một cách không rõ ràng ở Lạc Sơn huyện, Chu Khải Minh ít nhiều cũng sẽ gặp phải chút phiền phức. Nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa, Chu Khải Minh đã thể hiện ra tài năng trên nhân bảng, tiềm lực và giá trị vượt xa Bạch Hạo, cũng sẽ có thế gia trong quận thành đến kết thân, kéo bè kéo cánh, Bạch Hạo coi như chết uổng, sẽ không có ai vì hắn mà tìm Chu Khải Minh báo thù. Trong chốc lát, vị thế và địa vị của Chu Khải Minh trong lòng Lý Thọ lại tăng lên mấy phần. Trước đây có lẽ là muốn kết giao với người đứng sau lưng hắn là Khí Huyền Cảnh, nhưng bây giờ vị trí thứ 39 trên nhân bảng, bản thân nó đã đại diện cho thực lực và giá trị địa vị. Anh hùng lâu, nhập gia phụ nữ kinh hỉ xen lẫn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thật không thể tin nổi, Chu Cung Phụng xếp hạng trên nhân bảng còn cao hơn cả tứ đại công tử, tại sao hắn không phải là con rể tốt của Nhậm gia ta? Nhậm Bình Sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời có chút tiếc nuối, hắn không hiểu tại sao đối phương lại không coi trọng Nhậm gia. Giống như thiếu niên tài tuấn Chu Khải Minh, muốn thực lực có thực lực, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, Nhậm Tuyết dâng đến tận cửa mà hắn còn có thể nhịn không đập vào, đúng là một chính nhân quân tử, đúng là lựa chọn tuyệt vời để làm con rể, chỉ tiếc rằng đối phương không có ý này. Điều đáng mừng là, dù sao đi nữa, đối phương cũng là cống phụng của anh hùng lâu, có mối quan hệ lợi ích này, sau này việc kinh doanh của Nhậm gia cũng sẽ phát đạt. Nhanh, chuẩn bị bạc và lễ vật, đi chúc mừng Chu tiên sinh. Nhậm Bình Sinh cực kỳ coi trọng, muốn đích thân dẫn theo nữ nhi đến nội thành chúc mừng. Trong chốc lát, các bên đều kinh ngạc, có người kiêng dè vị chóc đao nhân kim bài mới nổi này, có người lại muốn nhanh chóng kết giao với vị thiên đao này. Thiên đao, Chu huynh đệ lại mạnh hơn rồi, khoảng cách giữa hắn và chúng ta ngày càng xa. Trương Tung đặt bảng xếp hạng xuống, trong đáy mắt tràn đầy sự tôn sùng đối với người mạnh. Lúc trước khi tiến cử với huyện úy, hắn còn cùng Chu Khải Minh ở cùng một cấp bậc. Nhưng mới đó mà đã trôi qua bao lâu, đối phương đã giết không ít luyện tạng võ giả, bây giờ lại trở thành cao thủ trên nhân bảng, tiền đồ vô lượng. Truy Phong lâu, Tiến Tam Lương và Hứa Phi kinh ngạc không thôi, cảm thấy khó tin. Quét ngang Vạn Độc Môn luyện tạng trưởng lão, tiểu tử này quá hung tàn, huyện thành nhỏ bé không giam giữ nổi hắn. Kể từ hôm nay, Phong Thiên Đao làm Truy Phong sứ, hắn nhận nhiệm vụ không thu bất kỳ phí tình báo nào. Bà chủ, Hứa Phi kinh ngạc không thôi, nghi ngờ mình nghe lầm. Trong ấn tượng của hắn, Tiến Tam Lương là một người làm ăn điển hình, không bao giờ làm chuyện lỗ vốn, chỉ biết lợi dụng. Bây giờ lại miễn phí cung cấp dịch vụ cho Chu Khải Minh, thậm chí còn thăng hắn lên vị trí Truy Phong sứ. Truy Phong sứ có thể trực tiếp ra lệnh cho những chóc đao nhân tư nhân bên dưới, địa vị quả thực còn cao hơn cả Yến Tam Nương bà chủ. ai, ta khi nào mới có thể lên nhân bảng, giống như Chu Minh đệ vậy. Hứa Phi lắc đầu cười khổ, người so với người, tức chết người. Hắn vẫn còn đang chật vật ở tầng dịch cân, nhưng Chu Khải Minh đã nổi danh khắp quận huyện, sợ rằng đã vào mắt của thế gia rồi. Mà trong Tiêu phủ, Tiêu Ứng Tuyết và Tiêu Mạc vẫn đã nhìn thấy bảng xếp hạng kỳ này, kinh ngạc không thôi. Hai người bọn họ một phủ hai người lên bảng, gia tộc nội tình và thực lực vượt xa Bạch gia, thậm chí không thua kém Huyền Tôn. Mà hai người bọn họ là Độc công tử, Cầm công tử, nhất thời phong độ vô song, bây giờ lại bị vị thiên đao này đè bẹp một đầu. Bạch Hạo chết không oan, xem ra trong huyện thành đã xuất hiện một nhân vật không tầm thường rồi. Tiêu Mạc vẫn khẽ bước một khúc, không ngừng cảm thán. Lúc đầu nghe tin tức về chóc đao nhân Chu Khải Minh, hắn chỉ coi là lời đồn, nhưng theo sự diệt vong của Bạch gia, thiên đao lên nhân bảng, hắn mới nhận rõ hiện thực. Có thể nói Chu Khải Minh, cái tên thiên đao này, hoàn toàn là dẫm lên núi thây biển máu của Bạch phủ mà nổi danh hung tàn. Tiêu Ứng Tuyết mặc trang phục công tử ca, lại có làn da hơi tuyết, dáng người hiểu điệu, đang cẩn thận điều chế một ly độc vật, vô tình nói, người này cứ động một tí là diệt cả nhà người ta, so với ta là Độc công tử còn danh xứng với thực hơn, nên cứ gọi hắn là Độc đao, huyết kim cương mới đúng, ta muốn gặp hắn một lần. Ứng Tuyết đừng làm loạn, thiên đao người này không đơn giản, mới xuất hiện ở Lạc Sơn huyện chưa được mấy tháng, đã có thực lực trên nhân bảng, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Biết rồi. Tiêu Ứng Tuyết lắc đầu làm mặt quỷ, không để tâm đến lời dặn dò của Kaka. Mà trong hoàng gia của Huyền Tôn cũng chấn động không nhỏ. Nhân bảng thứ 39. Bên trên đánh giá tiểu tử này cao thật đấy, nhưng như vậy cũng tốt, hắn muốn ẩn náu cũng không giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ có người tranh giành danh lợi, chạy đến khiêu khích hắn. Hoàng Văn Nhân đặt bảng xếp hạ xuống, thản nhiên cười. Trên nhân bảng từ trước đến nay không thiếu những cuộc tranh đấu vì danh lợi, đôi khi chỉ vì một vị trí chênh lệch, hai gia tộc ai cũng không phục ai, liền động thủ đánh đến cá chết lưới rách. Chu Khải Minh danh tiếng nổi lên, có được vị trí thứ 39, không cao không thấp, còn được phong với danh hiệu cực cao như thiên đao, bình yên vô sự mới là lạ. Ha ha, cục diện náo nhiệt lên, hoàng gia ta mới có lợi mà thôi. Hoàng Nghệ đối với sự phát triển của sự việc cũng rất hài lòng, đã nắm chắc trong lòng. Hoàng gia bọn họ điều đến huyện thành, vẫn luôn áp dụng chính sách hoang dung, nuôi hám thiên quân dưỡng sâu, chính là để từ thiên hạ quận và châu phủ không ngừng điều đến tài nguyên khí huyền cảnh để khích lệ. Nếu như 323 lượt đã diệt trừ hết đám giặc cướp dưới tay, vậy còn làm sao báo cáo hạng mục từ trên châu phủ mà kiếm trác? Đạo lý này hai cha con bọn họ vẫn hiểu, mà bây giờ lại thêm một Chu Khải Minh thiên đao làm xáo trộn cục diện, Lạc Sơn huyện này càng ngày càng náo nhiệt, cha con Huyện Tôn cũng vui vẻ trong đó. Căn cốt 3229 điểm cảnh giới, luyện tạm trung kỳ. Phúc Vũ kiếm pháp nhập môn 10. Thiết ý gì công phá giới 5 tầng. Đốn xài đao pháp phá giới 5 tầng. Trường Xuân công phá giới 1 tầng, trăm năm nội lực, mà Chu Khải Minh cũng không bị những cơn gió bên ngoài làm phiền, hắn khoanh chân trên một tảng đá xanh lớn ở giữa dòng Lạc Thủy Hà, bên trái đầu gối là bản đồ căn bản, trước mắt là dòng sông mênh mông vô tận, đại nhật cô yên, chim bay về rừng. Chỉ là nhập môn, đã tăng lên 4 điểm giới hạn căn cốt của ta, không hổ là tuyệt học chân công. Chu Khải Minh hai mắt phát sáng, tràn đầy vẻ vui mừng, hắn đứng thẳng người dậy, nóng lòng muốn thử nghiệm uy lực của kiếm pháp. 3 ngày nay, thu hoạch của hắn là cực kỳ lớn, điên cuồng ăn thịt dị chủng, không hề kiêng nể. Sau khi tiếp quản thịt rắn Vương Xà và thịt đại bàng Thanh Sơn, mỗi tháng hắn đều ổn định có 70-80 cân thịt dị chủng, cộng thêm sự cung cấp của Huyền Úy, có thể nói võ học phá giới đã đến giai đoạn bùng nổ. Cho nên hắn trực tiếp đem đốn xài đao pháp và thiết y dị công đều phá giới đến tầng thứ 5, thế đao gần viên mãn, nhục thân cũng đạt đến cảnh giới luyện tạm trung kỳ. Chương 73, không kình, chỉ điểm Liễu Vô Danh. Chương 73, không kình, chỉ điểm Liễu Vô Danh. Mấy ngày nay, nhờ vào lượng lớn thịt dị chủng bổ sung, nhiều loại võ học của hắn đã gần như phá hạn đến cực điểm, thực lực toàn diện tiến bộ vượt bậc. Thiết y dị công phá hạn 5 trọng, khiến da thịt và mật độ xương của Chu Khải Minh đạt đến mức kinh người, kinh lực và nội khí trong cơ thể hắn đều đạt đến giới hạn nén ép, giống như nhiên liệu cháy trong xi lanh đạt hiệu suất cao nhất, toàn bộ bảo khu đều tỏa ra sức mạnh kinh người. Ầm ầm. Hắn đứng ở hạ lưu đập Lạc Thủy, nơi có độ chênh 10 mét, thiết y kình ở cấp độ phá hạn bộc phát, dòng nước sông nặng nề lập tức cuộn ngược lên, bọt nước tựa hồ chạm vào một hố đen cực kỳ đáng sợ, bị phản chấn đánh tan thành cho bụi. Phòng ngự của ta lại mạnh lên rồi, đây là cấp độ không kình. Đây là kỹ xảo kình lực còn thâm ảo hơn cả hóa kình, dưới áp lực của thân thể phá hạn 5 trọng, Chu Khải Minh đã vắt kiệt tiềm năng mới. Cái gọi là không kình chính là không có gì, nhưng lại ở khắp mọi nơi, liên quan đến cấp độ vi diệu của sự chuyển đổi tùy ý giữa năng lượng và vật chất. Có thể nói Chu Khải Minh hiện tại không cần vận dụng nội công và kình lực, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể đã có thể rời núi lấp biển, hắn dần dần đặt chân vào lĩnh vực bản chất của võ đạo. Với thân thể hiện tại của ta, một ngón tay cũng có thể phá tan Phúc Vũ kiếm pháp của Bạch Bất Dịch. Cảm nhận được sức mạnh vô tận, Chu Khải Minh mới cảm thấy an toàn. Da thịt của hắn hiện tại quá dày đặc và kiên cố, cho dù Bạch Bất Dịch toàn lực buộc phát công kích hàng chục lần, e rằng cũng không thể khiến hắn bị thương. Mà khảm xài đao pháp phá hạn 5 trọng, thì khiến hắn nắm giữ đao thế gần đến mức viên mãn, đối với công môn thập tam đao cùng những chiêu thức khác cũng có thể thông thạo, tùy ý thi triển đều có thể giết chết cao thủ luyện tạm. Chu Khải Minh hai tay vung lên, trọng sơn đao thế nặng nề bao phủ xuống, trăm năm nội khí trong cơ thể hắn cũng theo một đao này mà chút ra. Vành, chỉ thấy đoạn Lạc Thủy rộng hơn 100 mét này đều ầm ầm nổ vang. Dòng sông dâng lên cuồng lãng vô biên, những chiếc thuyền nhỏ ở xa lắc lư trong sóng lớn, suýt nữa là úp, ngư ông từng nghi ngờ mình đã đến biển cả. Còn xa mới đạt tới một đao đoạn giang, cảnh giới của ta còn quá thấp. Chu Khải Minh lắc đầu, nhưng đối với tiến bộ của mình vẫn rất hài lòng, một đao toàn lực này, tuyệt đối có thể làm bị thương cao thủ khí huyền. Sự lĩnh ngộ đao thế của hắn đã không thấp, chỉ kém ở nội tình khí huyết, không có nền tảng chiến lược cảnh giới, vậy thì nắm giữ nhiều kỹ xảo đến đâu, cũng không tăng phúc phát huy được bao nhiêu uy lực. bốn cửa ải rèn luyện thân thể hắn đã vượt qua, luyện tạng có thể coi là giai đoạn chuyển tiếp của nội tráng khí tức, mà Chu Khải Minh biết, tiếp theo sẽ bước vào cửa ải thần thông, một khi đột phá khí huyền cảnh, đó là hướng tới võ giả thần thông, hắn phải củng cố vững chắc nền tảng luyện tạng. Cấp độ của những võ công nhập lưu này vẫn còn quá thấp, phá hạn 5 trọng e rằng đã là cực hạn, phải gấp rút tu luyện Phúc Vũ kiếm pháp và nội công. Chu Khải Minh thu trọng sơn đao lại, nhìn mặt sông. Hiện tại hắn đã nâng cao thực lực lên đến cực hạn, còn lại là dùng thịt dị chủng để tu luyện Phúc Vũ kiếm pháp chân công như thế. Muốn thiết y dị công tiếp tục phá hạn, hoặc là tăng giới hạn gần cốt lên đến mức kinh người, hoặc là suy diễn nâng cao cấp độ thiết y dị công, nhưng hai loại này đối với hắn đều có chút xa vời, không có trực tiếp phá hạn chân công đến đơn giản thô bạo. Chu Khải Minh không còn bận tâm, trở về nội thành. Dưới sự giúp đỡ của căn bản đồ, hắn chỉ 2-3 ngày đã có thể Phúc Vũ kiếm pháp nhập môn đã cực kỳ kinh người, đặt ở Bạch gia trước kia cũng là thiên tài xuất chúng. Chu tiên sinh, ngài đã lên nhân bản rồi. Vừa vào sân, Liễu Vô Danh đã kích động sùng bái tiến lên bài kiến. Mấy ngày nay lão nhân tận trung chức trách, trông coi sân, còn giúp chăm sóc ruộng thịt thanh sơn đường, không hề có vẻ ngạo mạn của võ giả, Chu Khải Minh cũng nhìn thấy trong mắt. Ồ, chỉ là thứ 39 mà thôi, hy vọng đừng rước lấy phiền phức. Chu Khải Minh liếc mắt một cái, trực tiếp đặt bảng xếp hạng xuống, lại đem chuyện nổi danh này xem như phiền phức. Mọi người đều cho rằng hắn có bối cảnh thế gia, nhưng chỉ có một mình hắn tự hiểu rõ, có thể dựa vào chỉ là đôi nắm đấm của mình mà thôi. Hiện tại có Triều Thiên Vương và Huyền Tôn thâm trầm, lại có uy hiếp của thế gia của thành, Chu Khải Minh chỉ muốn an tâm luyện công, chờ hắn bước vào đại quan thần thông, những người này chỉ là trò hề nhảy nhót mà thôi. Chu tiên sinh quả thật bất phàm, không hề kiêu ngạo tự mãn. Liêu Vô Danh càng thêm bội phục Chu Khải Minh, đổi lại là những thiếu niên khác, lên nhân bảng sớm đã bày tiệc ăn mừng, nhưng hắn lại không hề kinh ngạc. Ngươi sớm đã bị thương căn bản, mới dừng lại ở cấp độ dịch cân. Đây là quy tắc Trường Xuân Công mà ta suy diễn ra, ngươi lấy đi tu luyện thử xem, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Chu Khải Minh lấy ra một quyển sách nhỏ mới biết, đưa cho Liêu Vô Danh. Hắn gần đây đang suy nghĩ về việc dung hợp võ học, cho nên trước tiên từ Trường Xuân Công và quy tắc công quen thuộc mà bắt đầu, hơn nữa con đường của hai môn công pháp này không xung đột lớn, vừa vặn lấy Liêu Vô Danh làm chuẩn bị. Tâm tính và thực lực của Liêu Vô Danh vẫn không tồi, đáng tiếc không có sư môn và bối cảnh, sớm đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý báu, mới dừng lại ở dịch cân không lên được. Chu Khải Minh chỉ điểm đúng lúc, dẫn đối phương lên con đường tu hành nội công, nói không chừng có thể phá vỡ cửa ải luyện tạng. Lão nô đa tạ tiên sinh ban tặng chân công. Liêu Vô Danh mừng rỡ, run rẩy nhận lấy công pháp. Bị anh hùng lâu đưa đến Chu phủ, hắn chưa từng oán hận, ngược lại xem đây là cơ hội. Mà hiện tại Chu Khải Minh càng tự suy diễn ra công pháp, điều này quá không đơn giản. Từ xưa đến nay có thể đem võ học đổi mới, đó đều là nhân vật cấp tông sư khai tông lập phái. Liêu Vô Danh cẩn thận cất giữ nội công, đối với hắn mà nói, ý nghĩa của môn công pháp này không hề thua kém một môn chân công tuyệt học chân chính. Chu Khải Minh gật đầu cười, xoay người rời đi, hắn chỉ tiện tay nhắc nhở mà thôi, không ngờ đối phương lại phản ứng lớn như vậy. Ai, cứ cảm thấy bóng lưng của Chu tiên sinh và thiếu niên kia cực kỳ giống nhau, không biết có phải ta hoa mắt rồi không? Liêu Vô Danh thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái, hắn cứ cảm thấy phía sau lưng Chu Thái Lai cho người ta cảm giác cực kỳ quen thuộc, giống như thiếu niên nương tựa anh hùng lâu ngày đó. Suốt cả ngày hôm nay, bên ngoài Chu phủ không ngừng có người đưa thiệp chúc mừng, cho dù là những võ quán võ sư cũng đến làm quen, khiến tài sản của Chu Khải Minh tăng lên một đợt nữa. Đây chính là thực lực à, ngồi ở nhà mà có người đưa tiền đến tận nơi. Vừa đến Lạc Sơn huyện, còn phải lĩnh nhiệm vụ bắt tội phạm chạy khắp nơi, nhưng hiện tại lên nhân bảng giết ra uy danh hiển hách, người khác đều chủ động đưa tiền đưa tài nguyên kết giao, sợ rằng chọc giận vị đại lão này. Buổi tối, Chu Khải Minh liền đến chân bảo các, hắn đã dùng hết ngũ hành tán đổi từ phụ khố, những tài nguyên khác cũng cần được bổ sung. "Là Chu tiên sinh, ta đi gọi văn chủ quản." Nha hoàn Bích Anh tiếp đãi vô cùng kinh ngạc, đội vàng đi mời người chủ sự. "Không cần, vẫn như thường ngày là được, đây là thứ ta cần." Chu Khải Minh ngăn cản tiểu nha đầu, có chút dở khóc dở cười. Người có danh, cây có bóng, hắn hiện tại đã trở thành một cái bảng hiệu di động. Chu Khải Minh trực tiếp chi 6000 lượng bạc, mua gần nửa năm ngũ hành tán dược liệu, những thứ này có thể cho hắn xung kích luyện tạng dùng rất lâu. Mà lần này chân bảo các cũng không nhắc đến chuyện giới hạn, mà mong muốn được làm ăn với cường giả như Chu Khải Minh. "Đây là thứ ngài cần, tặng thêm một cân thịt dị chủng." Bích Anh dường như đã nhận được chỉ thị của văn chủ quản, có ý tốt. Nhân bảng tiên đao có trọng lượng không nhỏ, mọi người đều coi trọng giá trị của hắn. "Tốt, có lòng." Chu Khải Minh gật đầu, cổ tỉnh bất ba. Chương 74, chân công viên mãn, toàn diện võ học phá hạn. Chương 74, chân công viên mãn, toàn diện võ học phá hạn. Đúng rồi, Chu tiên sinh. Hiện nay, việc cung cấp thịt dị chủng giữa anh hùng lâu và Bạch gia đã bị cắt đứt, tên tiêu thụ của chân bảo các cũng bị ảnh hưởng. Nếu ngài có thặng dư, có thể mang giao bán ở đây. Bích Anh vô cùng cung kính, dường như có chút lo lắng về yêu cầu của mình. "Được, ta sẽ cân nhắc." Chu Khải Minh xoay người rời đi. Hắn hiện tại vẫn giữ lại thịt điền để khôi phục và bổ sung căn cốt, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn rời khỏi huyện thành, đến lúc đó thịt điền cũng khó mang theo, tạm thời chưa có thịt dị chủng dư thừa nào đem ra bán. Nói đến, hắn nắm giữ 2 thịt điền, nếu ký gửi ở chân bảo các, mỗi tháng đều là một khoản thu nhập không nhỏ, nhưng tạm thời vẫn chưa thiếu tiền, sau này có thể cân nhắc. Những ngày tiếp theo, Chu Khải Minh chuyên tâm tu luyện. Về phía Đúc Binh Phường, hắn cách một thời gian lại đến điểm danh, cũng được Mạc Vũ chính thức đề bạt thành đặc đẳng đúc tạo sư. Nhìn khắp cả Đúc Binh Phường, chỉ có tay nghề của phường chủ Mạc Vũ mới có thể hơn Chu Khải Minh một bậc, thứ hắn thiếu hiện tại chính là kinh nghiệm thực tế và kinh nghiệm chế tạo. Chu Khải Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi và tiến bộ, vẫn luôn cố gắng sửa chữa Phúc Vũ kiếm đã hỏng, đáng tiếc là không có yêu ma nguyên tinh và tiên tiên bảo tài, khéo tay hay nghề cũng thua cái lóng. Một tháng sau, Bách Độc Chân Kinh và Xích Dương Quyết của hắn đột phá đại thành, mà Trường Xuân Công cũng thuận lợi phá hạn hai lần. Thời gian thoát cái đã đến nửa năm sau, đây đã là tháng thứ 8 sau khi tiêu diệt Bạch gia. Tên: Chu Khải Minh, 17 tuổi, cảnh giới: Luyện Tạm Viên mãn, căn cốt: 1040 điểm, Khảm Sai Đao pháp 5 trọng, Thiết Y Ly công 5 trọng, Địa Sát Thối 5 trọng, Bách Độc Chân Kinh viên mãn, Xích Dương Quyết viên mãn, Đúc Binh thuật phá hạn 4 trọng, Chủ Y Thần Chủ Y, Trường Xuân Công phá hạn 4 trọng, ngàn năm nội khí thành cường, Phúc Vũ kiếm pháp viên mãn. So với lúc đăng bản nhân, thực lực của Chu Khải Minh quả thực có sự thay đổi kinh khủng, không cần dùng bất kỳ sát chiêu nào, hắn tùy tiện ra tay một chiêu đã có thể dây giết một số cao thủ luyện tạm viên mãn. Quá mạnh, lại khôi phục một ngày căn cốt, là có thể phá hạn chân công. Chu Khải Minh cảm nhận nội khí trong cơ thể nén ép đến cực hạn, nội tâm dâng lên sự tự tin mạnh mẽ. Nội khí thành cương, nội tình hiện tại của hắn còn sâu hơn cả những người bình thường ở cảnh giới khí huyền, một khi chính thức bước vào cảnh giới thần thông, chỉ cần giơ tay lên đã có thể có được uy lực vô cùng lớn. Đúc Binh thuật phá hạn 4 lần, chú ý thần chú ý của hắn cũng phát sinh biến hóa đáng mừng, có thể dùng nội khí ngưng tụ, lớn bằng trượng, hơn nữa đã có thể ngắn ngủi rời khỏi thân thể tấn công tinh thần của người khác. Trong cuộc giao phong khí cơ của cao thủ, chú ý thần chú ý của hắn có thể phát huy hiệu quả bất ngờ, hơn nữa đối với một số yêu ma quỷ quái đều có tác dụng khắc chế cực lớn. Trước đó, chú ý thần chú ý chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể và kinh khí, hiện tại lại từ chức năng phụ trợ chuyển đổi thành một sát chiêu át chủ bài. Mà giới hạn căn cốt cũng đạt đến mức kinh người 40 điểm, thiên tư và ngộ tính của Chu Khải Minh so với trước đây không còn là một trời một vực. Hắn đối với việc suy diễn dung hợp công pháp đã có rất nhiều linh cảm mới, nhưng vẫn như một tờ giấy mỏng, không thể đâm thủng. Muốn đem võ học nhập lưu suy diễn thành cấp bậc chân công, tài tình và thời gian cần thiết, đó nhất định là vô cùng kinh người, Chu Khải Minh không hề nóng đội. Đồng thời, Phúc Vũ kiếm pháp cuối cùng cũng viên mãn, nếu phụ tử Bạch gia phục sinh trước mặt, nhìn thấy thành tựu của hắn, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Cho dù là vị lão tổ năm xưa còn tại thế, cũng không bằng Chu Khải Minh yêu nghiệt. Môn kiếm pháp này vào tay Chu Khải Minh, có lẽ thật sự có thể phát huy ra mấy phần uy thế của Phiên Vân kiếm chủ năm xưa. Trước tiên phá hạn chân công, sau đó từ từ đột phá Xích Dương Quyết và những nội công này, trước mắt tạm thời đủ dùng. Chu Khải Minh thu dọn, ra khỏi cửa, đến Đúc Binh phường làm việc, cũng coi như là đổi một tâm trạng. Trước mắt, võ học nhập lưu tu luyện viên mãn đã không thể cung cấp bao nhiêu lợi ích về căn cốt, thường là một môn luyện đến viên mãn, cũng chỉ kéo cao một chút giới hạn đáng thương. Cho nên hắn phải tìm kiếm thêm nhiều chân công hơn để bổ sung, ít nhất là hạ thừa chân công, hắn mới miễn cưỡng để mắt đến. Mặc gia gia khỏe. Chu Khải Minh chào hỏi quản gia, đến Đúc Binh phường cũng gần một năm rồi, nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn. La Tiểu Minh à, phương chủ hôm nay vừa vặn có việc tìm ngươi. Mạc Binh Hòa ái cười. Thiên phú đúc tạo của Chu Khải Minh vô cùng kinh người, gần đây càng đem chấn trang võ học tu luyện viên mãn, khiến cho phương chủ đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí muốn thu hắn làm con nuôi. Ồ, chẳng lẽ là muốn dạy ta chế tạo huyền binh chân chính sao? Chu Khải Minh có chút tò mò, đối phương tìm hắn có việc gì? Bình thường Mạc Vũ sống ẩn giật, rất ít khi lộ diện, chỉ thỉnh thoảng quan tâm đến tiến độ Xích Dương Quyết. Hơn nữa hắn mấy lần truy hỏi chuyện binh khí nhập phẩm, nhưng Mạc Vũ đều ngậm miệng không nói, dường như tâm sự nặng trĩu, Chu Khải Minh cũng đành chịu. Khải Minh, ngươi đến rồi à? Nhìn ngươi bộ dạng này, nội công dường như lại có tiến bộ, không tồi không tồi. Mạc Vũ vô vai Chu Khải Minh, nhường một chỗ ngồi, đầy vẻ tươi cười. Bái kiến Mạc Túc, không biết hôm nay có việc gì? Chu Khải Minh lên tiếng hỏi. Lúc này tiểu nhị dẫn mấy vị khách vào, người đi đầu chính là Hoàng Nghệ, từng là một trong tứ đại công tử. Bái kiến phường chủ, Chu huynh đệ. Hoàng Nghệ khí độ phi phàm, trên mặt tươi cười, lần này cuối cùng cũng bước vào sân, không phải vì cầu xin công pháp và bái sư mà đến, dường như có chuyện khác. Hoàng công tử, chuyện mà ngươi nói, cứ bàn bạc với vị Chu huynh đệ này đi, hắn có thể thay lão phu quyết định. Mạc Vũ vô cùng tin tưởng Chu Khải Minh, khiến Hoàng Nghệ và mọi người có chút kinh ngạc. Chu Khải Minh cũng đột nhiên sững sờ, nhà họ Hoàng này mấy lần đến quấy rối, tuyệt đối là lòng lang dạ thú, e rằng vẫn còn tơ tưởng đến võ học của Mạc Vũ. Hoàng công tử, có phải huyện tôn có chỗ nào cần đến ta, cứ việc nói thẳng. Chu Khải Minh chủ động hỏi. Đã Mạc Vũ chọn để hắn ra mặt, Chu Khải Minh cũng đành không chối từ. Ha ha, thật ra là nhà họ Hoàng chúng ta chuẩn bị chế tạo một thanh huyền binh, nghe phường chủ nói ngài có thể đảm nhiệm, không biết có bản lĩnh này không? Hoàng Nghệ cười mà như không cười, vẫn không mấy tin tưởng Chu Khải Minh. Theo hắn biết, thằng nhóc này từ vùng quê hẻo lánh đến, mới tiếp xúc với đúc tạo khoảng một năm, làm sao có bản lĩnh chế tạo huyền binh được? Nhà họ Hoàng bọn họ dốc hết tài nguyên, chính là vì chế tạo huyền binh để lấy lòng vị lao tổ cảnh giới khí huyền kia, cũng có thể có thêm vài phần tự tin đối phó Triều Nhật Tiên. Chuyện này tốt nhất vẫn nên để Mạc Vũ ra tay, càng thêm một thỏa. Ai dám tin Chu Khải Minh, thằng nhóc mười mấy tuổi này? Cái gì, chế tạo huyền binh? Chu Khải Minh quả thực có chút kinh ngạc, không ngờ Mạc Vũ và Huyền Tôn lại coi trọng hắn như vậy, trực tiếp là nhiệm vụ đúc tạo khó nhất. Tiểu Chu, ngươi trước kia không phải vẫn hỏi chuyện huyền binh sao? Hiện tại vừa vặn cơ hội đến rồi, với thực lực của ngươi, thiếu chỉ là tài liệu mà thôi. Mạc Vũ vô vai Chu Khải Minh, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Được, nhiệm vụ này ta nhận. Chu Khải Minh không chối từ nữa, hắn cũng muốn tích lũy kinh nghiệm chế tạo huyền binh, dù sao dùng tài liệu do nhà họ Hoàng cung cấp, cho dù bị phế bỏ cũng không mất gì, cứ coi như là luyện tập đi. Hừ, chuyện nhà họ Hoàng ta, sao có thể coi là trò đùa, Mạc phường chủ chớ có đùa, xin ngài đích thân ra tay. Hoàng Nghệ thấy sự việc ngoài dự đoán, tức thì có chút khó chịu, hắn không ngờ thiếu niên này ra mặt lại dày như vậy. Không khách sáo hai câu đã nhận nhiệm vụ. Chương 75, ủy thác của hoàng gia, nhiệm vụ chế tạo huyền binh. Chương 75, ủy thác của hoàng gia, nhiệm vụ chế tạo huyền binh. Hoàng công tử, ngài hiểu rõ quy củ của lão phu, kể từ sau chuyện đó, lão phu đã thể không tái luyện chế bất kỳ huyền binh nào nữa, xin mời về. Mạc Vũ trở mặt, không nể nang đối phương, dường như nhớ lại chuyện đau lòng, đáy mắt tràn đầy vẻ u sầu và bi thương. Mọi người nhà họ Hoàng nhất thời tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt kỳ biến, bị quyết tâm và thái độ của Mạc Vũ làm cho chấn động. Được, vậy thì để tiểu tử này thử xem, nhưng nếu có sai sót, hoặc vì hắn mà hủy hoại huyền binh, hoàng gia ta tuyệt đối không nương tay. Đương nhiên, thù lao sau đó sẽ không ít. Một vị cúng tế đầu trọc, Thái Dương hơi nô lên lên tiếng, trực tiếp đưa ra quyết định. Bọn họ đều biết rõ quy củ của Mạc Vũ, lao già này tính tình vừa thối vừa cứng, chuyện đã quyết định thì không thay đổi. Hơn nữa, Chu Khải Minh có thể được Mạc Phường chủ tin tưởng và tiến cử, hẳn là có vài phần bản lĩnh. Được, ba ngày sau chúng ta sẽ đến đón Chu huynh đệ và các vị thợ rèn, thù lao là 8.000 lượng bạc, bí tịch võ học và bí dược luyện thể cũng có thể do các ngươi đưa ra điều kiện để đổi. Hoàng Nghệ biết sự việc chỉ có thể như vậy, cũng cực kỳ sảng khoái đưa ra điều kiện. Trên thực tế, việc chế tạo huyền binh cực kỳ quan trọng, phải chuẩn bị phòng bị và đầy đủ trước. Hoàng gia hắn sớm đã tính toán lừa các thợ rèn đến một cứ điểm bí mật của Lạc Sơn quân để giám sát, cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới cho Chu Khải Minh bọn họ rời đi. Được, các ngươi cứ về đi, ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Chu Khải Minh gật đầu, coi như nhận lấy nhiệm vụ. 8.000 lượng bạc cũng là một khoản tiền lớn, còn có thể từ nhà họ Hoàng kiếm thêm một ít tài nguyên và bí tịch luyện tạo. Hơn nữa quan trọng nhất là có thể tự tay chế tạo và chạm vào một thanh huyền binh chân chính. Khải Minh, con phải cẩn thận với nhà họ Hoàng, đừng miễn cưỡng bản thân. Mạc Vũ dặn dò vài câu, có chút không yên lòng. Đã biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô ích. Chu Khải Minh tự tin trong lòng. Mạc Vũ trầm tư, không biết đối phương lấy tự tin ở đâu ra, dường như không coi những cao thủ cúng tế của nhà họ Hoàng gia gì. Dù sao đi nữa, nguy cơ bị Hoàng gia uy hiếp chế tạo huyền binh, xem như tạm thời nhờ Chu Khải Minh ứng phó qua. Những năm gần đây, phương đốc binh của ta cũng có không ít tình cảm, Mạc Thúc sẽ đứng về phía con, cứ làm đi, đừng sợ. Mạc Vũ khuyến khích vài câu, cho sự ủng hộ. Được, ta cũng đang muốn chế tạo một thanh binh khí nhập phẩm thuộc về mình. Chu Khải Minh xoay người rời đi, không đi hỏi hàn chuyện đau lòng của Mạc Vũ, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Đã Mạc Vũ thể không tái tạo huyền binh, hắn cũng sẽ không đi lật lại vết sẹo của đối phương. Mà trên huyện Tôn phủ, sắc mặt mọi người đều không tốt, tái xanh một mảnh. Hoàng Nghệ hừ lạnh, không ngờ lão già này lại cứng đầu đến vậy, luôn lấy quy củ ra nói chuyện, rõ ràng là không coi hoàng gia ta ra gì. Theo ta thấy, phường đúc binh này không cần thiết phải tồn tại nữa. Vị cung tế đầu chọc kia cười hắc hắc, ôm hai tay lạnh lùng nói, công tử đừng nội, cứ xem bản lĩnh của tiểu tử kia thế nào, cho dù hắn có làm loạn, phường đúc binh cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Chờ Chu Khải Minh làm hỏng việc, rồi tính sổ với Mạc Vũ cũng chưa muộn. Được, một học đồ chưa đến 20 tuổi, sợ rằng là con riêng của Mạc Vũ, dựa vào hắn mà cũng có thể có được vị trí thợ đúc binh đặc biệt, còn lớn tiếng nói có thể chế tạo huyền binh. Hoàng Nghệ cười giận dữ, không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với Chu Khải Minh. Lần này chế tạo huyền binh hỏng việc, xem phường đúc binh của hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục kinh doanh, đến lúc đó cũng có thể nhân cơ hội uy hiếp Mạc Vũ, bắt hắn giao ra công pháp gia truyền. Được rồi, chuyện năm xưa ta đã nghe qua, Mạc Vũ này quả thật có ẩn tình, không phải cố ý làm khó hoàng gia chúng ta, cứ xem thủ đoạn của Chu Khải Minh thế nào đã, không thể làm chậm trễ chuyện của lão tổ. Hoàng Văn Nhân giơ tay lên, ngắt lời mọi người, hiện tại Triều Thiên Vương đã trở thành nỗi lo trong lòng, Lạc Sơn huyện không thể loạn. Hoàng Nghệ cười nhạo, vẫn là phụ thân nhân tử, Mạc Vũ vì hàm thiền quân chế tạo ma binh, giúp kẻ ác làm điều sai trái, sớm nên bắt giữ chém đầu, lại còn lấy ân báo oán, coi lòng tốt của hoàng gia chúng ta như gan lửa phổi. Mọi người đều lộ ra nụ cười chế giễu, càng thêm khinh thường Mạc Vũ. Hóa ra Mạc Vũ đã luyện Xích Dương Quyết gia truyền đến mức xuất thần nhập hóa, kỹ thuật rèn đúc cũng là một tuyệt kỹ, không thua kém gì so với những danh gia luyện kiếm của quận thành. Mười mấy năm trước hắn đã từng chế tạo huyền binh cho người khác, chỉ tiếc sau này gặp phải một ân nhân. Ân nhân đó trong một trận thiên tai đã cứu cả nhà Mạc Vũ, đuổi đi những tên cướp đường, Mạc Vũ vì trả ơn, đã chế tạo một thanh huyền binh vừa tay cho hắn. Binh khí này là một đôi bao tay, cực kỳ phù hợp với thể chất và công pháp của vị võ giả kia. Nhưng vào ngày huyền binh thành hình, ân nhân đó cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt tàn ác, hóa ra là một trong năm đại thiên tướng của Triều Thiên Vương, Viên Thiên Tương. Đôi bao tay này vào tay Viên Thiên Tương, quả thực như hổ thêm cánh, trong tiệc mừng công đã trực tiếp huyết tế mâu thân mù mắt nhiều năm của Mạc Vũ, cuối cùng trong ánh mắt hận thù bất lực của Mạc Vũ, vui vẻ tắm máu xoay người rời đi. Đối với Viên Thiên Tương mà nói, một loạt những chuyện này chỉ là trò đùa của lòng người, thậm chí ngay cả những tên cướp ban đầu cũng do hắn sắp đặt, chỉ để trêu đùa Mạc Vũ, có thể nói là tâm lý cực kỳ biến thái. Mà tất cả những điều này cũng trở thành nỗi đau và sự sỉ nhục mà Mạc Vũ không muốn nhớ lại nhất, bị hắn chôn sâu trong tiềm thức, hôm nay lại bị yêu cầu của nhà họ Hoàng gọi ra. Viên Thiên Tương, rồi sẽ có một ngày ta giết ngươi. Trong phường đốc binh, đáy mắt Mạc Vũ lóe lên lệ máu, hắn không thể quên được sự kinh ngạc và sức sở cùng với sự sụp đổ tuyệt vọng của ngày hôm đó. Nếu thời gian có thể đảo ngược, hắn mong muốn bị huyết tế thần binh là hắn, con người đáng chết này, chứ không phải là mẫu thân đáng thương bị mù. Tại sao một người vô dụng như hắn lại được Viên Thiên Tương giữ lại tính mạng, trải nghiệm mối hận thù và nỗi đau sâu sắc nhất của nhân gian? Nội công của Chu Khải Minh viên mãn, võ học gia truyền của phương đúc binh của ta sẽ không bị thất truyền, con có thể yên tâm mà đi cùng mẫu thân rồi. Mạc Vũ vừa hận thù vừa có chút giải thoát, hắn biết thực lực của mình thấp kém, không thể lay động Triều Thiên Vương to lớn như vậy, nhưng ngọn lửa báo thù vẫn chưa bao giờ tắt. Ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, Chu Khải Minh đứng dậy, hôm nay là lúc phường đúc binh xuất phát hoàn thành nhiệm vụ. Phúc Vũ kiếm pháp phá hạn một trọng, kiếm ý cầu chân, Xích Dương quyết phá hạn một trọng, Nhất Dương độc tiên, căn cốt, 01403 ngày nay tiêu hao tài nguyên, căn cốt hồi phục trong nháy mắt đã tiêu hao hết, nhưng thu hoạch cũng thật đáng mừng. Một động tiên giống như mặt trời rực lửa, mở ra và lóe sáng trên các khiếu huyệt ở cánh tay Chu Khải Minh, dường như có nhiệt độ và năng lượng như nham tương đang tôn trào, đây là sức mạnh cực hạn của nhục thân. Ta đã lĩnh ngộ một tia kiếm đạo chân ý rồi. Chu Khải Minh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không hổ là chân công cấp, mạnh hơn Khảm Sài đao pháp mấy cấp, vừa phá hạn đã tiếp xúc với chân ý, hắn chắp tay thành kiếm, không cần bất kỳ kình lực và nội khí nào, chỉ về phía tảng đá xanh lớn trong sân, chỉ thấy bên trên chẳng chịt như bị mưa đánh hàng vào năm, như đậu phụ xuyên thủng vô số lỗ, cuối cùng ầm ầm sụp đổ hóa thành cho bụi. Thật sự không sai, cấp độ của chân ý này quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn là một chiều không gian khác. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, bị uy lực của chân công này làm cho kinh ngạc. Hắn nhớ lại một số bộ phim đã xem ở kiếp trước, chân công này đối với võ học nhập lưu, giống như mã nguồn đối với các mô đun chương trình thông thường, là sự giáng cấp đánh vào bản chất nguyên thủy nhất của thế giới. Thu lại sự kích động trong lòng, hắn ra khỏi nhà đến vườn đúc binh làm việc, tập hợp một số thợ rèn đáng tin cậy để giúp đỡ cho nhiệm vụ lần này. Chương 76, luyện ngàn chủ y, trại đồn chú. Chương 76, luyện ngàn chủ y, trại đồn chú. Lớp thợ rèn nhị đẳng đã chờ sẵn, thấy Chu Khải Minh đến, ai nấy đều nhiệt tình cung kính. Chu sư phụ đến rồi. Mọi người đều tươi cười lấy lòng, thằng nhóc này đến sau họ, nhưng tay nghề lại hơn hẳn. Mà lần này nhận nhiệm vụ chế tạo huyền binh, bọn họ cũng có thể kiếm chắc khá khá, bằng cả nửa năm thu nhập ở xưởng rèn, nên ai nấy đều tích cực. Được, mọi người đều đã đông đủ. Chu Khải Minh gật đầu, điểm qua, tổng cộng có 6-7 người thợ rèn, trong đó Trúc Trùng và Lý Hoan quen thuộc với hắn hơn, bình thường cũng có hợp tác. Thật là ghê gớm, xưởng rèn đã bao nhiêu năm không chế tạo binh khí nhập phẩm rồi. Mấy người theo sau Chu Khải Minh đều rất mong đợi. Mà xe ngựa của hoàng gia cũng đã đợi sẵn ở cửa, đón Chu Khải Minh và những người khác lên xe. "Chu huynh đệ, chúng ta xuất phát thôi." Người dẫn đầu là vị cúng tế đầu trọc Huyền Sơn, là đệ tử hoàn tục của Kim Cương môn, công phu cứng cấp rất lợi hại. "Đi thôi, dẫn đường." Chu Khải Minh thản nhiên, khiến Huyền Sơn nhíu mày, nhưng không dám phát tác tại chỗ. "Hừ, thằng nhóc này ngạo mạn quá, nếu không phải công tử còn cần hắn, lao tử đã phải cho hắn một trận rồi." Huyền Sơn lắc đầu, dập tắt lửa giận trong lòng. Giống như Chu Khải Minh, chỉ có kỹ thuật mà không có võ công phòng thân, dựa vào đâu mà ra vẻ hơn người như vậy. Rất nhanh, đoàn xe xốc này, đường núi quanh co, mọi người đều không biết mình sẽ đi đâu, hoàng gia giữ bí mật chuyện này rất nghiêm ngặt. Dù sao thì cũng liên quan đến huyền binh, đây là để dâng lên cho trưởng lao khí huyền cảnh, không thể để lộ nửa điểm tin tức, tránh xảy ra sai sót. Trong thời gian này, những người thợ rèn đều chen chúc vào nhau, đói thì có lính đưa thức ăn và nước uống, nhưng không cho họ ra ngoài xem phong cảnh dọc đường. Chu Khải Minh trầm tĩnh thủ thần, ngồi xếp bằng tu luyện nội công. Trường Xuân công của hắn nội khí đã đạt đến ngàn năm, đã dày đặc đến mức cương khí này xung kích ngũ tạng, phản hồi cũng cực kỳ kinh người. Theo hiệu suất này, hắn sẽ sớm có thể nhị thứ luyện tạng, tam thứ luyện tạng, đem tạng phủ mài rua thành mức độ thủy hỏa thiên cung. Con người là linh của trời đất, nhục thân là bảo thuyền bất thế, đem nhục thân bí cảnh tạo nên viên mãn, đối với tu hành cũng có ích lợi rất lớn. Mà trong khi bổ sung thịt dị trùng, căn cốt của hắn cũng đang hồi phục, rất nhanh có thể phá hạn bách độc chân kinh, đạt đến sự phát triển toàn diện. Chúng ta đi đâu đây? Không có nguy hiểm chứ? Gần đây thôn trấn gần đây không yên ổn cho lắm. Nghe nói Lạc Sơn quân lại thua mấy trận, tin tức bị ém chặt lắm. Đừng lo lắng cũng vô dụng. Có Chu sư phụ ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Những người thợ rèn lo lắng, có người hối hận khi nhận nhiệm vụ này, có người lại tin tưởng Chu Khải Minh. Buổi tối, đội ngũ đến một khu rừng rậm, được dẫn vào một cái hang động. Bên ngoài có quân đội và doanh trại đóng quân, nơi này là một mỏ khai thác sắt do Lạc Sơn quân quản lý, bên dưới có vàng và tinh văn cương những tài nguyên kim loại hiếm đang được khai thác giải rác. "Tao Tổng Minh, sau này còn phải nhờ ngài chiếu cố, đây là việc thiếu gia giao phó, mong rằng có thể hoàn thành thuận lợi." Cũng tế đầu trọc Huyền Sơn cười bắt chuyện với người đứng đầu quân đội, kéo bè kết đảng. Tào Nhan binh mặc áo giáp bạc, là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mày rậm mắt to, tu vi và địa vị hơn hẳn những người như bạn phu trưởng, ra vẻ không thể chối từ. Huyền Sơn cũng tế nói quá lời rồi, ở địa bàn của tờ AO, không dám để ai gây sự, các ngươi cứ yên tâm rèn binh ở đây, sau khi sự việc thành công, ở huyện Tôn thay ta nói vài lời hay. Được, không làm phiền tổng binh đại nhân. Huyền Sơn chắc tay, không khách sáo nữa. Mà Tào Nhan binh cũng quay người rời đi, trở về trong doanh trướng, ôm lấy 4-5 mỹ cơ, rất nhanh trong lều vọng ra tiếng cười đùa. Đây đều là hoàng nghệ công tử chiều theo sở thích, tặng cho hắn. Sảng khoái, lão tử thích nhất vợ người khác. Tào Nhan binh cười ha hả, hai mắt sáng rực. Trong hang động, Trúc Trùng và Lý Hoan đã chuẩn bị xong công cụ và lò, tìm một chỗ thông gió, chuẩn bị sẵn các nguyên liệu tinh thiết, rất nhanh quạt gió thúc đẩy, các tầng rèn trong lò đều đạt đến nhiệt độ nóng chảy khác nhau. Sau này các ngươi cứ làm việc ở đây, nhớ đừng chạy lung tung, đừng thấy những thứ không nên thấy, cẩn thận tính mạng. Huyền Sơn dặn dò vài câu, vẻ mặt lạnh lùng. Ngoài hắn ra, hoàng gia còn phái một vị cúng tế vẻ mặt âm u khác và một đội ngũ tinh nhuệ, canh giữ Chu Khải Minh và những người thợ rèn này là quá đủ. Hơn nữa bên ngoài còn có người của Tào tổng binh canh gác. Gian do một tiếng, đám hộ vệ hoàng gia không còn quan tâm, mà đi ra ngoài nghỉ ngơi vui chơi. Như chuyện chế tạo binh khí khổ cực này, không đến 10 ngày nửa tháng thì không thể trở về huyện thành hưởng lạc. Tranh thủ làm việc tôi, nếu làm lỡ việc của huyện tôn, không biết hắn đối phó với chúng ta thế nào. Những người thợ rèn nhăn nhó, an tâm chấp nhận số phận của mình. Mọi người gõ ra công tinh văn cương và tinh thiết, đặt vào trong lò nung thành hình dạng cần thiết, cuối cùng phủ đất định hình. Mà tinh thiết cũng được gia công lặp đi lặp lại, cho đến khi hòa trộn thành công nghệ trăm rèn ngàn luyện. Họ cố gắng làm việc, toàn thân nóng gian, trong hang động này cũng không có chút ý thanh lương nào. Mà Chu Khải Minh thì so sánh với bản vẽ hoàng gia đưa ra, sửa sang một chút trên thành phẩm sơ khai của mọi người. Hoàng gia là muốn chế tạo một thanh huyền binh trường đao, lấy tinh thiết ngàn rèn và tinh văn cương làm vật liệu cơ bản chế tạo hình dáng ban đầu, cuối cùng dung hợp một viên bảo tinh nhập giai yêu ma, ngưng tụ thành huyền binh vân lạc. Huyền binh vừa thành, liền có diệu dụng thần kỳ. Cho dù đây là bảo binh nhập phẩm thấp nhất, cũng có thể cảm ứng sơ bộ nguyên tố tự nhiên, một số cao cấp hơn thậm chí có thể hô phong hoán vũ, triệu lôi dẫn điện. Hừ, hoàng gia này là đến một vị khí huyền cảnh dùng đao cao thủ, thanh binh nhận này giống như là vì ta mà chế tạo vậy. Chu Khải Minh đặt bản vẽ xuống, chuẩn bị phát huy toàn bộ thực lực của mình, chế tạo một thanh bảo binh nhập phẩm. Phải biết rằng trọng sơn đao của hắn đã dần dần không theo kịp cảnh giới võ đạo, đối phó với một số lâu la luyện tạm đi được, nhưng gặp phải yêu ma nhập giai thật sự thì e là không đủ, đã trở nên vô dụng rồi. Đao thế của hắn đã viên mãn, nếu lại có một thanh huyền binh bảo đao như ý, tuyệt đối có thể nâng cao khả năng bảo toàn tính mạng, gặp yêu ma và thế gia huyết mạch cũng không cần hoảng. Nói làm liền làm, Chu Khải Minh ôm ý nghĩ vì mình mà chế tạo vũ khí, cực kỳ chuyên tâm và cố gắng, ở trần vung vẩy búa sắt. Kỹ nghệ rèn binh của hắn phá hạn 4 lần, thần chú ý rèn dường như hòa làm một với búa sắt trong tay, mỗi lần gót đều khiến tinh thiết ngàn rèn run rẩy cộng hưởng, từng lớp tạp chất cho đen bị chấn rơi xuống, để lại phôi thép dẻo dai hơn. Kỹ nghệ của Tiểu Minh càng ngày càng thuần thục rồi, e là đã sánh ngang với thủ đoạn của Mạc Phượng chủ. Trúc Trùng lau mồ hôi, nhìn về phía này một cái, không ngừng kinh ngạc ngưỡng mộ. Đúa pháp của Chu Khải Minh xuất thần nhập hóa, lực đạo kỹ xảo phi thường tính xảo, không lãng phí nửa phần lực, như đang điêu khắc mài giũa một tác phẩm nghệ thuật, những tỏi sắt thô đến tay hắn rất nhanh đã trở thành tinh thiết ngàn rèn. Chương 77, hoa độc phá hạ, huyền binh sắp thành. Chương 77, hoa độc phá hạ, huyền binh sắp thành. Thời gian cứ thế trôi qua như thoi đưa, những thợ rèn cứ miệt mài làm việc suốt 15 ngày, cũng xem như hòa bình chung sống với người của hoàng gia. Mấy ngày nay, mọi người thay phiên nhau làm việc không ngừng nghỉ, dốc sức sản xuất, cuối cùng cũng có tiến triển. Một thanh đao đỏ như máu, tỏa ra bảo quang trong tay Chu Khải Minh. Mỗi một chỗ trên thân đao đều như đã trải qua hàng vạn lần tôi luyện, chứa đựng không ít tâm huyết và ý chí. Thanh đao vô cùng kiên cố, Chu Khải Minh khẽ dùng sức, chỉ thấy lưỡi đao cong xuống, nhưng không có dấu hiệu bị gãy, vừa bén nhọn vừa dẻo dai. Đáng tiếc, đây vẫn chỉ là lợi khí ngàn thôi, vẫn chưa sinh ra huyền binh văn lạc. Không tồi, có 2-3 chiêu, bọn chúng đều xem thường ngươi rồi. Cố gắng lên, đây là một mai yêu ma nguyên tinh, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót. Vị cũng phục đầu chọc nhận lấy huyết đao xem xét, không ngừng tán thưởng vút ve, ngón tay gõ vào lưỡi đao phát ra tiếng kim loại trong trẻo. Hắn cuối cùng hài lòng trả đao lại cho Chu Khải Minh, lần này còn lấy ra vật liệu cốt lõi nhất là yêu ma nguyên tinh. Một mai tiên tiên nguyên tinh như vậy vô cùng quý giá, là do hoàng gia bỏ ra không ít tài nguyên mới có thể thông qua đấu giá trong quận thành mà đổi lấy. Cơ hội đúc tạo cũng chỉ có một lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Được, ta sẽ dốc toàn lực thử xem. Chu Khải Minh tu lấy. Đợi Huyền Sơn rời đi, hắn mới cẩn thận quan sát nguyên tinh trong tay, đáy mắt lóe lên tinh quang. Đây chính là năng lượng trên người yêu ma sao? Ba động thật mạnh mẽ. Đây còn chỉ là yêu ma cấp thấp nhất, nếu là yêu vương và yêu quân thì sẽ cường hãn đến mức nào? Chu Khải Minh lắc đầu, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Việc còn lại chỉ là đem mai yêu ma tinh thủy này dung nhập vào huyết đao đã đúc thành, dùng đoán thần chú ý ngưng tụ huyền văn, coi như chính thức hoàn thành đúc tạo. Mà số lượng huyền văn nhiều ít cũng sẽ quyết định cấp bậc cao thấp của thanh huyền binh này. Rất nhanh, Chu Khải Minh vận chuyển xích dương thủ, hai tay như bị nước sắt đốt đến đỏ bừng, hắn một tay nắm chặt huyết đao, một tay nắm lấy tinh thủy, đem cả hai va chạm vào nhau, lập tức tuôn ra lực bài xích cực mạnh. Hơn nữa, tinh thủy vừa tiếp xúc với huyết đao, thanh huyết đao ngàn tôi kia liền như không chịu nổi ba động năng lượng, sinh ra một vài vết nứt. Nhưng Chu Khải Minh không nản lòng, kiên nhẫn thử nghiệm, hai mắt hắn cực kỳ tập trung, đoán thần chú ý ngưng tụ từ nội khí cũng điên cuồng gõ vào mai tinh thủy này, tàn hồn yêu ma bên trong rất nhanh liền không còn điên cuồng kháng cự, mà trở nên an tĩnh ngoan ngoãn, sự dung hợp với huyết đao cũng dần dần thuận lợi. Đến khi mọi thứ hoàn thành, cả hai hoàn toàn dung làm một thể, huyết đao cũng lập tức bị phong vào trong lò ấp dưỡng, đợi đến ngày mở lò, có lẽ chính là ngày huyền binh xuất thế, mọi người đều lộ ra vẻ mong chờ vô cùng. Cái gì? Thật sự để Tiểu Minh làm được, có lẽ chúng ta phải chứng kiến kỳ tích rồi. Cả đời này lại có thể thấy được đúc tạo huyền binh, Chu sư phụ không đơn giản nha. Với bản lĩnh của hắn, có lẽ có thể đến Thiên Hà quận nhậm chức rồi. Những thợ rèn đều thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, đồng thời đối với Chu Khải Minh vô cùng bội phục và ngưỡng mộ. Tự mình đúc tạo ra huyền giai bảo binh, việc này ở Thiên Hà quận cũng vô cùng cấp thiết, ít nhất có thể được một số thế gia cổ xưa mời đi làm chuyên gia đúc binh, cả đời không lo ăn mặc. Mà bọn họ, những thợ rèn cấp thấp vẫn còn đang lăn lộn ở Lạc Sơn huyện, nhưng Chu Khải Minh đã có thể lọt vào mắt xanh của thế gia quý tộc rồi, địa vị hoàn toàn khác biệt. Không biết sẽ là bảo binh bao nhiêu huyền văn, đây là lần đầu tiên Chu sư phụ đúc binh, chắc là không cao lắm đâu. Trúc Trùng và Lý Hoan đều có chút tò mò và mong đợi, ở một bên nghỉ ngơi. Từ khi Chu Khải Minh thăng cấp lên thành đặc đẳng đúc binh sư, đã rất ít khi biểu diễn tài năng ở trong phường đúc binh, bọn họ cũng không biết lần này có thể đúc tạo ra huyền binh cấp bậc gì. Nhưng kết quả cuối cùng là tốt, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của huyện tôn công tử, với thủ đoạn của Chu Khải Minh, lần này bảo đảm cũng có thể đúc tạo ra một thanh huyền binh chân chính. Ngày tháng chờ đợi mở lò là vô cùng dài dằng dặc, ngắn thì 3 năm ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng, huyền binh có linh, không thể dùng ngoại lực cưỡng ép phá vỡ lò. Căn cốt, 440 điểm, bách độc chân kinh phá hạn 1 trọng, hoa độc, Chu Khải Minh mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, sau khi khôi phục tốt căn cốt, việc đầu tiên chính là phá hạn bách độc chân kinh, hơn nữa còn dư lại 4 điểm căn cốt. Về phần những công pháp khác, phá hạn tiêu hao rất lớn, phải từ từ mà đến. Hơn nữa, dị chủng nhục đối với việc khôi phục căn cốt cũng dần dần sinh ra kháng thuốc, không còn mạnh như lúc ban đầu nữa. Nghĩ cũng phải, 40 điểm giới hạn căn cốt, thân thể của hắn đã dung nạp được gấp mấy lần so với lúc trước mới bắt đầu luyện tạo. độc kháng của ta tăng lên rồi. Chu Khải Minh cảm nhận được sự thay đổi sau khi phá hạn, cho dù là tìm kiếm bảo dược độc tính, bảo khí cổ cũng không có việc gì, thậm chí da cũng không bị phá, làm cho cổ trùng ủy khuất co rụt vào trong hồ lô. Ha ha, cũng xem như bách độc bất xâm rồi, hoa độc này là cái quỷ gì? Ít nhất độc kháng tăng lên, bách độc bất xâm, sau này hắn ra ngoài giang hồ, cũng không cần lo lắng bị người khác ám toán, nhưng cũng không thể vì vậy mà chủ quan, kẻ chết đối thường giỏi bơi. Hắn ý niệm khẽ động, chỉ thấy cơ bắp trên ngực co rút, da thịt và gân lớn tụ lại thành một đóa hoa thịt, tản ra kình mang màu đen, mà đóa hoa này dường như đối với bảo tài độc tính vô cùng khát vọng. Cảm nhận được thông tin và đói khát truyền đến từ trong cơ thể, hắn lấy ra một cây cỏ độc màu tím máu đã chuẩn bị sẵn, ăn cả dễ lẫn thân, rất nhanh hoa độc liền hân hoan nhảy nhót, như gặp mưa móc. Can cốt, 4.5 điểm 40, chưa đạt đến cấp độ chân công chân ý, nhưng mà cường độ thân thể của ta tăng lên, hơn nữa nếu tiếp tục hấp thu bổ sung độc vận, hoa độc này còn có thể tiếp tục tăng cường, hơn nữa giá trị căn cốt cũng có hồi phục. Chu Khải Minh mắt lóe tinh quang, cảm nhận được sự thay đổi chân thực trong cơ thể, đây là đi theo con đường không làm người mà càng ngày càng xa rồi. Xem ra sau này phải chuyên đi tìm núi, tìm kiếm một số bảo tài độc tính, vừa rồi chỉ ăn một gốc độc thảo trăm năm, hoa độc của hắn đã đậm màu hơn, hơn nữa căn cốt trong nháy mắt khôi phục 0.5 điểm, hiệu quả này còn mạnh hơn cả dị chủng lục và bảo ngư. Không phải tất cả võ học đều có thể đạt đến cấp độ như Phúc Vũ kiếm pháp, phá hạn liền có thể tăng trưởng chân ý, nhưng Chu Khải Minh đã rất hài lòng rồi, bách độc chân kinh này đột phá thêm mấy lần, sớm muộn cũng có thể bước vào phẩm giai tuyệt học chân công. Vụ. Trong lò, huyết quang chói lọi, hiển nhiên ngày huyền binh xuất thế càng ngày càng gần, kinh động đến những người ở gần đó. Tào binh từ trong lều đi ra, đáy mắt tràn đầy mong muốn và kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự để hắn thành công, tên đúc binh sư kia nhìn mới mười mấy tuổi thôi, trẻ như vậy đã có bản lĩnh không thua gì Mạc Vũ, thật là không tồi. Lúc đầu hắn đối với mưu tính của hoàng gia là không xem trọng, nếu có thể mời được Mạc Vũ thì còn được, lao già kia tính tình không tốt lắm, nhưng thật sự đã từng đúc tạo huyền binh. Ha ha ha, mau đi bẩm báo thiếu gia, cuối cùng cũng không cần chịu khổ ở cái chốn khỉ hò cỏ gáy này nữa. Cũng phụng đầu chọc đi vào trong nham động, trên mặt lóe lên vẻ vui mừng và kích động, dù sao cũng đã hoàn thành công việc, tên đúc binh sư này cũng mất đi giá trị lợi dụng, nghĩ đến thiếu gia sẽ không trách tội truy cứu hắn. Chương 78, bộ mặt thật của hoàng nghệ, khiến người khác ghê tởm. Chương 78, bộ mặt thật của hoàng nghệ, khiến người khác ghê tởm. Đêm hôm ấy, hoàng nghệ dẫn theo đám người đến, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ và sốt ruột. Hắn không ngờ Chu Khải Minh thật sự thành công, ban đầu hắn không hề hy vọng, bởi vì chất lượng của khối yêu ma nguyên tinh này quá thấp, không đủ sức chống đỡ huyền binh. Nhưng không ngờ, kỹ nghệ đúc binh của Chu Khải Minh đã đạt đến trình độ này. Nhìn huyền binh sắp ra đời, nguyên tố thiên địa trong lò rèn càng thêm vượng thịnh, mọi người đều vô cùng kích động, vui mừng khôn xiết. "Tốt, ngươi rất giỏi, phần thưởng của hoàng gia ta sẽ không thiếu một xu." Hoàng nghệ thu lại nụ cười, khuyến khích vài câu. "Đều là ta nên làm." Chu Khải Minh vẻ mặt khiêm tốn, trong lòng cũng có chút dao động, lần đầu tiên thử sức đã đúc ra huyền binh, hơn nữa còn không phải loại hạ phẩm. Trúc Trùng, Lý Hoan và những người khác đã mệt mỏi mấy ngày nay, hướng về hoàng nghệ cầu xin, "Hoàng công tử, nhà ta còn có vợ con cha mẹ, mấy ngày nay ở trong núi, chỉ sợ họ lo lắng, có thể cho bọn ta rời đi được không?" Mấy người thợ rèn đều nhớ nhà, chỉ muốn nhanh chóng nhận được số tiền công này rồi về nhà với vợ con. Làm xong phi vụ này, áp lực cuộc sống nửa năm sau của họ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Được, hoàng mẫu không phải là người không biết tình lý, các ngươi lại vì Tào tổng bình chế tạo 40 bộ giáp trụ và cung nỏ, là có thể rời đi." Hoàng nghệ gật đầu, nhưng giọng điệu không cho phép ai phản bác. Hắn cũng biết huyền binh sắp ra đời, những thợ rèn bình thường này đã không còn tác dụng, mấu chốt nằm ở Chu Khải Minh. Nhưng hắn không muốn sảng khoái thanh toán, còn muốn bắt kiệt sức lao động của mọi người thêm vài ngày nữa. "Cái gì? Việc này khác xa với những gì đã thỏa thuận ban đầu, chẳng lẽ muốn gạt bọn ta sao?" Trúc Trùng và những người khác tức giận, cảm thấy đối phương nuốt lời. Lúc trước đã nói chỉ cần chế tạo huyền binh, bây giờ lại thêm mấy chục bộ giáp trụ và cung nỏ, đây không phải là trò đùa sao? "Sao, các ngươi đều là dân Lạc Sơn huyện, vì huyện tôn ra chút sức chẳng lẽ không phải là điều đương nhiên, sớm ngày dẹp điên giặc ước, đối với chư vị cũng có lợi. Hay là, các ngươi cho rằng hoàng gia muốn bị nợ, không trả nổi tiền?" Hoàng nghệ sắc mặt lạnh lẽo, đầy vẻ ngạo mạn, khống chế những thợ rèn không có bối cảnh và thực lực này, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên mọi người lập tức nhẫn nhịn, không dám nhắc đến chuyện rời đi nữa. "Không dám, không dám." "Được rồi, hy vọng hoàng công tử đừng bội ước, bọn ta sẽ đi làm việc ngay." Trúc Trùng và những người khác bất lực rời đi, chỉ mong làm xong công việc thật nhanh, cái nơi quỷ quái này một ngày cũng không muốn ở lại, cũng không muốn giao thiệp với hoàng nghệ nữa. "Hừ, một đám kiến hôi mà cũng dám trả giá." Hoàng nghệ hừ lạnh một tiếng, trong lòng đầy vẻ khinh thường. Nhưng tạm thời còn cần đến những thợ rèn này, hắn cũng không muốn làm quá đáng. Chu Khải Minh lắc đầu, chỉ chăm chú nhìn vào lò rèn, hắn chỉ muốn sớm ngày có được huyền binh trong tay. Còn về những toan tính nhỏ mọn của hoàng gia, hắn không để ý. "Chúc mừng công tử, lần này gia lão nhất định sẽ vui mừng, nói không chừng sẽ trực tiếp dẫn ngài về tông môn." Tên đầu chọc và tên cúng bái âm hiểm định bợ hoàng nghệ. Vị gia lão kia có tu vi khí huyền cảnh, thủ đoạn thông thiên, trong ngũ hành tông cũng có chút quan hệ, lần này được hoàng nghệ ban ân, nói không chừng sẽ mang hắn về ngũ hành tông hầu hạ tu luyện. "Tốt, các ngươi làm việc đắc lực, đều là người có công, bản công tử sẽ không quên." Hoàng nghệ khép chặt quạt, rất vừa lòng. Không biết bảo đao huyền giai này có uy lực gì, thật là mong đợi a. Đám người hoàng gia đều chăm chú nhìn, tò mò huyền binh này sẽ có bao nhiêu huyền văn. Thời gian chớp mắt trôi qua 3 ngày, một đám thợ rèn gần như ngày đêm không ngừng chế tạo giáp trụ và cung nỏ theo yêu cầu của hoàng nghệ. Có Chu Khải Minh, cỗ máy đúc binh hình người ở đó, áp lực của họ giảm đi rất nhiều, gần như có thể dùng ngay tinh thiết bất luyện. Cho nên chỉ sau 3 ngày, 40 mấy bộ thiết giáp và nỏ mạnh đã hoàn thành, bày ra ngay ngắn trước mặt Hoàng Nghệ. Lần này nhờ có Tiểu Minh, nếu không thì bọn ta còn không biết bị làm khó dễ thế nào. Trúc Trùng và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đối với Chu Khải Minh vô cùng cảm kích. Hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn, lần này Hoàng Nghệ hẳn là hết lời để nói rồi. Rất tốt, không ngờ các ngươi hiệu suất lại cao đến vậy. Chư vị sao không vì hoàng gia ta mà cống hiến, hay là đừng về xưởng đúc binh nữa đi. Hoàng Nghệ cười gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông tha. Con cừu béo đến miệng, thả đi sau này ngủ cũng thấy đau lòng. Những thợ rèn này nếu vì hoàng gia mà cống hiến, dù là uy hiếp Mạc Vũ, hay là chế tạo binh khí cho Lạc Sơn Quân, đều có thể phát huy giá trị không nhỏ. Cái gì? Bọn ta rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, chẳng lẽ Huyện Tôn công tử nói lời như gió thoảng mây bay? Trúc Trùng và những người khác là người, tất cả đều tức giận. Cơ miệng, to gan, lão sược, có muốn chết không? Tên cúng bái đầu chọc lộ vẻ hung ác, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Huyền cũng phụng, đừng dọa bọn họ, hoàng gia ta luôn đối xử với người khác bằng sự chân thành, sao có thể làm khó người có công? Hoàng Nghệ đóng vai người tốt, ra vẻ ung dung tự tại. Một đám thợ rèn nhìn nhau, đều thấy sự bất lực và tức giận của đối phương. Nơi này là rừng sâu núi thẳm, quỷ mới biết hoàng gia đã đưa bọn họ đến nơi bí mật nào, nếu không nghe theo lời đối phương, sợ rằng sẽ mất mạng. Trong chốc lát mọi người đều vô cùng hối hận, không những không nhận được thù lao, còn chuốc lấy phiền phức, sớm biết vậy đã không nhận nhiệm vụ này. Không phải đã nói rõ là sau khi chế tạo xong giáp trụ sẽ thả bọn ta về sao? Một thợ rèn vô cùng không cam lòng, gần như khóc lóc phản đối. Vội cái gì, ít nhất phải đợi Huyền binh đúc thành mới coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bảo đao này mà có sai sót gì thì ai cũng không gánh nổi. Hoàng Nghệ lạnh lùng lắc đầu, không hề dao động. Đám cúng phụng của hoàng gia đều cười lạnh, căn bản không để đối phương vào mắt. Dưới quyền thế và lực lượng của Huyền Tôn, những người này chỉ là châu chấu đa xe. Cho ta một chút mặt mũi được không, thả bọn họ về đi. Lúc này, một giọng nói không hợp thời vang lên, là Chu Khải Minh lên tiếng. Ồ, Chu đại sư đây là có ý gì? Hoàng Nghệ cười như có ý, trêu chọc. Tiếp theo có ta một người trông coi là đủ rồi, họ ở đây cũng vương hữu, ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu gia. Lỡ như lò rèn nổ tung, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì không hay. Chu Khải Minh thần sắc lạnh lùng, đối diện với Hoàng Nghệ, trong lời nói mang theo uy hiếp. Lời này vừa ra, đám người hoàng gia lập tức sợ hãi, rơi vào trầm mặc. Họ đều không hiểu về đường lối đúc binh, lỡ như Chu Khải Minh sau này ngầm làm gì đó, hoặc bày ra những cửa ải và thủ đoạn phản chế trong bảo đao, thì phiền phải lớn. Hơn nữa bảo binh của gia lão khí huyền cảnh càng quan trọng, những thợ rèn rác rưởi này quả thực không đáng kể, có Chu Khải Minh một người, hơn cả mười mấy người, Hoàng Nghệ lập tức có quyết định. Được, vậy bản công tử sẽ nể mặt ngươi. Huyền Sơn, trả hết tiền công còn lại cho họ, rồi tiễn những người này về đi. Hoàng Nghệ trực tiếp phân phó, hắn muốn ổn định Chu Khải Minh trước đã. Đa tạ hoàng công tử. Mọi người cảm kích khôn xiết, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi hang hùm, chỉ là càng thêm lo lắng cho Chu Khải Minh. Để lại Chu Khải Minh một mình đối phó với đám sói lang này, lỡ như có chuyện gì xảy ra, đối với xưởng đúc binh cũng là tổn thất cực lớn. Tiểu Minh, ngươi thật sự muốn ở lại sao? Trúc Trùng vẫn không yên tâm, không muốn cùng mọi người rời đi. Trúc đại ca đừng lo cho ta, hơn nữa ta tạm thời còn có ích với hoàng gia, họ sẽ không làm khó ta đâu. Chu Khải Minh cười khuyên nhủ, có những người bạn từ xưởng đúc binh ở đây, hắn cũng không tiện phân tâm chăm sóc. Trúc Trùng gật đầu, biết đối phương tài cao gan lớn, hơn nữa đã sớm tu luyện xích dương quyết đến trình độ cực cao, hẳn là có năng lực tự bảo vệ. Bọn họ những người thợ rèn này ngược lại trở thành gánh nặng của Chu Khải Minh, trong lòng đều rất áy náy. Chương 79, vội lắm nhưng quan nội, đường chết đã định sẵn. Chương 79, vội lắm nhưng quan nội, đường chết đã định sẵn. Tiểu Minh đúng là người tốt bụng, là bọn họ vô dụng, lần này đều nhờ cả vào hắn. Mọi người đều vô cùng cảm kích, ghi nhớ ân tình trong lòng. Hừ, thiếu gia đã đại phát từ bi, tha cho các ngươi đi, còn dây dưa làm gì, chẳng lẽ không muốn đi nữa à? Huyền Sơn kia vỗ vào đầu trọc, mặt mày nhăn nhó. Vâng vâng vâng, chúng ta đi ngay đây. Mọi người không chần chừ, dùng xe ngựa áp tải số tiền còn thiếu, dưới sự bảo vệ của hộ vệ nhà họ Hoàng và gã đầu trọc mà rời đi. Lần này số tiền còn thiếu lên đến 4000 lượng bạc, mấy người bọn họ chia nhau cũng là một số tiền lớn, đều mơ mộng về sự vui mừng và kinh ngạc của vợ khi về nhà. Nhìn chằm chằm thằng nhóc này, đừng để hắn dở trò. Hoàng Nghệ lạnh lùng nhìn bóng lưng của Chu Khải Minh, để một vị cung phụng khác giám sát. Với những xung đột trước đó, nhà họ Hoàng đã không còn tin tưởng Chu Khải Minh, lo lắng hắn ngấm ngầm báo thù. Nhưng sự đề phòng này là thừa thãi, mấy ngày sau Chu Khải Minh vô cùng chuyên tâm và cẩn thận, đắm chìm trong việc đúc binh, thái độ vô cùng phối hợp. Hừ, coi như thằng nhóc này biết điều. Hoàng Nghệ lắc đầu, trong lòng nghĩ đối phương vẫn biết sợ, không dám đắc tội với nhà họ Hoàng bọn họ. Chu Khải Minh buổi trưa nóng đến mức toát mồ hôi, liền đi đến suối bên cạnh hang động để rửa mặt, đối với người theo dõi hắn ở phía sau, hắn tạm thời không để ý ngũ quan của hắn cực kỳ nhạy bén, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào của tào binh truyền đến, ngay tại doanh địa trên thượng nguồn con suối. Chỗ này e là không an toàn nữa rồi, e là Viên Thiên tướng sớm muộn gì cũng tìm đến, vẫn nên nhanh chóng di chuyển thôi. Những thợ đúc binh chết thảm quá, vừa đi được nửa đường mười mấy dặm, đã đụng phải hám thiên phỉ ra hoạt động. May mà có cung phụng Huyền Sơn ở đó, hắn không tham chiến cứu người, dẫn theo cao thủ kịp thời cướp lại số bạc và ngựa đem về. Chậc chậc, cái thằng Chu Khải Minh kia đúng là mạng lớn, nếu hắn đi cùng về, e là cũng sớm chết rồi. Lính tráng đồn trú bàn tán xôn xao, đều lo lắng bất an, lo sợ dây tiếp theo sẽ bị ngũ đại thiên tướng đánh út tới, nhất thời những kẻ dò la và tuần phòng đều không dám lơ là, như lâm đại địch. Mà tào binh cũng đã khuyên can mấy lần, nhưng Hoàng Nghệ lại do dự mà từ chối yêu cầu rút lui. Nhìn Huyền binh sắp sửa ra đời, nhà họ Hoàng hắn không thể đổ sông đổ biển để mua được viên yêu ma tinh túy này, Huyền Tôn không ít tiền đã ném vào trong. Hơn nữa Hoàng Nghệ cũng tự tin, dưới trướng hắn có hai vị cung phụng và một đám cao thủ, còn có Tào Tổng Bình trấn thủ nơi này, dù sao cũng có thể chống cự Hám Thiên Quân một trận, tệ nhất cũng có thể che chở cho hắn bỏ chạy. Chứ không phải Triều Thiên Vương bản tôn, chỉ là một viên thiên tướng nhỏ bé, còn chưa đến mức khiến hắn phải bỏ chạy. Là ta hại chúc trùng bọn họ, thật đáng chết, nhà họ Hoàng đáng chết, Hám Thiên Quân đáng chết. Chu Khải Minh nhìn xuống bóng mình dưới dòng suối, nắm chặt nắm đấm. Hắn không ngờ rằng lần chia ly này chính là vĩnh biệt. Lúc đầu nếu hắn im lặng, để chúc trùng bọn họ ở lại tiếp tục làm cổ sai, có lẽ có thể tạm thời thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng thế đạo này là như vậy, không có đủ thực lực và địa vị, mỗi người đều sống trong cảnh sớm lo tối sợ, vì đồng lương ít ỏi mà phải bôn ba. Chúc trùng bọn họ còn mơ tưởng có thể trở về nhà chia sẻ niềm vui, nhưng điều này đã trở thành một giấc mộng máu xa vời. Thế giới này sai rồi, ta muốn thay đổi thế giới sai lầm, méo mó này. Chu Khải Minh rời khỏi con suối, đi về hang động, trong đáy mắt hắn lóe lên tơ máu và sự điên cuồng. Chu tiên sinh, huyền binh này chắc hẳn sắp ra lò rồi, đã 7-8 ngày trôi qua. Hoàng Nghệ nhìn thấy Chu Khải Minh từ bên ngoài trở về, lập tức mừng rỡ, trong giọng nói tràn đầy sự thúc giục. Hắn nghe Tào Bình và Huyền Sân bẩm báo, cũng sốt ruột như kiến bò chảo nóng, nhưng chuyện này không thể đổi, hy vọng đều đặt cả vào người Chu Khải Minh. Chỉ cần nhanh chóng lấy được bảo đao Huyền Bình, hắn mới có thể cùng với thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi nơi hiểm địa này. Hoàng Nghệ không muốn cùng viên ma tướng cứng đối cứng. Sắp rồi, ngay trong hôm nay. Giọng nói của Chu Khải Minh lạnh lẽo lại khàn khàn, khiến người ta như rơi xuống hầm băng. Hoàng Nghệ không hiểu rõ, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng. Tốt, lần này ngươi là công thần của nhà họ Hoàng ta, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi. Hôm nay có thể rời khỏi nơi này, Hoàng Nghệ lập tức cảm nhận được hạnh phúc và cảm giác an toàn vô bờ bến. Hắn đường đường là con trai Huyền Tôn, không muốn cùng những thợ rèn kia chết không rõ ràng dưới lưỡi lao. Chúc đại ca, Lý Hoành bọn họ đã bình an trở về nhà cả rồi chứ? Đã về rồi, là cung phụng Huyền Sân tự mình hộ tống, toàn bộ đều được đưa đến tận cửa nhà, có cao thủ của nhà họ Hoàng ở đó, sao có thể có bất chấp được? Bản công tử từ trước đến nay trọng chữ tín, tuyệt đối không tham lam mấy ngàn lượng tưởng bạc. Hoàng Nghệ không biết đối phương vì sao đột nhiên hỏi đến, trong lòng hơi trùng xuống, nhưng vẫn theo thói quen dùng lời nói dối để che đậy. Dù sao Chu Khải Minh chỉ là một thợ rèn nhỏ bé, không có cách nào xác minh. Tốt, vậy là tốt, Hoàng công tử đã gấp gáp như vậy, hôm nay cũng có thể bình an về nhà rồi. Chu Khải Minh gật đầu, cười mà như không cười. Ngươi cứ làm tốt, đừng phân tâm. Hoàng Nghệ bị nụ cười của đối phương làm cho hơi giận người, quay người rời đi. Bản thân hắn đã thấy chột dạ, lúc này cũng chỉ là lợi dụng Chu Khải Minh mà thôi, không muốn cùng đối phương dây dưa nhiều lời, một đám kiến hôi chết bên ngoài. Hắn bề ngoài quan tâm thương xót một chút, đã là vinh dự lớn lao của những thợ rèn kia. Hơn nữa, lúc trước sớm đã khuyên chúc trùng những người này quy thuận, nhưng đối phương khăng khăng muốn rời đi, người không thể vì nhà họ Hoàng mà sử dụng, toàn bộ đều đáng chết. Hừ, thằng nhóc này đúng là huyền hoặc, cũng không biết làm sao mà luyện ra bản lĩnh đúc binh, hắn và Mạc Vũ nhất định có quan hệ rất sâu xa. Hoàng Nghệ càng nghĩ càng bất an, cảm thấy ý nghĩ của mình dường như đã bị Chu Khải Minh nhìn thấu. Rất khó tưởng tượng một thiếu niên mới gia nhập xưởng đúc binh chưa đầy một năm, đã có thể độc lập chế tạo huyền binh, tốc độ trưởng thành và thiên phú này quá mức yêu nghiệt kinh người. Buổi tối, hoa quang bảo chiếu, khí xông lên nóc động, toàn bộ trong động phủ đều là bảo khí ngưng tụ, tựa hồ bao phủ trong kén ánh sáng mỹ luân mỹ hoán. Trong phạm vi mấy chục thước vuông, nguyên tố thiên địa hội tụ lại, trong lò đúc binh tản ra gợn sóng huyết sắc, sát khí cuồn cuộn, từng đạo đao khí lăng không cắt chém, khiến mặt đất đều lưu lại vết tích do lưới đao chém qua. Huyền binh vừa ra đời, đã gây ra dị tượng và chấn động không nhỏ, tuyệt đối có phẩm giai không tầm thường. Mọi người vội vàng chạy đến, trong đáy mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng và mong đợi. Thật là một thanh huyết đao. Chu Khải Minh vươn tay ra đón lấy, nắm một thanh trường đao yêu dị màu máu trong tay. Tựa hồ nắm lấy trái tim yêu ma, tản ra dao động đao khí cực mạnh. Còn không mau đưa đao cho ta. Hoàng Nghệ cũng sốt ruột, mong muốn kiểm tra phẩm giai của Huyền Minh. Đương nhiên nên vậy. Chu Khải Minh không nhìn ra cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh. Quả là một thanh đao tốt, ngươi lại thật sự chế tạo ra Huyền Minh, tốt tốt tốt. Hoàng Nghệ vô cùng kích động, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng nhìn bảo đao, đối với công việc xuất sắc của Chu Khải Minh vô cùng hài lòng. Đột nhiên, một ý nghĩ đã sớm ủ mưu ở trong đầu không ngừng hiện lên. Hoàng Nghệ thần tình dữ tợn, liếc mắt nhìn huyết đao, lại lạnh lùng nhìn Chu Khải Minh. Cấp bậc của Huyền Minh này vẫn còn quá thấp, miễn cưỡng đến hạ phẩm cũng không đủ. Bản công tử nghe nói thợ đúc binh nếu lấy thân hiến tế máu, thì có thể phát huy hiệu quả cưỡng ép nâng cao phẩm cấp. Ngươi có nguyện ý phát quang phát nhiệt, vì nhà họ Hoàng ta làm công hiến? Cái gì? Ta rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại muốn mạng của ta? Chu Khải Minh giả vờ kinh ngạc, ngẩng đầu lên đôi mắt lạnh lẽo và kinh ngạc. Nếu trực tiếp ra tay cướp, hắn vốn còn có một chút gánh nặng trong lòng. Ban đầu hắn còn sợ Hoàng Nghệ sảng khoái tính sổ thù lao, nhưng bây giờ đối phương chủ động tìm chết, hắn cũng không tiện cả nữa. Chương 80, khí kình hư không lộ diện, động thiên xích dương hiển uy. Chương 80, khí kình hư không lộ diện, động thiên xích dương hiển uy. Không khí căng thẳng bao trùm, đám cao thủ hoàng gia vây chặt Chu Khải Minh. Còn ngươi ra đó làm gì? Hiến thân cho công tử là phúc phận của ngươi. Tên cung phụng với vẻ mặt âm u cười nham hiểm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chém giết ồn ào, là người của Hàm Thiên Quân đã đánh tới, đang giao chiến với Tào Tổng binh bên ngoài, khiến mọi người biến sắc. Mau lên, giết thẳng ngãi con này rồi đi. Hoàng Nghệ hạ lệnh, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Đừng giết ta có thể thay hoàng gia hiệu lực, chế tạo thêm Huyền Minh. Chu Khải Minh đưa ra một điều kiện không thể từ chối. Hoàng Nghệ khựng lại một chút, chỉ cân nhắc trong khoảnh khắc, vẫn lạnh giọng nói, "Chờ ta huyết tế Huyền Minh, công phá xưởng đúc binh, hà cớ gì Mạc Vũ không chịu khuất phục, ngươi vẫn nên chết đi." Chu Khải Minh này tuy thiên phú cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không dễ gì khống chế, hắn và hoàng gia vốn không phải người cùng một đường. trực tiếp huyết tế, có thể có được huyết đao mạnh hơn, đây là lợi ích trước mắt. Huyền Sân không chần chừ nữa, bước tới, hai bàn tay định tóm lấy Chu Khải Minh. Cười kha kha, da rẻ mịn màng như vậy, thật đáng tiếc, cứ lấy tâm huyết của ngươi tế luyện thần binh đi, biết đâu ta còn được sướng tay một chút. Hoàng Nghệ nhíu mày, không thèm để ý đến sở thích biến thái của Huyền Sân, dù sao Chu Khải Minh cũng đã là người chết, vì sao cứ phải ép người quá đáng, các ngươi thật đáng chết. Chu Khải Minh ngẩng cao đôi mắt lạnh lẽo, trở tay vung trường, nắm chặt lấy tay và vai Huyền Sân, không ngờ lại khiến đối phương không thể tiến thêm một bước. Hiện trường nhất thời cứng đờ, mọi người cảm thấy khó hiểu. Huyền Sân, ngươi làm trò gì vậy? Bây giờ không phải lúc ngươi vui đùa, viên thiên tướng bên ngoài sắp đánh vào rồi. Tên cung phụng âm u trách móc, còn tưởng Huyền Sân đang đùa giỡn với đối phương. Ha ha, chỉ là một tên tợ rèn nhỏ nhoi thôi, giấy rủa trước khi chết chỉ là uổng công. Mọi người cười lạnh lắc đầu, không bị Chu Khải Minh dọa sợ. Chết tiệt, thằng ngại con này có gì đó quái lạ, sức mạnh thật lớn. Huyền Sân chán đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như bị một cái chân voi đè lên vai, toàn thân không thể nhúc nhích. Phải biết hắn là võ giả luyện tạm viên mãn, trong đám cung phụng của hoàng gia cũng là một kẻ cực mạnh, mới được giao nhiệm vụ bảo vệ hoàng nghệ, nhưng bây giờ lại bị thiếu niên trước mặt khống chế nhẹ nhàng. Huyền cung phụng, đừng đùa nữa, mau giết hắn đi. Hoàng nghệ nhíu chặt mày, cảm thấy có chút bất an. Một tên thợ rèn nhỏ bé, làm sao có thể che giấu thực lực đáng sợ như vậy, lại có thể giao đấu với cung phụng cấp luyện tạm, mọi người đều không thể tin được. Người muốn chết. Huyền Sân cũng nổi giận, trước mặt mọi người, bị Chu Khải Minh làm mất mặt, sau này hắn làm sao sống nổi ở Lạc Sơn huyện. Huyền Sân không chần chừ nữa, lùi mạnh một bước, hai chân xoay chuyển, một chiêu kim cương quyền hung mãnh tung ra, thẳng vào mặt Chu Khải Minh, cú đấm này mang theo tiếng xé gió, đủ để đánh nát xương sọ của võ giả luyện tạm. Chu Khải Minh hừ lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ, cũng tung ra một quyền thiết thạch. Thiết y dị công của hắn tuy cấp độ nhập lưu có hơi thấp hơn kim trùng cháo của đối phương, nhưng dù sao cũng là phá hạn 5 lần, không phải Huyền Sân có thể chạm vào. Ầm. Hai quyền nặng nề va chạm, Chu Khải Minh đứng vững như núi, mặt đất dưới chân nổi lên những đợt cho bụi, cả vách đá trong động thiên dường như bị chấn động rung chuyển, còn Huyền Sân thì lảo đảo lùi về phía sau, lui tận mấy chục bước mới đứng vững. Khó nhằn thật, không ngờ cũng học lỏm chiêu thức của kim cương môn ta. Huyền Sân tức giận không thôi, không ngờ đối phương lại đỡ được một quyền của mình, còn khiến hắn thảm hại như vậy. Hơn nữa Huyền Sân vừa nhìn đã nhận ra, trình độ rèn luyện thân thể của đối phương không hề thấp, e là cũng là võ giả luyện tạm, hơn nữa còn luyện thiết y công của kim cương môn đến trình độ cực cao, còn tinh thông hơn cả một số trưởng lão trong môn phái. Một quái vật có thiên phú võ học kinh người như Chu Khải Minh lại xuất hiện ở Lạc Sơn huyện, quả là không thể tin được. Ngươi có nguyện ý theo ta về kim cương môn, với thiên phú của ngươi nhất định có thể kế thừa kim cương bất hoại thần công. Huyền Sân này sinh lòng yêu tài, từ tốn dụ dỗ, nếu có thể tiến cử một mầm non thiên phú, hắn có thể lên làm trưởng lão nội môn trong môn phái. Vừa rồi còn nói muốn lấy ta tế đao, bây giờ còn muốn lừa gạt ta. Chu Khải Minh cười lạnh một tiếng, không hề dao động. Hơn nữa hắn đối với kim cương môn không hề có thiện cảm, sau này cho dù muốn học chân công của kim cương môn cũng chỉ có thể đánh thẳng lên sân môn, trực tiếp tìm phương trượng mà đòi. Cuồng vọng muốn chết, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Huyền Sân triệt để nổi giận, trên mặt đầy sát khí. Khoảnh khắc tiếp theo, ống tay áo của hắn phồng lên, toàn thân kinh lực bước lên ngút trời, đồng thời nội tức hùng hậu trong tạng phủ cũng bộc phát ra âm thanh như giang đầu. Đây là kỹ xảo của cương kình, chỉ thấy ba thước cương kình bao phủ toàn thân hắn, một bóng dáng như chuông vàng bao trùm trên đỉnh đầu hắn, khiến toàn bộ con người hắn như la hán giáng trần, tản ra khí tức uy nghiêm thần thánh. Thật mạnh, Huyền Cung Phụng cuối cùng cũng ra tay toàn lực, kim trung cháo của hắn còn chưa ai phá được, thằng nhãi con này chết chắc rồi. Mọi người sáng mắt lên, nhìn chằm chằm không rời. Kỹ xảo của cương kình sao, với chút nội tức này cũng chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi. Chu Khải Minh lắc đầu, thiết y công phá hạn 5 lần của hắn vận chuyển, toàn thân dường như không có chút dao động tình lực nào, phản phát quy chân. Hắn đã sớm từ hóa kình lĩnh ngộ được kỹ xảo của hư không kình, hơn cương kình không biết bao nhiêu bậc. Cùng lúc đó, hai người đồng thời gầm lên, hai thân ảnh như kim cương thiết tháp lại lần nữa giao chiến, trong nháy mắt đối chiến mấy chục quyền, khiến người ta hoa cả mắt. Thiết thạch quyền như mưa rào chút xuống, hung hăng chấn động trên kim trùng cháo, khiến bóng dáng lung lay như ngọn nến, hai người đánh đến đỏ cả mắt. Mà Huyền Sân không hổ là người xuất thân từ tông môn, bộ pháp và công phu cứng rắn đều tu luyện tới nơi, gắng gượng chịu đựng mấy chục quyền thiết thạch, cương kình hùng hậu trong lòng bàn tay hướng về ngực Chu Khải Minh phun ra. Nhưng mà mấy chưởng này đánh xuống, hình ảnh dự kiến không xuất hiện, ngược lại chỉ cảm thấy như đá chìm xuống biển, cương kình đáng sợ không gây ra chút gợn sóng nào, dường như bị bảo khu của đối phương tiêu tan hết. Huyền Sân kinh hãi, cảm thấy da đầu tê dại, với ba thước hộ thể cương kình của hắn hiện tại, đủ để xé nát sắt thép trăm lần rèn, vậy mà đánh vào người đối phương lại giống như đánh vào đông. Phải biết rằng sức chứa của biển cả đáng sợ đến mức nào, một quyền của con người đánh vào chỉ như muôi đốt. Không thể nào, điều này không thể nào, chẳng lẽ đây là cảnh giới hư không kình trong truyền thuyết, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Huyền Sân điên cuồng lắc đầu, cảm thấy khó tin không thể tả. Cho dù là thiên tài trong top 10 bảng người, cũng chưa chắc đã nắm giữ hư không kình, nhưng thằng ngãi con này còn trẻ tuổi chỉ là một tên tợ rèn, lại có thiên tư đáng sợ như vậy. Kinh lực và khí huyết là nền tảng của võ giả, muốn tích lũy kinh lực đến cảnh giới hư không kình, vậy giới hạn võ đạo trong tương lai sẽ siêu phàm đến mức nào, yêu nghiệt như Chu Khải Minh quả thực chưa từng nghe nói. Đến lượt ta rồi. Chu Khải Minh như khát máu, chơi với Huyền Sân cũng đủ rồi, tăng thêm không ít kỹ xảo thực chiến, hắn không do dự nữa, xích dương quyết toàn bộ khai mở. Lập tức nhiệt độ trong hang động tăng vọt, dường như đến mùa hè oi ả trong ánh mắt kinh ngạc không thể tin được của mọi người, một vầng thái dương tỏa sáng, bao phủ toàn thân Chu Khải Minh, cứ như có một luồng kinh lực thái dương dày ba thước đang cuộn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Xích dương quyết, nhất dương động thiên. Đây là lần đầu tiên Chu Khải Minh thi triển môn võ học này kể từ khi phá hạn. Ầm. Nội khí xích dương hùng hậu như biển cả chấn động, hoành hành trên sân, những võ giả rèn xương yếu hơn cảm thấy toàn thân như tan chảy, không ngừng sợ hãi lùi lại. Chương 81, chấn động cầu xin, Dương Huyền Minh. Chương 81, chấn động cầu xin, Dương Huyền Minh. Cái gì? Thằng nhóc này là quái vật gì? Sao có thể đánh ngang ngửa với Huyền Cung phục vậy? Quá đáng sợ, đây là chiêu thức gì? Chẳng lẽ là chân công trong truyền thuyết? Hắn thật sự chỉ là thợ rèn của chú binh phương sao? Tại sao lại ẩn giấu thực lực yêu nghiệt đến vậy? Đám hộ vệ ngơ ngác không thôi, sợ đến đái cả da quần. Huyền Sân cũng không ngừng lùi lại, chỉ là khí thế tỏa ra từ đối phương đã khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong, sẽ chết, đối đầu với người này chắc chắn sẽ chết. Ngươi đừng đến đây. Huyền Sân trừng lớn hai mắt, cảm thấy sợ hãi. Trước đó đối phương còn chưa thi triển nội công, chỉ dựa vào võ học hành luyện, đã suýt chút nữa đánh tan kim trung cháo của hắn. Giờ đây xích dương quyết toàn khai, thực lực tuyệt đối tăng vọt không ít. Ta đến giúp ngươi. Kẻ mặt mày âm u kia triệt để không ngồi yên được nữa, không thể trơ mắt nhìn đồng bọn chết ở đây. Trước mắt chỉ có thể liên thủ xóa bỏ uy hiếp của Chu Khải Minh, mới có thể sống sót dưới sự tấn công của Hàm Thiên Quân. Chỉ thấy vị cung phục gầy gò âm u này bước đi quỷ dị, kiếm thức trong tay nhanh như chớp, đánh ra vô số tàn ảnh, nhất thời bao vây Chu Khải Minh vào bên trong. Mê tung kiếm pháp. Vị cung phục gầy gò cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy sát ý điên cuồng, loại kẻ thù như Chu Khải Minh nhất định phải tiêu diệt, không thể để đối phương tiếp tục trưởng thành. Thấy đồng bọn tương trợ, áp lực của Huyền Sân lập tức giảm đi không ít, vội vàng xông lên cản lại thế công của Chu Khải Minh, tranh thủ cơ hội chiến thắng cho đồng đội. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba người hỗn chiến vào nhau, khó phân thắng bại. Một người độc chiến hai đại luyện tạng võ giả, dường như vẫn còn dư lực, Chu Khải Minh này quá mức yêu nghiệt, tuyệt đối là tồn tại trong top 30 của nhân bảng, còn đáng sợ hơn cả Thiên Đao Chu Thái Lai. Xích Dương trưởng mỗi lần đánh ra, đều khiến kim trùng cháo chấn động dữ dội, trên đó hiện ra những vết nứt và lỗ hổng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Vụ. Kinh lực hư ảnh cuối cùng không chịu nổi, sau khi chịu thêm một trưởng trực tiếp vỡ tan. Ba trưởng đánh tan kim trùng cháo, khiến người ta kinh hãi tột độ. Bằng các ngươi cũng xứng ngăn cả ta. Chu Khải Minh lắc đầu, đưa tay phải ra sau lưng lấy ra thanh trường kiếm chuẩn huyền binh, phúc vũ kiếm thức thi triển, một kiếm đâm mạnh vào đám sương mù, khiến ánh sáng của mê tung kiếm pháp lập tức tiêu tan, lộ ra thân hình ngây ngẩn của võ giả gầy gò. Vừa đối phó với kim trung cháo, lại còn có tâm lực phân tích sơ hở của mê tung kiếm pháp, một kiếm đánh tan hợp kích của hai người hắn. Ầm. Chu Khải Minh nhanh chóng xông lên, áp sát hai trường, đánh mạnh vào cổ Huyền Sân, lập tức truyền đến tiếng xương cốt và mạch máu vỡ tan, kim trung tăng dã, kình lực dư ba trong không khí của tới, đất rung núi chuyển. Đồng thời hắn xoay người một kiếm, ngay cả chân ý và nội khí cũng chưa sử dụng, chỉ là chiêu thức kiếm pháp đã nhanh như chớp, trong nháy mắt rạch nát hai mắt của võ giả gầy gò, máu tươi bắn tung tóe. A, đáng chết. Võ giả gầy gò giận dữ, đau đến mức không ngừng lùi lại, bảo kiếm trong tay cũng không ngừng run rẩy. Kiếm thuật của đối phương quá cao minh, hơn xa mê tung kiếm pháp mà hắn tu luyện, mỗi bước đi, mỗi chiêu thức của hắn đều nằm trong tính toán của đối phương, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Giao thủ với loại nhân vật như Chu Khải Minh, chỉ cần sơ sẩy một chút là trọng thương bỏ mạng, thật khó mà tưởng tượng đối phương đã tu luyện như thế nào. Đừng giết hắn, đây đều là hiểu lầm. Huyền Sân nằm trên mặt đất ai hoán, đã mặt như giấy trắng, hộ thể ngạnh công của hắn đều bị một trường đánh tan, không thể gượng dậy. Đến lúc này, hắn mới cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa hắn và Chu Khải Minh, tuy cùng là cảnh giới luyện đạo, nhưng lại như một vực sâu ngăn cách. Thanh huyền binh này ngươi cầm đi, là chúng ta thua, ngươi cũng không muốn đắc tội huyện tôn, bị quan phủ truy sát khắp nơi chứ. Võ giả gầy gò cũng mềm nhũn, tỏ ý nguyện ý nhường huyền binh, làm dịu cơn giận của Chu Khải Minh. Hai người hắn lúc này đều cực kỳ hối hận, không nên chọc giận cường giả đáng sợ như Chu Khải Minh. Nếu sớm biết đối phương ẩn giấu kiếm pháp và nội công tu vi đáng sợ như vậy, cho bọn hắn 10 cái gan, cũng không dám đi theo thiếu gia gây rối ở đây. Ồ, vừa rồi là ngươi nói muốn thừa thắng xông lên, bây giờ đánh không lại thì muốn hòa giải. Chu Khải Minh giẫm một chân lên đầu Huyền Sân, nhất thời giống như giẫm lên quả dưa hấu, truyền đến âm thanh vui hay như giẫm lên mai rùa, thật là dễ nghe thoải mái. Hiện trường im ắng như tờ, mọi người đều cảm thấy tim mình như ngừng đập, chỉ nghe thấy tiếng Huyền Sân kêu la thảm thiết cầu xin. Đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Huyền Sân nước mắt giàn giụa, cả người đều sụp đổ, một cường giả như hắn đã bao giờ chịu đục nhã như vậy, lại không dám phản kháng. Quá đáng sợ, nỗi sợ hãi bị Chu Khải Minh khống chế lúc này khiến người ta phải khiếp đảm. Vị cung phục gầy gò kia cũng sởn tóc gáy, mặc dù không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng của Huyền Sân, đã khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng và sụp đổ. Hắn ném thanh kiếm trong tay, cũng trực tiếp quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Việc này không liên quan đến chúng ta, ta chờ cũng là nghe lệnh hành sự, đều là hoàng nghệ và hoàng gia muốn đối phó với Lao gia ngài. Xin tha cho tiểu nhân một mạng, ta nguyện giết hoàng nghệ, thề chết đi theo ngài. Lúc này hai vị luyện tạng võ giả đều vứt bỏ tôn nghiêm của con người, trực tiếp phản bội muốn rũ bỏ bản thân. Chu Khải Minh cười lạnh lắc đầu, nhìn cho hề chó căn chó này, ánh mắt của hắn đầy vẻ trêu tức dừng lại trên người Hoàng Nghệ và những người còn lại. Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược, hai đại luyện tạng cung phụng thảm bại, trước mặt Chu Khải Minh căn bản không chịu nổi một đòn, không còn vẻ kiêu ngạo trước đây. Hít. Mọi người hoàng gia hít vào một hơi lạnh, sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh, mọi người theo bản năng tránh xa Chu Khải Minh và Hoàng Nghệ mấy bước. Ai có thể ngờ rằng chỉ vì một thanh bảo đao huyền binh, đã dẫn đến một con quỷ dữ đáng sợ như Chu Khải Minh, ngay cả Huyền Sân hai người cũng thua không có gì để bàn cãi. Hiện tại còn ai có thể trấn áp tên này? Ngươi, các ngươi! Hoàng Nghệ trừng lớn hai mắt, cũng bị sự vô sỉ của thuộc hạ làm cho tức giận. Chu Khải Minh này mạnh đến quá mức, một cái tát đã đánh tan kim trùng cháo, mà hắn chỉ có thực lực dịch cân viên mãn, làm sao có thể chống lại loại hung nhân này, Hoàng Nghệ triệt để tuyệt vọng. Nhưng càng khiến hắn tức giận hơn, chính là sự phản bội của Huyền Sân hai người, hoàng gia của hắn vì những cung phục này không ít hao phí tài nguyên, gặp nguy hiểm lại không được việc gì, chi bằng nuôi một con chó trung thành. Chu Khải Minh, bản công tử thừa nhận thực lực của ngươi, quả thực có vài phần bản lĩnh, chuyện này không bằng cứ như vậy đi, ta bảo đảm huyện tôn và quan phủ tuyệt đối sẽ không truy cứu. Hiện tại viên tiên tương rình rập, chúng ta vẫn nên cùng chống lại ngoại địch, thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Hoàng Nghệ lộ ra ánh sáng trong mắt, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và tuyệt vọng, mà cố gắng đánh thức ranh giới cuối cùng và lương tri của đối phương. Dù sao hắn cũng có bối cảnh chính thức, đối phương lại là người của chú binh phường, hẳn là sẽ không phạm phải tội ác tày trời ở đây, liên lụy Mạc Vũ. Thanh huyền binh này là ngươi chế tạo, lẽ ra nên thuộc về ngươi, chuyện trước đây là ta không đúng, bản công tử xin lỗi ngươi, cầu xin ngươi tha thứ cho ta. Hoàng Nghệ thấy đối phương không lay chuyển, lại một lần nữa mở miệng cầu xin, thậm chí quỳ gối tiến lên, hai tay dâng huyền binh lên, một bộ dáng có thể co được giãn được. Chu Khải Minh đầy vẻ thích thú nhìn, cực kỳ hưởng thụ, nếu không phải thực lực của hắn đủ mạnh, hôm nay đã chết chắc rồi, đối phương làm sao có thể trước mặt thì kiêu ngạo sau đó thì cùng tính xin lỗi. Ngươi liều mạng cố gắng thật đáng yêu, nhưng hôm nay thời tiết không tốt, ảnh hưởng đến tâm trạng của Chu Mỗ, nếu thật sự có thành ý xin lỗi, thì xuống địa ngục mà sám hối đi. Chu Khải Minh bước lên một bước, bóp lấy cổ Hoàng Nghệ, nhấc đồng cả người đối phương lên như nhấc gà con. Giết, giết hắn đầu rơi máu chảy. Nếu không phải hắn che giấu thực lực đủ sâu, hôm nay tuyệt đối đã bị đám hôn đản này lấy đi tế binh rồi, bây giờ lại còn định bợ cầu xin, thật coi hắn là kẻ yếu dễ bắt nạt sao? Giết ngươi, huyền binh này cũng là của ta, còn dám lấy đồ của ta ra điều kiện. Chu Khải Minh dứt khoát ra tay, lạnh lùng vô tình. Chương 82, huyết đao hóa, chấn sát Hoàng Nghệ. Chương 82, huyết đao hóa, chấn sát Hoàng Nghệ. Chu Khải Minh vươn tay đoạt lấy thanh huyết đao, đồng thời tay kia nắm chặt cổ, dùng sức bóp mạnh, lập tức nghe thấy tiếng xương vỡ rắc rắc. Không, ngươi không được giết ta. Hoàng Nghệ trợn trừng hai mắt, điên cuồng gào thét, hai chân giãy giụa, nước tiểu văng ra. Hắn không thể nào ngờ được, Chu Khải Minh lại dám ra tay thật, giờ phút này Hoàng Nghệ hối hận không kịp, hối hận vì đã chọc vào kẻ hung ác như vậy. Trong mấy mắt, máu tươi nhuộm đẫm hiện trường, cổ Hoàng Nghệ vặn vẹo gãy lịa, một mạng liền tiêu tan, cả người như chó chết ngã xuống đất. Hít. Mọi người hít một hơi lạnh, cảm thấy kinh hoàng tột độ. Huyện tôn yêu thương nhất nhi tử, một trong Lạc Sơn huyện tứ đại công tử, lại bị giết như giết gà. Đám hộ vệ của hoàng gia đều cảm thấy da đầu tê dại, toàn bộ đều sụp đổ. Chu Khải Minh đã ra tay, sẽ không để lại kẻ sống sót, hắn ra tay nhanh như chớp, huyền binh trường đao trong tay hắn phát huy ra uy năng cực kỳ khủng bố. Trên chiến trường, ánh sáng đỏ rực rỡ, sát khí điên cuồng, nơi huyết đao đi qua, tựa như tu la địa ngục, từng thân ảnh ngã xuống. Những hộ vệ ở cảnh giới tráng cốt và dịch cân căn bản không chịu nổi một đòn, thậm chí còn chưa kịp đến gần. Huyền tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi cứ chờ xem giấy truy nã của quan phủ đi. Hai vị cung phụng của Huyền Sân biết khó trốn khỏi cái chết, vẻ mặt dữ tợn uy hiếp. Tiếng nói vừa dứt, đã bị Chu Khải Minh chém đứt làm đôi, triệt để chết hẳn. Hai cao thủ luyện tạng sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại một chiêu của huyết đao cũng không đỡ nổi, ngã xuống vũng máu. Chu Khải Minh vội vàng lục soát, sau đó phóng hỏa, muốn đốt sơn động, hủy thi di tích. Về phần trách cứ của Huyền Tôn, hắn cũng không lo lắng, những kẻ biết thân phận của hắn đều đã chết ở đây, căn bản không thể tra ra được. Thu hoạch không tệ, nhanh chóng rời khỏi đây. Chu Khải Minh không muốn để lộ thân phận, Hoàng Nghệ chết ở đây, phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mà thu hoạch lần này cũng rất phong phú, quan trọng nhất là một thanh huyền binh bảo đao đích thực. Sau khi huyết tế Hoàng Nghệ và vô số võ giả trắng thể, tinh thủy yêu ma này đã tráng kiện hơn rất nhiều, khiến huyền binh sinh ra thêm vài đường vân. Thật ra là bảo binh trung phẩm, sau này gọi ngươi là huyết đao hóa vậy. Chu Khải Minh yêu thích không rời tay, hài lòng gật đầu. Hình dáng của huyết sắc bảo đao này rất giống vũ khí trong Phong Thần Diễn Nghĩa mà hắn từng xem ở kiếp trước, hắn trực tiếp dùng nó để đặt tên. Chỉ là lần đầu tiên rèn binh, đã sinh ra 20 đạo huyền văn, trong huyền giai bảo binh cũng là cấp bậc trung phẩm. Hơn nữa, sau này nếu giết chóc huyết tế, có lẽ còn có thể tiếp tục nâng cao một chút, đặt đến thượng phẩm cũng không thành vấn đề. Cũng không trách Hoàng Nghệ muốn hiến tế vị luyện binh sư này, lợi ích có được quá nhiều, luyện binh sư tự mình huyết tế, nói không chừng có thể trực tiếp nâng lên thượng phẩm huyền binh. Thực lực rất yếu, nhưng dạ tâm không nhỏ. Chu Khải Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Ngoài huyết đao hóa ra, còn tìm được bí kíp kim trùng cháo và mê tung kiếm pháp, hai môn võ công này trong cảnh giới nhập lưu cũng không tệ, có thể tham khảo để nâng cao một chút căn cốt. Thân pháp của mê tung kiếm cũng có chỗ độc đáo, rất có tính mê hoặc, Chu Khải Minh chuẩn bị mang ra luyện tập. Hắn vừa mới ra khỏi sân động, đã chạm trán với đại đội nhân mã bên ngoài, hai bên rơi vào thế rằng có trong chốc lát, không khí dường như ngưng động. Hóa ra, khi hắn đối phó với Hoàng Nghệ và những người này, chiến trường bên ngoài cũng đã phân ra thắng bại. Tào Nhan binh một cây khó chống đỡ, lại bị Viên Tiên Tương tập kích bất ngờ, chỉ chống đỡ được một lúc đã bị đánh tan tác, bỏ mạng tại chỗ. Vũ đại ma tướng đều được Triệu Thiên Vương rót ma công, hơn nữa Viên Thiên Tương còn có huyền binh bao tay, căn bản không phải tổng binh luyện tạng này có thể chống lại. Bắt sống Hoàng Nghệ, đem hắn dâng lên cho Triệu Thiên Vương, không được tha cho một ai. Kẻ dẫn đầu là một tráng hán cưỡi trên thiết thiết thú, toàn thân lông rậm rạp, cánh tay quá gối, mắt sáng như đuốc, tựa như hai lưỡi đao sắc bén, hiển nhiên có tạo nghệ tráng thể cực cao. Người này chính là Viên Thiên Tương, tu luyện ngũ cầm thiên ma công trong Viên Ma Quyền, những đầu lĩnh Lạc Sơn quân chết dưới tay hắn không đếm xuể, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Một tiếng ra lệnh, bên dưới mấy hám thiên quân bạn phu trưởng đều gào thét xông vào trong sân động, bên trong đều là tinh anh của hoàng gia, đều là quân công đang đi. Đừng có tranh công với ta, ta muốn xem rốt cuộc tiểu công tử là nhân vật nào, nhân bảng cũng nên đến lượt tiểu gia ta ngồi rồi. Lần trước những thợ rèn chết oan uổng quá, lần này nhất định phải bắt sống vài người, vì thiên vương hiệu lực. Z. một đám cường đạo cầm đao kiếm súng kích xông lên, tranh nhau xông pha. Trước đó, bọn họ đã phục kích một đội xe trở về huyện thành, trực tiếp dùng cung tên phục kích bắn chết đối phương. Sau đó mới biết những người đó đều là thợ rèn của phường rèn binh, không phải là thành viên nòng cốt của hoàng gia, đều vô cùng hối hận vì không bắt sống. Chính vì lần tập kích này, Viên Thiên Tương mới điều tra ra hành động và nơi ẩn náu bí mật của hoàng nghệ chế tạo huyền binh. Huyền binh, bọn họ nhất định phải có được, dâng lên cho Triều Thiên Vương tuyệt đối là một đại công. Ầm. Nhưng mọi người còn chưa vào sân động, đã cảm nhận được một luồng kinh khí nóng rực đáng sợ. Chỉ thấy một vầng thái dương từ từ dâng lên, bao phủ sau đầu một bóng người mơ hồ, căn bản không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, tựa như hóa thân của thần thái dương. Theo thái dương nhỏ xuống ra, chỉ là dư ba kinh khí của hắn, đã đánh bay mười mấy võ giả tráng cốt phía trước. Mọi người không ngừng phun máu thảm thiết, gãy xương đứt gân bay ra ngoài, hiện trường cực kỳ máu me. Ngươi là ai? Viên Thiên Tương giận dữ, trừng mắt nhìn người này, muốn nhìn thấu mọi thứ của đối phương. Bóng người thái dương này khiến hắn cảm nhận được chiến ý và khí tức nguy hiểm, tên này rất khó đối phó, rất có thể là đại cao thủ khí huyền cảnh. Phiền phức rồi, không ngờ bên cạnh hoàng nghệ lại có một vị hộ đạo nhân khí huyền cảnh. Hừm. Chu Khải Minh khép kêu lên một tiếng, ánh mắt chạm vào Viên Thiên Tương, hắn cũng cảm nhận được dao động của cường giả trên người đối phương. Nhưng hắn không muốn dây dưa với Hám Thiên Quân quá nhiều, vạn nhất dẫn đến hậu thủ của Lạc Sơn Quân thì phiền toái, cứ rời khỏi đây trước. Cút. Chu Khải Minh giận dữ quát một tiếng, thân hình bật lên, một chưởng từ trên không đánh về phía Viên Thiên Tương, muốn quét ngang đường. Người tìm chết. Viên Thiên Tương giận dữ, kẻ dám xem thường hắn như vậy, đều đã chết. Viên Ma xả thân quyền. Tráng hán tung một quyền, ma khí âm u vọt lên tận trời, lông tóc của hắn lóe lên ánh sáng đỏ ma quỷ, khiến uy thế của quyền này cực kỳ kinh người. Trong nháy mắt hai người va chạm, đất rung núi chuyển, mọi người biến sắc. Thiết Thiết Thú kêu thảm thiết, tựa như không chịu nổi quái lực hủy diệt này, cuộc sống đều bị Viên Thiên Tương ép đến răng rắc, bốn móng đuốt trên mặt đất lảo đảo lùi về phía sau. Không tệ, vậy mà có thể đỡ được một trường của ta. Chu Khải Minh thản nhiên, trong mắt lóe lên chiến ý ma công của Viên Thiên Tương này rất có trình độ, bị Triều Thiên Vương cưỡng ép rót vào cảnh giới khí huyền cảnh, hơn nữa còn có một đôi huyền binh trong tay, thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Chỉ riêng thiên tướng dưới trướng đã có chiến lực như vậy, vậy Triều Thiên Vương lại phải mạnh đến mức nào? Khó trách Lạc Sơn Quân vẫn luôn ở thế hạ phòng, nếu không có Thiên Hà quận chống lưng chi viện, e rằng đã sớm giống như các nơi xung quanh bị thôn tính rồi. Chương 83, gặp gỡ Viên Thiên Tương lần đầu, Ma công cự viên chương 83, gặp gỡ Viên Thiên Tương lần đầu, Ma công cự viên phải trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Ánh mắt Chu Khải Minh kiên định, bị Viên Thiên Tương kích thích, cảm nhận được nguy hiểm đến từ Triều Thiên Vương. Lại đến, dám phân tâm khi chiến đấu với hắn. Viên Thiên Tương trong lòng cũng chấn động không kém, lại ra tay tàn độc hơn. Chỉ cần câu giờ với cao thủ thần bí của hoàng gia một lúc, có thể đợi viện binh của những thiên tướng khác đến, tiểu tử này chết chắc. Cao thủ khí huyền cảnh, trong hoàng gia tuyệt đối là trụ cột cốt lõi, nếu bắt sống dâng lên Triều Thiên Vương, công lao vô cùng lớn, nói không chừng còn có thể đổi lấy toàn bộ truyền thừa của Ngũ Cầm Thiên Ma công. Viên Thiên Tương lần này ra tay toàn lực, trực tiếp song trưởng liên tục bung ra, tế lên huyền binh thủ bộ. Hai tay hắn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, tu vi khí huyền cảnh sơ kỳ thúc dục đến cực hạn, từng đạo chân khí như lụa tàn phá, đôi bàn tay này có thể sinh sinh chém nát một ngọn núi. Mọi người kinh hãi, lần đầu tiên thấy thủ lĩnh ra tay toàn lực. Chu Khải Minh không hề né tránh, tay không cứng đối kháng huyền binh, địa sát tối di chuyển biến hóa, luôn né tránh đòn tấn công của đối phương trong khe hở nhỏ nhất. Thừa dịp Viên Thiên Tương ra tay, tiểu thái dương sau gáy hắn run lên mãnh liệt, hai tay liên tục vung ra, xích dương trưởng hung mãnh vô địch đánh kích lên người đối phương. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, kinh khí nóng bỏng khủng bố bao trùm thân thể Viên Thiên Tương, bỏng rát đau đớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người đánh nhau khó phân thắng bại, chớp mắt đã qua mấy chục chiêu. Trời ạ, hắn là thần thánh phương nào, lại có thể đánh ngang với thủ lĩnh? Đây là cao thủ khí huyền cảnh nào, thật là ghê gớm. Viên đại nhân có huyền binh trong tay, nhất định có thể xé xác tên này. Mọi người không dám cuốn vào trận chiến của hai người, đều lùi lại mấy chục trượng, đây đã không còn là cấp độ giao thủ của võ giả rèn luyện thân thể nữa, hai người đều thi triển thần thông. Viên Thiên Tương liên tiếp bị vành kích mấy trượng, khí toàn trong cơ thể đều bị đánh rối loạn, lập tức nổi giận. Tiểu tử này dựa vào thân pháp nhanh nhẹn, cứ như một con lươn mà bắt không được hắn, bàn tay huyền binh mà hắn tự hào nhất căn bản không thể thi triển. Nếu trực tiếp cứng đối cứng, bao tay huyền binh của hắn tuyệt đối có thể xé xác đối phương làm đôi. Hô trưởng, ngươi đang coi thường ta sao? Vì sao không sử dụng huyền khí? Viên Thiên Tương gân xanh nổi lên, cảm nhận được sự khinh thường và nhục nhã của đối phương. Từ đầu đến cuối, vị võ giả khí huyền thần bí này đều dùng kinh lực và nội khí chiến đấu, tạm thời không sử dụng thủ đoạn của khí huyền cảnh. Hắn làm sao biết được, Chu Khải Minh chỉ mới là cảnh giới luyện tạm viên mãn, vẫn chưa bước vào cửa ải lớn đầu tiên của thần thông, luyện khí thông huyền. Quả thực sảng khoái, để lại đầu chó của ngươi, chờ một ngày nào đó ta sẽ lấy. Chu Khải Minh lắc đầu, không ham chiến, một kích xong xuôi liền quay người bỏ đi, hắn ngũ quan cực kỳ nhạy bén, nhận thấy còn có những đội khác đang đến. Cho dù là trưởng lão khí huyền của Lạc Sơn Quân hay là năm đại thiên tướng khác, đều sẽ bất lợi cho hắn. Viên Thiên Tương này quả không hổ là võ giả khí huyền, da dày thịt béo, hơn nữa còn lĩnh ngộ một tia chân ý sơ khai của ma công, muốn giết hắn phải tốn một phen thủ đoạn mới được. Chủ yếu là hóa huyết thần đao vừa mới tế luyện xong, vẫn chưa thiết lập an ý với bảo đao, cùng với cường địch như vậy giao thủ, sơ sẩy một chút sẽ bị tà ý của yêu ma trong huyết đao phản vệ ô nhiễm. Thử, muốn đi, để lại cho ta. Viên Thiên Tương chắc chắn, làm sao có thể thả Chu Khải Minh chạy trốn? Ma công của hắn buộc phát toàn lực, một bóng dáng cự viên từ trên đầu hiện lên, dường như muốn chọn người mà nuốt chửng. Bóng dáng cự viên kia vươn tay khổng lồ về phía Chu Khải Minh, muốn sinh sinh xé một miếng thịt. Ngay lúc này, Chu Khải Minh phản thủ một đao, Hóa Huyết Thần Đao xuất hiện. Đao thế viên mãn cảnh giới khủng bố đến mức nào, đao pháp trẻ tuổi của hắn đã vô hạn gần với cấp độ chân công, uy thế kinh người. Không tốt. Viên Tiên Tương làm sao biết đối phương còn ẩn giấu một át chủ bài khủng bố như vậy, nếu Chu Khải Minh trước đó đã lấy ra Hóa Huyết Thần Đao, e rằng hắn đã gặp nguy hiểm. Đây là Huyền Minh, hơn 20 đạo thần văn, cấp bậc còn cao hơn bao tay của hắn. Ầm. Bóng dáng cự viên liều mạng muốn chống đỡ, hai vai chìm xuống, lòng bàn tay hợp lại muốn bắt lấy ánh sáng của huyết đao. Trong nháy mắt, cỏ cây bay tán loạn, tảng đá nhô lên trên mặt đất đều bị đao khí dư ba gọt bằng, một mảnh hỗn độn. Cự viên bị một đao đánh nổ, Viên Tiên Tương hừ một tiếng, cổ họng phát ngọn, mà ở vị trí cách hắn vài trượng, lưu lại một vết đao dài mấy chục trượng, sâu đến bảy thước, giống như bị đào ra một con mương. Một đao trẻ đất rạch núi, đánh tan ma công của hắn, tu vi này quá khủng bố, đối phương tuyệt đối là cao thủ khí huyền cảnh lão luyện. Trước đó bóng người Thái Dương này nếu ra tay toàn lực, e rằng hắn đã là một cái xác. Viên Thiên Tương càng nghĩ càng kinh hãi, ra đầu tê dại, nào còn dám tiếp tục truy kích. Trong đáy mắt hắn tràn đầy kiêu rẻ, nhìn bóng lưng Chu Khải Minh nhanh chóng rời đi. Không ngờ trong Lạc Sơn huyện còn có chân long như vậy, người này nếu không chết, nhất định là đại họa trong lòng của Thiên Vương đại nhân. Viên Thiên Tương thu lại sự kinh hãi, mang theo mọi người nhanh chóng chạy về phía sâu trong hang động, không quan tâm đến tung tích của Chu Khải Minh nữa. Rất nhanh, cảnh tượng trong hang động khiến hắn vô cùng chấn động, vẻ mặt kinh ngạc và không thể hiểu nổi. Khắp nơi đều là lửa lớn, trên mặt đất xác chết la liệt, mà lò đúc binh sớm đã không còn gì, tản ra dao động khí tức của Huyền Minh. Nhanh, nhanh cứu hỏa, xem có người sống sót không. Viên Tiên Tương vung tay lớn, đồng thời thân hình hắn nhanh như chớp, trực tiếp xông vào trong lửa, quyền phong đi qua những ngọn lửa ảo ảo tát, hắn một tay đoạt lấy thi thể tàn phá của Hoàng Nghệ. Thủ đoạn độc ác thật, tất cả đều là do người đó làm. Viên Tiên Tương ánh mắt lóe sáng, càng cảm thấy Chu Khải Minh thần bí đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng bọn hắn đã chậm một bước, bị Chu Khải Minh chiếm trước. Đối phương không chỉ giết sạch người của hoàng gia, còn cướp đi huyền binh mà xưởng đúc binh đã chế tạo, chính là thanh huyết sắc ma đao kia. Hắn ở bên ngoài đánh nhau sống chết với Tào Nhan binh, lợi ích đều bị người khác hái mất. Đáng giận, đừng để bản tướng gặp lại ngươi, lần sau nhất định phải phân cao thấp. Viên Tiên Tương hận nghiến răng nghiến lợi, viên ma công của hắn gần đây rơi vào bế tắc, sau trận chiến này đã có những ngộ ra mới, tin rằng không bao lâu nữa, dưới sự rót vào của Triều Thiên Vương sẽ có đột phá. Đến lúc đó, người thần bí này sẽ không còn là đối thủ một chiêu của hắn nữa, ngay cả huyết sắc ma đao cũng phải cướp lại. Bẩm đại nhân, không có một người sống sót nào, thợ đúc binh cũng không tìm thấy. Vạn phu trưởng bên dưới kiểm đến một phen, vội vàng bẩm báo, mọi người đều vì trận chiến trước đó mà cảm thấy kinh hãi, sợ rằng cao thủ như Thái Dương kia sẽ giết trở lại. Ngoại trừ Viên Tiên Tương, không ai có thể sống sót từ trong tay người đó. Mang những thứ có thể dùng được về cứ điểm, thi thể của hoàng nghệ phế vật này thu dọn cho tốt, còn có đại dụng. Viên Tiên Tương phân phó. Ban đầu bọn hắn muốn bắt sống thợ đúc binh, cướp đoạt huyền binh, trấn áp những người như hoàng nghệ dâng lên triều Nhật Tiên, cho dù là giết để tế cờ, hay là dùng để uy hiếp Việt Tôn, đều có tác dụng cực lớn, bây giờ lại chết không rõ ràng, khiến hắn rất khó chịu. Thiên Vương đại nhân thần công đại thành, thời khắc quyết chiến đã đến, Thiên Hà quận cũng không cứu được lửa ở bên này, chờ bản tướng dẫn các ngươi đánh hạ Lạc Sơn thành, tài bảo và nữ nhân tùy các ngươi lựa chọn. Viên Thiên Tương nhìn quanh hiện trường, an ủi tâm tình của mọi người, trước đó bị Chu Khải Minh xông vào quấy nhiễu một trận, hiện tại cần ổn định cảm xúc của binh lính. Chúng ta thể chết đi theo. Mọi người kích động không thôi, dường như đã nhìn thấy hình ảnh vui vẻ trong huyện thành. Mà Chu Khải Minh đã hướng về Lạc Sơn huyện cấp tốc trở về, hắn vừa rồi cưỡng ép dùng Hóa Huyết Thần Đao một kích, quả nhiên bị phản vệ, suýt nữa bị yêu khí thừa cơ. Chỉ là tàn hồn yêu ma, còn dám tắc quái. Chu Khải Minh ánh mắt ngưng tụ, thần chú ý hướng về huyết đao hung hăng gõ xuống chân áp, huyền binh này lập tức trầm tĩnh lại, cùng với thần hồn của hắn triệt để dung làm một thể. Không còn chút dao động tàn hồn nào, không thể gây ra bất kỳ cản trở nào. Thoát khỏi chiến đấu, hắn cũng giành tay, thần chú ý là lợi khí chuyên trị yêu ma và thần binh, thúng chi Hóa Huyết Thần Đao này vốn là do hắn tự tay chế tạo mà thành. Chương 84, dặn dò của Mạc Vũ, bế quan. Chương 84, dặn dò của Mạc Vũ, bế quan. Chu Khải Minh lạc đường trong núi một hồi lâu, cuối cùng nhờ vào phương hướng của Bắc Đầu Tinh mới tìm được đường về huyện thành, vị trí cái động trước kia quả thực quá mức cẩn nấp. Hắn đến trước sở rèn, dặn dò Mạc Vũ vài điều, dù sao cũng có nhiều thợ rèn đã bỏ mạng. Gạt đi những chi tiết vụn vặt, hắn chỉ thuật lại một cách đại khái, chỉ nói là gặp phải sự tập kích của Hàm Thiên Quân trên đường, hắn may mắn thoát chết, còn những người khác, bao gồm cả sư phụ của hắn đều gặp nạn. Khải Minh, không ngờ ngươi lại có thể sống sót trở về, ngươi không sao là tốt rồi. Mạc Vũ nghe xong, cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thủ đoạn của Viên Thiên Tương hắn đã biết, ngay cả Tào Nhan binh cũng trúng độc, mà Chu Khải Minh chỉ là võ giả rèn xương dịch cân, lại có thể thoát chết, xem ra vận khí của hắn quả thực được trời cao ưu ái. Mạc Vũ sớm đã coi Chu Khải Minh là người kế thừa tay nghề, dự định sau này sẽ giao xưởng rèn lại cho đối phương, thấy hắn không gặp nguy hiểm gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Phí tổn an ủi cho Trúc Trùng, Lý Hoành bọn họ ta sẽ chi trả đầy đủ, bọn họ cũng coi như vì công mà mất mạng, không ngờ Hàm Thiên Phỉ lại hung hăng đến vậy. Mạc Vũ như già đi mấy tuổi, vì sự ra đi của mọi người mà cảm thấy tiếc thương. Nhưng hiện tại Lạc Sơn huyện đang lâm vào cảnh nguy khốn, Trúc Trùng và những người khác có lẽ chỉ là đi trước một bước mà thôi, không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy này. Mạc Phương chủ xin bớt đau buồn, đều tại ta không bảo vệ tốt cho bọn họ. Chu Khải Minh lên tiếng an ủi. Được rồi, đây là sổ sách của xưởng rèn trong nhiều năm qua, cùng với những khách hàng chính và một số bản vẽ thiết kế các linh kiện quan trọng, ngươi hãy cẩn thận cất giữ, sơn trang sau này sẽ phải dựa vào ngươi để chống đỡ. Mạc Vũ dẫn Chu Khải Minh vào thư phòng, lấy ra một số sổ sách và sách vở, trịnh trọng giao cho Chu Khải Minh, như thể đang chăn trối, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, về phần mấy đứa con bất tài của ta, ngươi xem mà giúp đỡ một chút là được. Mạc bá phụ, sao người lại nói vậy? Xưởng rèn của người đương nhiên phải do người bảo vệ, con cái cũng phải do người tự mình chăm sóc, con dù sao cũng chỉ là người ngoài. Chu Khải Minh có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới, lại quan tâm hỏi, xin hỏi có phải đã gặp phải chuyện gì rắc rối, có lẽ con có thể giải quyết. Mạc Vũ đột nhiên dặn dò hậu sự, chắc chắn là đã gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, không thể không hỏi. Ngươi có tấm lòng này là tốt rồi, tiếc là không có ích gì, Viên Thiên Tương đó là kẻ thù của ta nhiều năm, giữa ta và hắn cuối cùng cũng có một nhân quả cần phải kết thúc, xưởng rèn là tâm huyết của ta bao năm, ta không muốn dẫn chiến hỏa đến đây. Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, có chút luyến tiếc, cơ nghiệp này là do hắn bao năm lăn lộn gây dựng nên, có lẽ khi Lạc Sơn huyện bị công phá, xưởng rèn cũng sẽ diệt vong. Viên Thiên Tương dám tập kích con trai của Huệ Tôn, tất nhiên là thực lực đã đột phá, sớm muộn gì cũng sẽ đến xưởng rèn thanh toán mối thù cũ. Thì ra là vậy, Viên Thiên Tương sẽ có người đối phó, người không cần vội tìm chết. Chu Khải Minh lắc đầu, xoay người rời đi, những gì cần nói hắn đã nói hết rồi. Khải Minh, gần đây ngươi đừng có lộ diện, đợi gió yên sóng lặng rồi tính. Mạc Vũ nhìn theo bóng lưng đang rời đi, lên tiếng dặn dò. Hoàng Nghệ chết bên ngoài, kéo theo tất cả hộ vệ và thợ rèn đều bị Viên Thiên Tương giết, hiện tại chỉ còn Chu Khải Minh là người sống sót, cuối cùng cũng sẽ khiến Huyện Tôn nghi ngờ. Cho nên Mạc Vũ cũng vô cùng lo lắng, bảo Chu Khải Minh mấy ngày nay đừng đến làm việc, đợi đến khi cơn sóng gió qua đi rồi tính. Về phần chuyện của Viên Thiên Tương, Mạc Vũ chỉ coi Chu Khải Minh là đang an ủi mình, một ma đầu khiến ngay cả Huyện Tôn cũng đau đầu nhức óc, làm sao có người dám chấn áp? Cho dù là Kim Bài Chóc Đao Nhân Chu Thái Lai, cũng chỉ là cảnh giới luyện tạo, xa xa không phải là đối thủ của mấy vị thiên tướng. Chu Khải Minh đeo mặt nạ Thiên Huyễn, cầm theo lệnh bài của Chóc Đao Nhân, trở về biệt viện trong nội thành. Liêu Bô Danh, Điền Vũ hai thuộc hạ đều giật mình, cảm thấy khí tức của Chu Khải Minh lại trở nên mạnh hơn. Chu đại nhân ra ngoài một thời gian, sao võ công lại có đột phá, chẳng lẽ hắn sắp bước vào khí huyền cảnh rồi sao? Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bái kiến đại nhân. Liêu Bô Danh hành lễ. Cứ gọi ta là công tử là được. Chu Khải Minh thân hình cao lớn, nếu mày trách mắng một tiếng. Vâng Chu công tử. Hai người cũng chiều theo sở thích của Chu Khải Minh, rõ ràng thân hình cao lớn như kim cương thiết tháp, chỗ nào giống công tử nhà giàu chứ. Thời gian này vất vả cho các ngươi rồi, ta muốn bế quan, không có việc gì thì đừng quấy rầy. Chu Khải Minh phân phó một tiếng, hiện tại Hàm Thiên Quân đã bắt đầu hoạt động, Hoàng Nghệ lại chết, hai bên nhất định sẽ xảy ra chiến sự. Muốn sống sót trong cục diện hỗn loạn sắp tới, nhất định phải nâng cao thực lực. Ba ngày sau đó, mọi việc vẫn yên ổn. Trong thời gian này, hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho Liễu Vô Danh tu luyện nội công, kiểm tra những gì mình đã học, dù sao quy tắc Trường Xuân Công đó là do hắn tự mình tổng hợp và suy luận ra, cũng muốn xem có khả thi hay không. Hiện tại, nội khí Trường Xuân Công của hắn như cường, Xích Dương Quyết cũng phá hạn một lần, chỉ điểm cho Liễu Vô Danh tu luyện quả thực một phát trúng tim đen, khiến đối phương có không ít cảm nộ. Chu công tử quả thực đáng sợ, mới hơn 20 tuổi, sao lại có nội công thâm hậu như vậy, hắn đúng là yêu nghiệt tài thế. Liễu Vô Danh càng nghĩ càng thấy giận tóc gáy, hoài nghi đối phương là lão quái vật sống mấy trăm năm, hoặc là yêu ma hóa thân trong nhân gian. Đa tạ công tử chỉ điểm. Sau khi một hồi khảo giáo, Liễu Vô Danh hai mắt phát sáng, trong lòng mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã gần hơn một bước đến cảnh giới luyện đạo, đã có phương hướng đại khái, tiếp theo là công phu mài giũa. Chu Khải Minh gật đầu, chỉ coi như là tiêu khiển lúc luyện công. Điền Vũ đứng một bên là tâm phúc của Chóc Đao Nhân, hiện tại đã thăng cấp đến cấp bậc ngân bài, thấy vậy cũng vô cùng hâm mộ, hắn cũng muốn có đãi ngộ như Liễu Vô Danh. Ai, không biết đến khi nào mới được Chu công tử chỉ điểm, đúng là tạo hóa. Hắn thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm, nhưng cũng không đổi, hắn biết có lẽ đây là sự khảo nghiệm của Chu công tử đối với mình. Nói gì thì nói, danh hiệu nhân bảng của Chu Thái Lai là thật, tùy tiện chỉ điểm hai cái, cũng đã giúp hắn rất nhiều rồi. Trở về phòng, Chu Khải Minh đem số căn cốt đã phục hồi trong 3 ngày trực tiếp tiêu hao, chuyển hóa thành chiến lược tức thời. Xích Dương Quyết phá hạn 2 tầng, Xích Dương Quyết phá hạn 3 tầng, Tam Dương Khai Thái, Phục Vũ kiếm pháp phá hạn 2 tầng, Chân Ý Sơ Hình, Kim Trung Cháo nhập môn 10, Mê Tung kiếm pháp nhập môn 7, căn cốt 240 giá trị căn cốt gần như tiêu hao hết, mà Xích Dương Quyết cũng liên tiếp phá hạn 2 lần. Ba cái động thiên xích dương như lửa, mở ra ở cánh tay, ngực, đem Chu Khải Minh chiếu rọi như hỏa nhân, toàn thân bao phủ trong cột sáng lửa. Từng luồng nội khí quần quần hóa thành hỏa cương, tản ra những gợn sóng hung mãnh. Xích Dương Quyết là nội công sát thương hệ hỏa, ba lần phá hạn đã hình thành cương khí, còn hung mãnh hơn cả Trường Xuân Công đã phá hạn nhiều lần. Chu Khải Minh cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh bùng nổ, hơn nữa từng luồng ý chí và sát ý đang dâng trào, rất muốn giết người. Đoán thần chủ y, trấn áp. Chu Khải Minh đối với bản thân rất tàn nhẫn, hướng về thất hải hung hăng gõ mấy lần, đem ý cảnh điên cuồng trấn áp xuống, tâm hải khôi phục bình tĩnh. Chương 85, thư khiêu chiến của Hàm Thiên Quân, kỳ hạn 3 tháng. Chương 85, thư khiêu chiến của Hàm Thiên Quân, kỳ hạn 3 tháng. Do tu luyện nội công hệ hỏa quá mạnh, có chút dương thịnh âm suy, chỉ cần tu luyện Trường Xuân Công hoặc dùng thêm dược liệu bổ âm là có thể cân bằng lại. Đồng thời, Phúc Vũ kiếm pháp môn chân công này đã phá hạn 2 lần, sự tăng tiến đối với hắn là cực kỳ lớn. Trước kia chỉ là đặc tính thiên phú của kiếm đạo cầu chân, chạm đến một tia ý cảnh của chân ý, nhưng lại quá mức hư vô mờ mịt. Mà hiện tại đã lĩnh ngộ ra hình thái ban đầu của chân ý, đây là thứ có hình có thực, xem như đã đi trên con đường rộng mở, kế tiếp có thể bồi dưỡng chân ý, làm nền tảng cho việc đột phá cảnh giới tông sư sau này. Kiếm ý, đạo ý chỉ là biểu tượng của ý cảnh, không thể coi là chân ý đại biểu cho việc đã minh bạch ta là ta chân thật không hư, đã tiếp xúc với bản chất của thế giới, là sự lộ sắc mà chỉ có chân công tuyệt học mới mang lại. Phúc Vũ kiếm pháp, Hoàn Vũ cầu chân. Chu Khải Minh giơ tay lên, nội khí cuồng bạo hùng hồn hóa thành kiếm, tựa như vạn đạo mưa rơi, đánh về phía một tảng đá hoa cương. Đây là chiêu thức chân công lĩnh ngộ sau khi kiếm pháp phá hạn hai lần, còn cường hoành hơn cả Phúc Vũ Thiên Quynh. Dưới sự nghiền ép của hình thái ban đầu của chân ý, những tia mưa còn cách xa mấy trượng, toàn bộ tảng đá hoa cương dường như bị một trường năng lượng vô hình bao phủ, tan đều thành bụi mịn cấp độ nguyên tử, ngay cả một mảnh đá vụn cũng không tìm thấy. Chu Khải Minh thu tay lại, hít sâu một hơi, chân công phá hạn hai lần này thật sự quá mạnh, hơn nữa còn phải cộng thêm xích dương chân khí khủng bố hùng hồn của hắn, chiến lược so với trước kia mạnh hơn không chỉ một chút. Nếu còn gặp Viên Thiên Tương, ta chỉ cần 10 chiêu là có thể dùng chân ý oanh sát hắn. Chu Khải Minh ánh mắt rực rỡ, bản thân lại mạnh hơn rồi. Chân ý nhập vi, dường như khiến cho cấu trúc nguyên tử của đá hoa cương cũng phát sinh biến hóa vật lý, nếu một kiếm này đánh vào mạch máu của con người, e rằng không mấy võ giả rèn thể có thể chống đỡ. Mà trong sân, Điền Vũ và lão nhân cũng bị động tĩnh khi luyện công làm cho kinh ngạc. Chơi ạ, công tử đang tu luyện chiêu thức gì vậy? Sao lại có dao động khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là ma công gì đó? Điền Vũ sợ hãi, vì sự tăng tiến và lột xác của Chu Khải Minh mà cảm thấy kinh hãi và kính sợ. Đừng nói bậy, đây là công tử thiên phú kinh người, dùng thần công xung kích cảnh giới khí huyền. Liêu Bô Danh trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Chỉ là, hắn dường như cảm nhận được dao động kiếm ý từ chiêu thức, đó là tầng thứ cao hơn cả đao thế, mơ hồ khiến cho hư không của thiên địa này đều run rẩy. Chẳng lẽ công tử ngoài đao phát ra, át chủ bài thật sự là kiếm đạo chân ý này? Liêu Bô Danh hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Ai có thể tưởng tượng được, Thiên Đao Chu Thái Lai thực sự giỏi không phải là đao pháp, mà là kiếm đạo, công tử đây là định em thầm hãm hại người khác đây. Bên kia, trong một cứ điểm trọng yếu của Hàm Thiên Quân, mọi người vây quanh đống lửa ăn thịt cừu nướng nguyên con, uống chúc diệp thanh thượng hạng, bày tiệc ăn mừng. Bên cạnh Viên Thiên Tương, là một trung niên áo xám cơ bắp đùi đầy đạn, đầu nhọn miệng nhọn, người này thân hình như dòng chảy, cơ bắp lưng cường tráng, bao phủ bởi lông vàng, dường như có thể vỗ cánh bay lên. Cái đầu nhọn hoắt này chính là một vị đầu lĩnh khác đến hỗ trợ hôm đó, Hạc Thiên tướng Yến Vi Lai. Không ngờ Hoàng Nghệ lại chết trong tay người đó. Huyện Tôn công tử đã chết thì chẳng còn tác dụng gì. Hạc Thiên tướng lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối, lúc trước hắn đến hỗ trợ hơi muộn, nếu không thì đã có thể giúp cướp được Huyền Minh. Phải nói trong huyện thành xuất hiện một cao thủ hệ hỏa, có thể toàn thân trở ra từ tay Viên Ma, hắn vạn vạn không tin, cho nên Yến Quy Lai từng hoài nghi là Viên lão ma thả nước. Lần sau gặp lại tên hôn đàn đó, bản tướng nhất định sẽ xé xác hắn, ngàn vạn lần đừng rơi vào tay ta. Viên Thiên tướng tên thật là Viên Thanh, những năm đầu chỉ là một ngư dân bắt cá ở bến đỏ, nếu không gặp Triều Thiên Vương, làm sao có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Ha ha, nghe ngươi nói người đó huyền hồ như vậy, Yến Mộ bạn bạn không tin, ta lại càng tò mò người này là thần thánh phương nào. Yến Vi Lai uống một ly rượu, cười nạo. Hừ, ngươi đừng có chủ quan, đến lúc đó âm câu lật tuyển thì hối hận không kịp. Được rồi, Triều Thiên Vương đã soạn xong chiến thư, trước tiên hãy gác chuyện riêng sang một bên. Viên Thanh hừ lạnh một tiếng, không nhắc lại sự sỉ nhục hôm đó nữa. Kế tiếp chỉ cần tàn sát Lạc Sơn huyện, dùng máu và oán hồn của hàng vạn người tế luyện ma công, tu vi của bọn hắn sẽ tăng lên, mà Triều Thiên Vương càng có thể phá vỡ giới hạn, cho dù Thiên Hà quận cũng sẽ không áp chế nổi. Chỉ 3 ngày sau, cuộc sống bình yên của Chu Khải Minh đã bị phá vỡ, bị Lý Thọ gọi đến nha môn. Xảy ra chuyện lớn rồi, Hoàng Nghệ chết ở bên ngoài. Vừa gặp mặt, Lý Thọ đã đi qua đi lại, lòng như lửa đốt, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Chu Thái Lai đi vào, hắn giống như đá tảng rơi xuống, bình tĩnh lại. Tao tổng binh và hai công vụ của hoàng gia chết trong tay Viên Ma tướng, hôm nay đã hạ chiến thư, huyện thành này không yên ổn rồi. Lý Thọ trực tiếp thông báo tin tức, để Chu Khải Minh sớm có chuẩn bị. Loại người nào dám tập kích người của huyện tôn, quá mức ngông cuồng. Chu Khải Minh cũng đóng vai người hành hình, phẫn nộ bất bình. Lý Thọ thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn, hắn luôn cảm thấy cái chết của Hoàng Nghệ e rằng không đơn giản như vậy, khó tránh khỏi là Chu Thái Lai làm, thằng nhóc này tâm đen tối lắm. Trước kia Bạch Gia bị diệt, Hoàng Nghệ là người đứng sau xúi giục, ít nhiều gì cũng có chút thù hận với Chu Thái Lai, mới xin lỗi bồi thường được mấy ngày, đã truyền đến tin dữ, rất khó để người ta không đoán theo chiều hướng xấu. Tên giặc thực sự ngông cuồng, không coi bản quan ra gì, hôm nay đem chiến thư bắn lên tường thành bên ngoài, còn có đầu của mấy công vụ, Huyện Tôn đại nhân nổi giận, Hoàng Nghệ kia e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Lý Thọ uống trà long tỉnh pha sẵn, trấn an bản thân. Ta và hoàng công tử đồng liệt nhân bảng, vừa gặp đã quen, không ngờ chỉ trong vài chục ngày đã âm dương cách biệt, bản hành hình nhất định trấn sát viên tặc, lấy đầu hắn tế điện vong linh của hoàng huynh trên trời. Chu Khải Minh ngẩng đầu nhìn trời, nắm chặt nắm đấm, võ đạo chi tâm muốn trở nên mạnh mẽ của hắn không phải là giả, khiến cho Lý Thọ cũng rất xúc động. Được rồi, ngươi có tấm lòng này là rất tốt, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là kim bài hành hình, đối phó với ma đầu khí huyền cảnh chân chính chỉ là tự tìm đường chết, đợi ngươi trở thành hành hình sứ rồi nói sau. Lý Thọ khoát tay áo, không coi lời nói của Chu Thái Lai là thật. Thiên đao dù mạnh, cũng chỉ là nhân bảng 39. Vẫn chưa nghịch thiên đến mức có thể vượt qua đại cảnh giới, chém giết cao thủ khí huyền. Trong mắt Huyền Úy, hắn coi trọng tiềm lực tương lai của Chu Khải Minh, nhưng thiên tài không trưởng thành thì không phải là thiên tài, nhân bảng long bảng ngã xuống giữa đường nhiều vô kể. Đối mặt với áp lực của Triều Thiên Vương, hắn và Huyện Tôn đều tự lo thân, miễn cưỡng dựa vào thực lực của gia tộc để tự bảo vệ mình, những võ giả nhân bảng cuối dòng như Chu Thái Lai cũng không thể thay đổi cục diện. Được, ta muốn đan dược luyện tạng mạnh hơn, không biết Lý đại nhân có kinh nào không? Chu Khải Minh gật đầu, chuyển đề tài, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hiện tại, những dược vật như ngũ hành tán đối với sự kích thích điều dưỡng của tạng phủ của hắn đã rất yếu, muốn mài giũa luyện tạng lần hai, nhất định phải có đan dược tốt hơn. Ồ, ngươi rốt cuộc đã đến mức nào rồi, vậy mà vẫn còn luyện tạng? Lý Thọ hơi kinh ngạc, trực tiếp bảo Chu Khải Minh đi tìm Lý đại gia đòi. Chương 86, Kim Trung Cháo phá hạ, La Hán Kim Thân. Chương 86, Kim Trung Cháo phá hạ, La Hán Kim Thân. Trong kho, Lý Lao Đầu đưa cho hắn một tấm ngọc giản ghi phương thuốc, vừa nhìn đã biết là bảo vật. "Tiểu tử ngươi có phúc, đây vốn là bí dược trấn tông của Kim Cương môn, mấy ngày nay bị huyện tôn dâng ra, xung vào kho phủ, chính là để đối kháng với uy hiếp của Hàm Thiên Quân." Lý Lao Đầu cười khanh khách, đánh giá Chu Khải Minh từ trên xuống dưới, hắn có thể cảm nhận được, chỉ mới một tháng không gặp, tiểu tử này đã khiến hắn có chút nhìn không thấu, mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu. "Bồ Đề Trúc Thân Thang, đa tạ Lý đại gia." Chu Khải Minh nghi hoặc liếc mắt một cái, sau đó chắp tay từ biệt. Nguyên liệu của Bồ Đề Trúc Thân Thang trước đây đã tìm thấy trên người của Huyền Sơn Hòa Thượng, lúc đầu hắn còn không để ý, cho rằng là phế liệu gì đó. Bây giờ xem ra, huyện tôn gia tộc có không ít người tu luyện trong Kim Cương môn, hơn nữa đều là nhân vật nòng cốt, ngay cả Bồ Đề Trúc Thân Thang bí dược này cũng lấy được, đặt trong kho phủ. Lần sau gặp mặt, tiểu tử này đột phá khí huyền cảnh, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lý Lao Đầu sờ râu bạc trắng, bật cười. Trước khi về Chu phủ, Chu Khải Minh đến chân bảo các mua nguyên liệu phối chế Trúc Thân Thang trước, hắn bây giờ không thiếu bạc. Mấy ngày nay giết người thu được không ít, vì hoàng nghệ chế tạo huyền binh cũng kiếm được gần vạn lượng bạc, hơn nữa nắm giữ hai kho ruột thịt, hắn cũng coi như là giàu nứt đố đổ bách. Hiện tại Triều Thiên Vương dùng đầu người của Huyền Sơn, Tào Nhan binh hạ chiến thư, đây là công khai khiêu khích huyện tôn và Lạc Sơn huyện, 3 tháng sau sẽ là một trận hỗn chiến, hắn phải dốc toàn lực đề cao bản thân, đem tất cả tài nguyên có thể tiêu xài đều tiêu xài hết. Chu tiên sinh, lượng ngài cần quá lớn, những phần thiếu của Diệp Bồ Đề, Xuân Thu Thiền, Phượng Hoàng Thảo cần điều từ Thiên Hà quận, cần 2-3 ngày thời gian. Bích Hoành cô nương vẻ mặt đầy nãy, giải thích với Chu Khải Minh. Được, số lượng này tạm thời đủ ta tu luyện nửa tháng, ngươi mau chóng điều phối, không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Chu Khải Minh gật đầu, nhìn ra đối phương không hề nói dối lừa gạt, cầm lấy bọc hành lý quay người rời đi. Đã từng có lúc hắn gặp phải hạn chế khắp nơi, mua chút dịch cân đan cũng phải chịu hạn ngạch, hiện tại sau khi bộc lộ thực lực và địa vị, thái độ phục vụ của chân bảo các cũng tăng lên không ít cấp bậc, cần phải điều động tài nguyên từ Thiên Hà quận cho hắn. Trở lại Chu phủ, hắn dựa theo bí phương Bồ Đề Trúc Thân Thang điều chế dược liệu, đem Phượng Hoàng Thảo cho núi lửa, Diệp Bồ Đề một đám vật liệu theo lượng cân bằng, lại đốt một nồi dầu sôi, đổ lên một tầng màng dầu nổi của Bồ Đề Trúc Thân Thang. Trên nồi sắt suýt chút nữa bốc lên khói đen và tia lửa, dầu mỡ sôi trào bắn ra, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Phương thuốc luyện tạng này rất đơn giản thô bạo, trực tiếp xuống dầu nồi đốt thân, giống như Phật gia nói xuống địa ngục, chính là kiên trì qua rồi, nhục thân của ngươi tự nhiên sẽ trâu bò. Nếu không phải bí phương đã kiểm tra không có vấn đề, ta thật sự lo lắng là huyện úy muốn hại ta. Chu Khải Minh cười khổ lắc đầu, phương thức rèn luyện nhục thân này quá dã man, nhưng đã tốn tiền chuẩn bị xong, là dầu sôi cũng phải nhảy vào. Hắn thởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình như tháp sắt, bước vào một chân, đau nhức. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trực tiếp mở to hai mắt cả người nào vào, dầu sôi ngập đến cổ. Trong khoảnh khắc, giống như kiếp trước ở Tùng Hoa Giang Tám Đông, đó là từ khu vực thoải mái tiến vào một địa ngục khác, siêu cấp sảng khoái. Mẹ kiếp! Chu Khải Minh chửi rủa, vội vàng vận chuyển Xích Dương Quyết hộ thể, hắn chỉ cảm thấy tạng phủ và toàn thân da màng đều được rèn luyện một cách hoàn toàn mới. Một nén nhang, hai khắc đồng hồ, cuối cùng kiên trì đủ nửa canh giờ, dầu sôi cũng từ từ nguội đi. Hắn vội vàng nhảy ra, dùng Diệp Bồ Đề cho núi lửa những thứ này phối chế dược thang nội phục ngoại dụng, lập tức ngũ tạng đều cảm thấy sảng khoái, phun ra sức mạnh hoàn toàn mới. Cứ theo cách này rèn luyện, một tháng có thể nhị thứ luyện tạng. Chu Khải Minh biết phương pháp không sai, có hiệu quả. Trong nháy mắt, 3 tháng thoát một cái đã trôi qua, cả người hắn đều chìm đắm trong tu hành. Mỗi ngày dùng Bồ Đề Trúc Thân Thang mài mòn nhục thân một lần, sau đó tu hành nội công và kiếm pháp. Tên: Chu Khải Minh, 17 tuổi, cảnh giới: Luyện Tạng, Vũ Khí Nguyên Phủ, Can Cốt, 1 năm 4 năm điểm, Kim Trung Cháo phá hạn 1 trọng, La Hán Kim Thân, Trường Xuân Công phá hạn 5 trọng, Thông Thiên Triệt Địa, Giáp Tý Bất Thất, Xích Dương Quyết phá hạn 5 trọng, Ngũ Dương Động Thiên, Xích Địa Thiên Lý, Địa Sát Cước phá hạn 6 trọng, Xúc Địa Trọng Sơn, Mê Tung Kiếm Pháp viên mãn, Công Môn Thập Tam Đao viên mãn. 3 tháng này, thu hoạch và đề cao của hắn thật đáng sợ, gần như đem những võ công có thể luyện được luyện viên mãn, đề cao 5 điểm căn cốt cực hạn. Mà Địa Sát Cước môn võ công nhập lưu này lại phát sinh biến đổi, có thể phá hạn đến tầng thứ 6, tốc độ của hắn tăng mạnh, năng lực bảo mệnh tăng lên, thiên phú tốc độ Xúc Địa Trọng Sơn, cho dù là võ giả khí huyền cảnh đại thành, trên đường thẳng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp hắn. Trải qua ma quỷ thức huấn luyện của Bồ Đề Trúc Thân Thang, hắn cuối cùng nhị thứ luyện tạng, ngũ khí vận chuyển tự nhiên, đem tạng phủ rèn luyện giống như là 5 cái động thiên phúc địa, có sinh mệnh nguyên cơ không ngừng sinh ra. Hơn nữa đây còn chưa phải là cực hạn, tiếp theo tam thứ luyện tạng sẽ là ngũ khí triều nguyên, đem tạng phủ tạo thành như là thủy hỏa tiên cung, không diệt không rớt. Hơn nữa Kim Trung Cháo môn võ học này cũng bị hắn tu luyện nhập môn, phá hạn một lần. Công pháp này quả không hổ là cao hơn Thiết Y Dị Công một cấp bậc, phá hạn một trọng sau khi quả thực có cảm giác chân công hạ thừa. La Hán Kim Thân. Chỉ thấy vô biên vô tận nội khí tạo thành kim sắc màng mỏng chói mắt, bao phủ toàn thân, ở trên da thịt ba tấc tựa hồ cách một đạo tường khí vô hình. Tường khí kim thân này phòng ngự cực mạnh, ngay cả Hóa Huyết Thần Đao cũng không thể vội vàng chém vỡ, quả thực đều có thể cứng rắn đối kháng với mình, phòng ngự của nhục thân tăng lên không phải là một sao nửa vạch. Kim Trung Cháo phá hạn về sau hướng về phương hướng ghê gớm mà phát triển a, sợ là đã không thua kém Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Chu Khải Minh hít sâu một hơi, đáy mắt tràn đầy cuồng nhiệt và kinh hỉ. Phòng ngự và tốc độ liên tiếp phá hạn, tiếp theo cho dù đối mặt Triều Thiên Vương, hắn cũng có vốn liếng bằng mệnh. Ở Lạc Sơn huyện cố gắng dễ dỗi đến nay, hắn rốt cục có tự tin và át chủ bài tung hoành vô địch, không có sự e rẻ khi mới đến, sợ rằng không cẩn thận sẽ cuốn vào vòng xoáy tranh đấu gì đó, bị bạ lây. Đây chính là La Hán Kim Thân, có thể được đặt tên là võ học chân ý của La Hán Bồ Tát, há lại dễ dàng. Nếu Kim Cương môn tông chủ và trưởng lão nội môn ở đây nhìn thấy, sợ rằng phải kinh rất cả hàm răng. Chỉ dựa vào Kim Trung Cháo loại võ học nhập lưu này, Chu Khải Minh đã từ đó lĩnh ngộ được hình thái ban đầu của chân ý Phật môn, quả thực là yêu nghiệt kỳ tài võ học, treo lên đánh các Phật tử và võ tăng tu luyện Kim Cương bất hoại thần công trong tông môn. Mà Trường Xuân Công phá hạn đến tầng thứ 5, khiến cho nội lực có chất biến, tựa hồ bằng không thật sự tích lũy vạn năm nội lực. Nội lực tuy rằng không bằng thông huyền chân khí của khí huyền cảnh, nhưng một quyền vạn năm nội lực này, ai có thể đỡ được, chỉ sợ so với sát thương của một vài khí huyền cảnh còn kinh người hơn. Nhìn khắp Lạc Sơn Thành, ta hẳn là cường giả ở hàng đầu tiên đi. Chu Khải Minh thì thào, quá mạnh, đây chính là cảm giác nắm giữ sức mạnh sao, khiến người ta say mê.